Chương 272, áp lực cực lớn. Chương 272, áp lực cực lớn đệ nhị quân. Thần sát Chu Diễn có chút nghiêm trọng, trầm ngâm nói, đệ nhất quân hiện tại ở đâu? So với đệ nhất quân của Nhạc Phong, đệ nhị quân của Mã Nghiêm kém xa quá nhiều, lão binh và cốt cán quá ít, trải qua chiến đấu cũng ít, luận kinh nghiệm thì kém xa đệ nhất quân, thậm chí còn không bằng đệ tam quân. Ưu điểm duy nhất đó là đệ nhị quân trang bị đầy đủ, lại được huấn luyện khắc khổ gần 2 năm trời. Tuy nhiên, đệ nhị quân rốt cuộc chưa trải qua sự mài giũa của máu và lửa, sức chiến đấu cụ thể thật sự là một tần số. Nếu mấy đợt tấn công đầu tiên đã không chịu được nổi, vậy thì đệ nhị quân có thể sẽ trực tiếp tan rã ở phía sau, càng khiến đại quân Triệu ra một đường binh lâm thành khăn thành. Theo dự tính ban đầu của Chu Diễn, là để đệ nhất quân chịu đựng tấn công chính diện của Triệu gia, đệ nhị quân hỗ trợ một bên. Đợi đến khi đệ nhị quân được mài giũa thành thục, rồi mới giao phó trọng trách. Thế nhưng hiện tại Triệu gia nhanh chóng xuất binh, đệ nhất quân vẫn chưa trở về khăn thành, tạo nên tình huống đệ nhị quân buộc phải đứng mũi chịu sào. Không chỉ vậy, khi đối mặt với đại quân Triệu gia còn thiếu mất một nửa binh lực. Đệ nhất quân hiện đang ở gần Túc Bắc, cho dù với tốc độ nhanh nhất, muốn trở về Khang Thành vẫn cần khoảng 5 ngày, đến Thanh Thiết Khẩu cần khoảng 7 ngày. Thế Minh trầm giọng nói, hơn nữa quân mệnh người mỏi, trước đó lại liên tiếp tác chiến ngoài quan hải, ít nhất cần vài ngày mới có thể khôi phục phần lớn sức chiến đấu. Chu Diễn thần sắc nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Quân đội thời đại này hoàn toàn dựa vào thượng phạt phân minh và quân kỷ nghiêm ngặt để duy trì, không có quá nhiều tín nhiệm. Đối với những binh sĩ kia mà nói, có thể ăn no mặc ấm và nuôi sống gia đình, đó đã là niềm vui lớn nhất. Về mặt này, Chu Diễn làm không tệ. Cho dù chưa đạt đến cực hạn, nhưng cũng vượt xa phần lớn các quân phiệt thiên hạ, ngay cả thế lực chính phủ cũng chưa chắc đã làm tốt hơn Chu Diễn. Cộng thêm một loạt chính sách của Chu Diễn sau khi đến Khang Thành, ban ân cho bách tính, cho nên quân đội Khang Thành có sức gắn kết cực mạnh. Mặc dù không đạt đến mức độ của đội quân truyền kỳ sau này, nhưng trong quân đội cận đại, tuyệt đối là hạng nhất. Tuy nhiên, dù vậy, một số điều kiện khách quan cũng không thể bỏ qua. Điều độc lập trọng pháo đoàn đến Thanh Thiết Khẩu, giao cho Mã Nghiêm thống nhất chỉ huy. Chu Diễn suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, ngoài ra, còn nói với Mã Nghiêm, hắn cho dù có chết, cũng phải chặn ta một tuần ở Thanh Thiết Khẩu. Nếu không làm được, trực tiếp xử lý theo quân pháp. Thế Minh và Vân Lão Ca nghe xong, thần sắc đều nghiêm lại. Đây là lần đầu tiên Chu Diễn nói ra những lời nặng nề như vậy, lại còn là nói với Mã Nghiêm, trong lòng hai người đều có chút chấn động. Vân Lão Ca ghé lại, thấp giọng nói, "Đông gia, nếu như phỏ mã có bậc nhất, thật sự." Chu Diễn liếc nhìn Vân Lão Ca một cái, trầm giọng nói, "Thanh Thiết Khẩu chiếm giữ địa lợi, lại đã bố trí từ lâu, cộng thêm độc lập trọng pháo đoàn. Trong tình huống như vậy, hắn nếu còn không thể kiên trì một tuần, thì không có gì để nói nữa." Thế nhưng tiểu thư bên kia Vân Lão Ca há miệng, thần sắc muốn nói lại thôi. Chu Diễn thần sắc kiên định, trầm giọng nói, "Mã Nghiêm nếu tự nhận không thể đảm nhiệm, vậy thì có thể cởi giáp quy điển. Thế nhưng hắn đã đảm nhiệm quân trưởng đệ nhị quân, vậy thì phải gánh vác trọng trách và áp lực của vị trí này, ngay cả tỷ phu của ta cũng không thể ngoại lệ. Trận chiến này nếu thất bại, tất cả tâm huyết lâu dài của chúng ta đều sẽ đổ sông đổ biển, cho nên càng không thể có bất kỳ hành động dao động nào. Mã Nghiêm hắn chính là đại diện cho ta và Khang Thành, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn." Tề Minh và Vân Lão Ca lui xuống sau, Chu Diễn nhìn vị trí Thanh Thiết Khẩu trên bản đồ. Thần sắc trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Triệu gia lần này bất thường xuất động nhanh chóng, khác hẳn với trước kia, trực tiếp phá vỡ kế hoạch của Chu Diễn và Khang Thành. Đồng thời, cũng đẩy Chu Diễn và đệ nhị quân lên tuyến đầu, căn bản không thể lùi lại. Cho dù Chu Diễn trước đó đã có suy đoán và nhanh chóng điều đệ nhất quân trở về, nhưng thời gian rốt cuộc vẫn không đủ, hiện tại áp lực đều dồn lên người Chu Diễn. Trận chiến này quá mức quan trọng, Chu Diễn thậm chí muốn tự mình đến Thanh Thiết Khẩu tòa trấn. Nhưng cả Kim Mãn Đường, Vân Lão Ca và Tề Minh đều không tán thành, cuối cùng Chu Diễn đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, nếu Thanh Thiết Khẩu bên kia thật sự không giữ được, hắn vẫn sẽ lập tức chạy đến. Vừa là tìm cách ngăn cản đại quân Triệu gia, vừa là tìm cách bảo toàn mạng sống cho Mã Nghiêm. Một số chuyện, nói thì nói, làm thì làm. Tuy nhiên, nếu như vậy, Mã Nghiêm cho dù không biến mất khỏi thế gian sau này cũng không thể xuất hiện trong hệ thống của Khang Thành. Hơn nữa, một số chuyện, Chu Diễn không thể nói cho bất kỳ ai, chỉ có thể tự mình gánh chịu và làm. Thanh Thiết Khẩu Triệu Kỳ Anh. Thanh Thiết Khẩu. Mã Nghiêm sau khi nhận được điện tín truyền tin, nhanh chóng triệu tập toàn bộ tướng lĩnh đệ nhị quân. Triệu gia xuất động 5 vạn đại quân, tiên phong bộ đội khoảng chừng tối nay đến ngày mai sẽ đến Thanh Thiết Khẩu. Thân hình Mã Nghiêm gầy gò đi nhiều, nhưng đôi mắt sáng ngời, nhìn quanh mọi người, khiến trong lòng các tướng đều nghiêm lại, nhao nhao ngồi thẳng lưng. Hắn là loại nhân tài nỗ lực trưởng thành, áp lực trên người càng lớn, mức độ trưởng thành càng lớn. Đệ nhất quân rời Khang Thành đến ngoài quân hải, an nguy của Khang Thành đều đè nặng lên người hắn, liền bắt đầu xuất hiện những thay đổi rõ rệt. Nhưng lúc đó ở Khang Thành, thay đổi còn chưa rõ ràng. Đợi đến khi Mã Nghiêm dẫn quân đến Thanh Thiết Khẩu, lại càng gần như mỗi ngày một thay đổi, ngay cả những thuộc hạ cũ xung quanh cũng có chút kinh ngạc. Các ngươi đều là thuộc hạ cũ của ta, cũng đều là người cũ của đệ nhị quân. Chúng ta từng bước từ đoàn thủ thành ban đầu, đến quân thủ thành sau này, rồi đến đệ nhị quân hiện tại, đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Thần sắc Mã Nghiêm có chút kích động, múa tay múa chân, cho dù như vậy, đệ nhị quân chúng ta cũng luôn bị đệ nhất quân, thậm chí là đệ tam quân coi thường. Tại sao vậy? Chính là vì trong tay chúng ta không có chiến tích thuyết phục người khác, không có thành quả khiến tất cả mọi người phải câm miệng. Thần sắc các tướng phía dưới đều có sự thay đổi, không ít người nghiến răng nghiến lợi, còn có một phần người thần sắc trầm mặc, nhưng ánh lửa lóe lên trong mắt cho thấy ngọn lửa giận dữ trong lòng họ. Trong quân đội, kẻ mạnh được tôn trọng, nói chuyện bằng công lao và chiến tích. Mặc dù quân đội Khang Thành quân kỷ nghiêm ngặt, nhưng sự hoang dã về mặt này Chu Diễn không hề xóa bỏ, ngược lại còn ra sức thúc đẩy cảm giác vinh dự của tướng sĩ trong quân. Một đội quân kiêu ngạo, không nhất định có thể thắng trận. Thế nhưng, một đội quân có thể thắng trận, từ trong xương thủy đều tản ra một cỗ khí tức kiêu ngạo, thuộc về những kiêu binh mãnh tướng thực sự. Trong lòng họ, lao tử chính là thiên hạ đệ nhất, không có gì là họ không thể công phá. Chương 273, Thanh Thiết Khẩu đại chiến, 1, chương 273, Thanh Thiết Khẩu đại chiến, 1, lần này chính là cơ hội của đệ nhị quân chúng ta. Mã Nghiêm thần sắc hưng phấn, hắn vung tay, lớn tiếng nói, hiện giờ đệ tam quân đang ở ngoài quan, đệ nhất quân đang trên đường đến, chỉ có đệ nhị quân chúng ta ở đây, ngăn cản đại quân Triệu gia là xoay chuyển cản khôn làm anh hùng, hay tiếp tục hèn nhát làm kẻ vô dụng, các ngươi tự mình lựa chọn. Chúng tướng không ai mở miệng, nhưng hô hấp đều trở nên nặng nề. Không phải bọn họ không muốn lớn tiếng hò hét đảm bảo, mà là Mã Nghiêm trị quân vô cùng nghiêm khắc, thậm chí đến mức gần như hà khắc. Mã Nghiêm nhìn biểu hiện của chúng tướng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn nhìn về phía người trung niên bên tay trái, thần sắc có chút thả lỏng, Giang Tham Nhu trưởng, ngài thấy sao? Tham Nhu trưởng đệ nhị quân Giang Vân Tham, một lao binh đã lăn lộn trận mạc mười mấy năm, hơn nữa từng là tướng lĩnh trong Triệu gia quân. Tuy nhiên sau này bị tước đoạt quân công, thậm chí còn bị đuổi khỏi quân đội, bị đánh gãy một chân, trở thành người què. Về nguyên nhân cụ thể là gì, bản thân Giang Vân Tham ba lần im lặng không nói, người ngoài cũng không thể biết được. Vân lão ca không biết từ đâu biết được đối phương, sau đó tiến cử cho Chu Diễn. Chu Diễn tuy quân lược bản thân không giỏi lắm, nhưng bản lĩnh bàn luận trên giấy thì vẫn có. Sau khi phỏng vấn Giang Vân Tham xong, mừng rỡ như điên, trực tiếp điều đối phương đến đệ nhị quân, nhậm chức tham mưu trưởng đệ nhị quân. Nhạc Phong sau khi biết được, tìm Giang Vân Tham nói chuyện xong, liền mấy lần đến tìm Chu Diễn, muốn điều Giang Vân Tham đến đệ nhất quân, khiến Chu Diễn phiền không chịu nổi. Cuối cùng, hắn trực tiếp đổ trách nhiệm cho Mã Nghiêm. Nếu Nhạc Phong có thể khiến Mã Nghiêm đồng ý, vậy thì Chu Diễn cũng sẽ đồng ý điều chuyển. Đây cũng là một thử thách mà Chu Diễn đặt ra cho Mã Nghiêm. Kết quả cuối cùng khiến hắn khá hài lòng, Giang Vân Tham ở lại đệ nhị quân. Cũng chính vì vậy, tuy Mã Nghiêm không có nhiều kinh nghiệm, Chu Diễn vẫn luôn để hắn giữ chức quân trưởng đệ nhị quân. Một người không có bản lĩnh, có thể từ từ học, từ từ lĩnh ngộ, không ngừng trưởng thành. Nhưng nếu không có dũng khí, ý chí tiến thủ và kiên trì, vậy thì dù có điều kiện và môi trường tốt đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một phế vật. Chúng ta chỉ có 8000 người, muốn ngăn cản 5 vạn đại quân, cho dù có địa lợi và công sự đã bố trí trước, cũng không dễ dàng như vậy. Giang Vân Tham nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Lời nói của hắn tưởng chừng như đang dội gáo nước lạnh, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Mã Nghiêm, đều im lặng lắng nghe, không một ai dám cãi lời. Trong gần một năm Giang Vân Tham đến đệ nhị quân, các mặt của đệ nhị quân đã có sự nâng cao rõ rệt, tính chuyên nghiệp mạnh mẽ và kinh nghiệm phong phú của hắn đã khiến các tướng lĩnh đệ nhị quân, bao gồm cả Mã Nghiêm, đều tâm phục khẩu phục. Quân trưởng, không biết có thông tin cụ thể về 5 vạn đại quân đó không? Giang Vân Tham nhìn Mã Nghiêm nói. Mã Nghiêm nghe vậy, lập tức mở miệng nói, tổng cộng 5 vạn nhân mã, trong đó có 1 vạn giáp kỵ, 2 vạn bộ binh vũ khí lạnh, 1 vạn hỏa thương binh, còn có 1 vạn doanh hậu cần và doanh công trình, trong đó hỏa pháo không đủ 20 khẩu, đều là hỏa pháo cỡ nòng 57mm. Ngoài ra, chủ tướng dẫn quân là Triệu Kỳ Anh, quân sư là Tư Mã Cầm. Giang Vân Tham nghe thấy tên Triệu Kỳ Anh, trong mắt đột nhiên bùng lên tia sáng mãnh liệt. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền nhanh chóng thu liếm lại, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, những người khác đều không chú ý tới. Ngoài ra, đại nhân đã điều động độc lập trọng pháo đoàn đến cho chúng ta. Lời này của Mã Nghiêm vừa thốt ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng rõ rệt, Giang Vân Tham thì tinh thần chấn động. Quân trưởng, ưu thế của trận chiến này nằm ở chúng ta. Tốc độ của đại quân Triệu gia không chậm, vào buổi tối cùng ngày đã đến Thanh Thiết Khẩu, sớm hơn 3 giờ so với dự kiến ban đầu. Mã Nghiêm và Giang Vân Tham nhanh chóng đi lên phía trước, dùng ống nhòm quan sát tình hình quân Triệu gia. Rất nhanh, trên mặt cả hai đều lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Viễn Trinh mệt mỏi, xem ra Triệu Kỳ Anh thật sự không coi chúng ta ra gì sao? Mã Nghiêm nhìn những binh lính Triệu gia phía trước, trên mặt có vẻ mệt mỏi rõ rệt, nhưng vẫn không ngừng sắp xếp trận hình, chuẩn bị tấn công, thần sắc trên mặt có chút nhẹ nhõm, còn mang theo một tia tức giận vì bị coi thường. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng đã thở phào một hơi thật lớn. Không chỉ vậy, bọn họ còn đánh giá thấp mức độ công sự của chúng ta. Giang Vân Tham nhàn nhạt nói. Rất nhanh, quân Triệu gia đã bắt đầu tấn công, lại trực tiếp xuất động đại quân, đây là muốn một hơi đoạt lấy chúng ta sao? Mã Nghiêm nhìn đại quân như thủy triều, thần sắc trên mặt có chút tức giận, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm. Tuy nhiên hắn luôn ghi nhớ lời dạy của Chu Diễn và Nhạc Phong, cho dù trong lòng có sóng gió lớn đến đâu, trên mặt cũng căng cứng, cố gắng hết sức không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Tình trạng này của hắn tự nhiên không thể qua mắt được Giang Vân Tham, nhưng lần đầu đối mặt với đại chiến, lại là trận thế như vậy, có thể làm được đến mức này đã là không tệ. Trong đại quân Triệu gia vẫn có người tài, bọn họ khá hiểu tình hình của chúng ta, biết đệ nhị quân chúng ta chưa trải qua nhiều tôi luyện chiến hỏa, muốn trực tiếp chấn nhiếp chúng ta, nếu vậy, khả năng đoạt lấy Thanh Thiết Khẩu ít nhất cũng có một nửa, tuy là mạo hiểm, nhưng không phải là không thể. Giang Vân Tham trước tiên dùng giọng điệu khen ngợi, sau đó thần sắc thay đổi, lạnh giọng nói, tuy nhiên người Triệu gia đã quá xem thường công sự mà chúng ta đã chuẩn bị, cũng quá xem thường đệ nhị quân chúng ta. Là tham mưu của đệ nhị quân, hắn đã tận mắt chứng kiến đội quân này không ngừng trưởng thành và mở rộng. Mặc dù đệ nhị quân chưa trải qua nhiều tôi luyện chiến hỏa lớn, nhưng đội quân này ngay từ đầu đã được huấn luyện và rèn giũa theo tiêu chuẩn tinh nhuệ, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thời gian và tài nguyên. Đối với một đội quân mà nói, sự tôi luyện trên chiến trường cố nhiên quan trọng, nhưng huấn luyện, hậu cần và trang bị cũng vô cùng quan trọng. Hiện nay phần lớn các quân phiệt đều bỏ qua mấy điểm sau, chỉ biết bắt lính tráng, trải qua vài trận đại chiến mà không chết trở về là có thể trở thành tinh nhuệ. Chỉ là, sự tinh nhuệ của binh lính và sự tinh nhuệ của một đội quân không phải là khái niệm nhất quán. Đội quân như vậy, có lẽ sức chiến đấu không yếu, nhưng thiếu đi sự bền bỉ và kiên trì, đánh những trận thuận gió thì còn được. Mà đệ nhị quân chỉ cần được tôi luyện, đó sẽ là một đội quân tinh nhuệ. Ầm ầm ầm, đây không phải là hỏa pháo của đại quân Triệu gia, mà là hỏa pháo của đệ nhị quân bắt đầu phát huy uy lực. Mười mấy quả đạn pháo bắn xuống, lập tức không ít binh lính Triệu gia bị hoành tạc tan xương nát thịt. mà hỏa pháo của Triệu gia lúc này vẫn còn ở phía sau, chưa được vận chuyển lên. Nghe thấy tiếng pháo, tốc độ của những binh lính Triệu gia kia khẽ chững lại, sau đó tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng nhanh, đại quân dày đặc điên cuồng lao về phía công sự. Chương 274, Thanh Thiết Khẩu đại chiến 2, chương 274, Thanh Thiết Khẩu đại chiến 2, Triệu Kỳ Anh sắc mặt xanh mét, hắn nhìn mỗi lần quân đội của mình xung phong, đều liên tục tan rã trên phòng tuyến vững như bàn thạch của đối phương, rồi bỏ lại một đống thi thể binh lính của phe mình, vội vàng tháo chạy. Lần đầu tiên, hắn chém giết hơn 10 binh lính đào ngũ, dùng để cảnh cáo toàn quân. Lần thứ hai, hắn chém giết một quân quan, muốn giết gà dọa khỉ. Lần thứ ba, Triệu Kỳ Anh không thể vung đao đổ tể trong tay xuống nữa, phần lớn các quân quan đều là tâm phúc của hắn, lại còn có bà con biểu thân và đường thân, hầu như đều có quan hệ họ hàng. Trong tình huống như vậy, hắn nắm giữ 5 vạn đại quân cực kỳ sâu sắc, đồng thời cũng không thể thật sự ra tay tàn nhẫn. Cho dù hắn nổi tiếng là lạnh lùng vô tình, nhưng cũng không thể thật sự làm được việc không chút kiêng dè. Nếu giết hết những người hướng về hắn và thân cận với hắn, vậy thì còn ai sẽ vì hắn mà bán mạng? Triệu Kỳ Anh không ở lại phía sau, mà đi theo đại quân trực tiếp đến tiền tuyến. Lần này hắn ra tay với Khang Thành, một mặt là để chút giận báo thù, còn một phần là vì quân công. Với quy mô của 6 đại thế gia, hiếm khi có lúc cần họ động binh, mà những thế lực có thể khiến họ động binh đều không phải là thế lực bình thường. Đây cũng là lý do Triệu Kỳ Anh nhân cơ hội kích động Triệu Lễ Trung ra tay với Khang Thành, lấy mạnh hiếp yếu quả là cơ hội hiếm có. Cũng chính vì mệnh lệnh của hắn, những binh lính đã vô cùng mệt mỏi vì gấp rút hành quân trên đường còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nhanh chóng xếp thành trận hình dưới sự thúc giục và mắng chửi của các quân quan, sau đó phát động tấn công vào công sự phía trước. Không phải không có người khuyên can, nhưng Triệu Kỳ Anh lấy lý do nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt mà nói ra, liền không còn ai dám mở miệng. Đối với tính tình của vị đại công tử này, rất nhiều người trong Triệu gia đều biết rõ. Nếu kết quả thuận lợi thì không sao, nhưng bây giờ tình hình bất lợi, lập tức Triệu Kỳ Anh dường như cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có sự thay đổi tinh tế. Trước sáng mai, nhất định phải chiếm được Thanh Thiết Khẩu phía trước, nếu không tất cả mọi người đều sẽ bị tăng thêm một tội. Ánh mắt âm hiểm của Triệu Kỳ Anh quét qua các tướng lĩnh, giọng điệu vô cùng ngầm trầm. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại trướng đều sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tuy họ không hiểu nhiều, nhưng phần lớn đều đã học qua kiến thức chuyên môn, không phải hoàn toàn không biết. Tình hình vừa rồi họ đều đã thấy, đối phương chiếm giữ địa lợi, tuy chỉ có 8000 người, nhưng lại vững chắc ngăn chặn phe mình, ưu thế về binh lực trong địa hình chật hẹp căn bản không thể phát huy được. Huống hồ, đối phương còn xây dựng công sự kiên cố, hơn nữa hỏa lực mạnh mẽ. Mấy lần đại quân xông lên, đều nhanh chóng bị đánh tan, tổn thất nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa kể thương vong ngày càng lớn, nhưng sự suy giảm sĩ khí và thể lực là không thể duy trì. Nhưng đối mặt với gương mặt âm trầm của Triệu Kỳ Anh, không một ai dám mở miệng khuyên can. Dù sao, đã có tiền lệ trước đó. Quân quan kia chính là vì khuyên Triệu Kỳ Anh tạm thời rút quân, sau đó bị chém đầu với tội danh đào binh. Không chỉ chết thảm một cách xui xẻo, mà còn mang tiếng xấu, hơn nữa còn liên lụy đến gia đình. Triệu Kỳ Anh thấy mọi người không lên tiếng, trong mắt lộ ra một tia thỏa mãn. Ánh mắt hắn quét qua Tư Mã Cẩm, trong mắt khẽ động, mở miệng hỏi: "Tư Mã tiên sinh, ngươi cho rằng quân ta nên tấn công thế nào?" Tư Mã Cẩm sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại không khỏi thầm thở dài một tiếng: "Chủ công, ta cho rằng công sự phía trước đủ kiên cố, có thể đợi pháo binh phía sau được đưa đến, nhất định có thể phát huy tác dụng." Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Triệu Kỳ Anh, phát hiện sắc mặt đối phương đã xa sầm. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng điệu của Tư Mã Cẩm chợt đổi, nhưng như vậy thì quá tốn thời gian và công sức. Hạ quan ở đây còn có một kế sách, chỉ là có thể tổn thất sẽ hơi lớn. Chưa đợi hắn nói xong, Triệu Kỳ Anh đã sốt rồi nói: "Đánh trận nào mà không chết người, rốt cuộc là phương pháp gì, ngươi mau nói." Tư Mã Cẩm ánh mắt u u, dừng lại một chút, mở miệng nói: "Thanh Thiết Khẩu tuy địa hình chật hẹp, không thể cho đại quân hoàn toàn triển khai, nhưng lại rất bằng phẳng. Hơn nữa công sự của đối phương cũng không phải tường thành, nếu phái giáp kỵ không màng tổn thất xông lên, có lẽ có thể một kích đánh tan ý hay." Triệu Kỳ Anh sắc mặt đại hỉ, trực tiếp mở miệng cắt ngang lời của Tư Mã Cẩm, khiến những lời phía sau của Tư Mã Cẩm đều bị nuốt ngược vào trong. Còn về thương vong và tổn thất, đối với Triệu Kỳ Anh mà nói, căn bản không đáng để hắn bận tâm. Trong lòng hắn, lợi ích của mình là lớn nhất, sau đó là thể diện. Còn một chút thương vong và tổn thất nhân sự, đối với thế tử thế gia cao cao tại thượng mà nói, từ trước đến nay chưa bao giờ được hắn để mắt tới. "Triệu Phong, ngươi nghe rõ chưa?" Triệu Kỳ Anh quay đầu nhìn về phía một người đàn ông trung niên mặc giáp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Nếu giáp kỵ của ngươi khiến ta thất vọng, vậy thì chức thống lĩnh giáp kỵ này của ngươi cũng đừng làm nữa." Không sai, đối với Triệu Kỳ Anh mà nói, hình phạt lớn nhất hắn dành cho đối phương chính là không cho đảm nhiệm chức thống lĩnh giáp kỵ này. Còn một vạn giáp kỵ này sẽ tổn thất bao nhiêu, căn bản không được hắn để tâm. Nhưng Triệu Phong lại vẻ mặt nghiêm nghị, đối với hắn mà nói, sự tin tưởng của Triệu Kỳ Anh còn quan trọng hơn cả vị trí này của hắn. "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không để đại công tử thất vọng." Triệu Phong lớn tiếng nói. Triệu Kỳ Anh hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Tư Mã Cẩm, giọng điệu trở nên hòa hoãn hơn vài phần: "Tiên sinh, còn có chỗ nào cần bổ sung không?" Tư Mã Cẩm, khoảnh khắc này, hắn gần như muốn phất áo bỏ đi. "Chủ công, có thể để Triệu Minh và Tô Kỳ hai vị tướng quân dẫn dắt bộ hạ của mình theo sát phía sau giáp kỵ. Đợi đến khi giáp kỵ xông phá công sự của địch, bộ binh tiếp theo lập tức theo kịp, mở rộng chiến quả." Tư Mã Cẩm thần sắc bình tĩnh nói: "Được, cứ làm như vậy." Triệu Kỳ Anh sắc mặt đại hỉ, một tay đỡ Tư Mã Cẩm dậy, khen ngợi nói: "Tiên sinh tài năng xuất chúng, sau này chính là gia cát khổng minh của ta." "Tư Mã Cẩm, mệt rồi, hủy diệt đi." Đại quân Triệu gia lại lần nữa chỉnh đốn hàng ngũ, lúc này trong quân đã có tiếng bàn tán xôn xao, trên mặt không ít binh sĩ lộ rõ vẻ oán giận. Nhưng dưới sự vung vẩy của những chiếc roi của các quân quan, những binh sĩ này vẫn nhanh chóng bố trí quân trận. Giáp kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng, theo một tiếng lệnh, vạn giáp kỵ gần như đồng thời xuất kích, tựa như một làn sóng dữ dội, quét về phía công sự, mang theo khí thế muốn phá hủy tất cả. Tư Mã Cầm đứng phía sau nhìn mà mắt đờ đẫn, vạn giáp kỵ này vậy mà đồng thời xuất kích, quả thực khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại kế sách của mình, dường như chỉ là để giáp kỵ không màng tổn thất tấn công chứ không phải là xông lên tất cả cùng lúc. Giữa hai điều này lại có sự khác biệt bản chất. Chương 275, Thanh Thiết Khẩu đại chiến 3, chương 275, Thanh Thiết Khẩu đại chiến 3, Tư Mã Cầm theo bản năng muốn mở miệng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Triệu Kỳ Anh, bước chân của hắn khẽ khựng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn khẽ lùi về phía sau vài bước. Ầm ầm ầm, vạn giáp kỵ đồng thời phát động xung phong, đại địa rung chuyển dữ dội, toàn bộ Thanh Thiết Khẩu đều vang vọng âm thanh khổng lồ đó. Nhất thời, tựa như lôi công nổi giận vậy. Đây chính là giáp kỵ của Triệu gia, quả nhiên lợi hại. Trên ngọn đồi xa xa, Chu Diễn thu chọn cuộc chiến bên dưới vào tầm mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn rốt cuộc vẫn không yên tâm, đích thân đến Thanh Thiết Khẩu, bên cạnh còn mang theo Tượng Phong và Kỳ Sơn hai người, ngoài ra còn có Cự Tượng Thần Minh. Vạn nhất có chuyện bất trắc, hắn chuẩn bị đích thân ra tay. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không cần hắn ra tay nữa rồi. Ngay sau đó, Chu Diễn lại nhìn về phía Đệ Nhị Quân, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đệ Nhị Quân biểu hiện tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn, sau khi trải qua trận đại chiến tôi luyện này, hắn sau này có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Tượng Phong và Kỳ Sơn cùng với những người của bộ tộc Cự Tượng nhìn xuống chiến trường bên dưới, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy khí thế khổng lồ như vậy, trong ánh mắt đều có sự kinh ngạc rõ rệt, nhưng lại không hề có chút sợ hãi nào. Giáp kỵ của Triệu gia vang danh thiên hạ, chỉ tiếc là giao nhầm người. Giang Vân Tham nhìn những giáp kỵ đó, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, mang theo sự oán hận và châm chọc nồng đậm, còn có một tia sắc cơ. Thần sắc của Mã Nghiêm cũng có chút chấn động, giáp kỵ của Triệu gia xuất động nhanh như vậy, có phải trong đó có gian trá không? Hắn theo bản năng nhìn về phía Giang Vân Tham, trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu. Ban đầu Mã Nghiêm và Giang Vân Tham đã thương lượng xong, hai ngày đầu tiên sẽ cố gắng hết sức chặn đại quân của Triệu gia bên ngoài, từ ngày thứ ba bắt đầu dần dần tỏ ra yếu thế, dùng để dụ giáp kỵ của Triệu gia. Bởi vì trong năm vạn đại quân của đối phương, giáp kỵ là mạnh nhất. Hơn nữa một khi Thanh Thiết Khẩu cố thủ đến lúc rút quân, cũng rất dễ bị giáp kỵ đuổi kịp. Vì vậy, Mã Nghiêm và Giang Vân Tham đã thương lượng xong, chuẩn bị dùng kế trọng thương giáp kỵ. Bọn họ thậm chí đã lên kế hoạch, từ ngày thứ ba bắt đầu, dùng hai ngày để từ bỏ 3 đến 4 phòng tuyến, chịu một số hy sinh, cũng phải để giáp kỵ mắc câu. Nhưng bây giờ xem ra, kế sách của bọn họ dường như không cần dùng nữa rồi. Hừ, không phải có gian trá, mà là đã đánh giá thấp sự ngu xuẩn và nóng nội của Triệu Kỳ Anh. Giang Vân Tham khẽ lắc đầu nói. Đồng thời, trong lòng hắn bổ sung thêm một câu, trên quân lược, hắn vẫn kém cỏi như vậy, so với các phương diện khác càng không bằng. Trong mắt nhiều người của Triệu gia, đại công tử Triệu Kỳ Anh tinh minh cán luyện, thông minh hơn người, chỉ là tính cách có chút bá đạo. Hơn nữa trong mắt một số người, tính cách bá đạo cũng có chút tốt, đủ quyết đoán mạnh mẽ. Nhưng chỉ có những người thực sự hiểu Triệu Kỳ Anh mới biết, hắn quả thật là tương đối tinh minh cán luyện, nhưng nói có bao nhiêu bản lĩnh thì cũng không hẳn, nhiều phương diện đều là công lao của những người bên dưới. Điều đáng sợ nhất là Triệu Kỳ Anh tâm địa quá hẹp hòi, không thể dung người, hơn nữa không thể kiểm soát được tính khí của mình. Nhiều lúc, dù hắn biết mình sai, cũng sẽ không thay đổi, ngược lại còn thích đổ lỗi cho người khác. Đối với Triệu Kỳ Anh mà nói, lợi ích và thể diện của hắn đều nằm trên tất cả mọi người, không được làm trái. Nếu đã như vậy, vậy thì để vi sư dạy ngươi một bài học thật tốt đi. Giang Vân Tham nhìn những giáp kỵ đang quét tới, lạnh lùng nói, quân trưởng, nhường hai phòng tuyến phía trước đi. Mã Nghiêm nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Nhưng hắn chỉ trầm ngâm chưa đầy 5 giây, liền quả quyết nói, hạ lệnh, cho người của tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai đều rút về phía sau ngay sau đó. Mã Nghiêm lại bổ sung thêm một câu, ngoài súng ống đạn dược ra, các loại cờ xí, binh khí và vàng bạc khác đều bỏ lại một phần. Giang Vân Tham nghe xong, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía Mã Nghiêm. Rất nhanh, trong ánh mắt hắn có một tia vui mừng. Mã Nghiêm tuy không được giáo dục tốt, thiên phú cũng không cao, nhưng hắn lại có thể thực sự nghe vào, học vào, luôn không ngừng trưởng thành, hơn nữa bản thân cũng vô cùng khắc khổ. Hắn của hiện tại, tuy còn có chút non nớt, nhưng đã bắt đầu lộ ra tài năng, đủ mẫn cảm và quả quyết, có tiềm năng trở thành một đại tướng. Quân trưởng, còn bên pháo binh đoàn độc lập thì sao? Giang Vân Tham mở miệng hỏi. Đây là điều quan trọng nhất. Ban đầu là kế hoạch 3 ngày sau, bây giờ đột nhiên đẩy sớm, mọi thứ đều cần phải xác định lại, tránh xảy ra bất ngờ tạm thời. Nếu không, đó chính là thật sự trộm gà không thành còn mất gạo. Mã Nghiêm nghe vậy, lập tức tự tin cười nói, Tham mưu trưởng yên tâm, pháo binh đoàn độc lập đã sớm ẩn nấp ở vị trí chỉ định, sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Giang Vân Tham gật đầu, trầm giọng nói, trời ban mà không lấy, tất sẽ gặp tai họa, đây là cơ hội trời ban cho chúng ta, nhất định phải nắm chắc. Đợi sau trận chiến này, đừng nói là đệ tam quân, ngay cả đệ nhất quân cũng có thể tranh một phen rồi. Hắn đã ở lại đệ nhị quân, vậy thì tự nhiên cũng không cam tâm mãi bị đệ nhất quân áp chế. Chỉ là đệ nhất quân nền tảng quá hùng hậu, nhân tài đông đúc, muốn đuổi kịp rất khó. Trong kế hoạch ban đầu của Giang Vân Tham, ít nhất cần 3 đến 5 năm mới có thể từ từ đuổi kịp, liệu có thể vượt qua hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng lần này lại là cơ hội trời ban, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mã Nghiêm mắt sáng lên, ngay sau đó cũng cắn răng nói, không sai, đệ nhị quân chúng ta không thể mãi bị đệ nhất quân đè dưới thân. Còn có pháo binh đoàn, đại nhân đã nói rồi, đến lúc đó sẽ phân phối theo chiến công. Giang Vân Tham mắt sáng rực, cũng thầm nắm chặt tay. Pháo binh đoàn độc lập, đó chính là miếng thịt béo bở mà ai cũng muốn cắn một miếng, cũng là đội quân lớn nhất và xa hoa nhất của quân đội Khang Thành hiện nay, những khẩu trọng pháo cỡ nòng 105mm đó quả thực là bảo bối mà bất kỳ đội quân nào cũng mơ ước. Không nói gì khác, nếu có thể có được một nửa trong số 12 khẩu pháo cỡ nòng 105mm, Giang Vân Tham thậm chí dám đối đầu trực diện với đệ nhất quân. Giáp kỵ của Triệu gia công thế như lửa, rất nhanh đã công phá tuyến phòng thủ thứ nhất. Ngay sau đó, không lâu sau tuyến phòng thủ thứ hai cũng thất thủ. Dễ dàng như vậy, khiến không ít giáp kỵ đều lộ ra vẻ đắc ý. Triệu Kỳ Anh ở phía sau nhìn thấy, trên mặt cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Tốt. Trước đó ba vạn đại quân tốn sức công đánh nửa ngày, vẫn không hề lay chuyển được chút nào, ngược lại còn chết và bị thương gần ngàn người. Nay thấy công sự kiên cố bị hạ gục dễ dàng, trong lòng Triệu Kỳ Anh vô cùng sảng khoái. Tiên sinh, ngươi quả nhiên không hổ là khổng minh của ta. Triệu Kỳ Anh nhìn sang hai bên, lúc này mới thấy Tư Mã Cẩm ở phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn vỗ vai Tư Mã Cẩm, ha ha cười lớn nói. Chương 276, pháo binh giáp kỵ. Chương 276, pháo binh giáp kỵ. Triệu Kỳ Anh vừa dứt lời, phần lớn các tướng lĩnh Triệu gia quân xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, thậm chí có người còn bật cười thành tiếng. Bọn họ đều có mối quan hệ dây mơ dễ má với Triệu Kỳ Anh, thuộc về cẩn thận, nên không mấy mặn mà với vị quân sư xa lạ Tư Mã Cẩm này. Thậm chí có người còn biết Tư Mã Cẩm từng là khách khanh của gia chủ Triệu Lễ Trung, sau đó bị đẻ lạnh, rồi lại đầu quân cho Triệu Kỳ Anh. Ngay lập tức, không ít người nhìn Tư Mã Cẩm với ánh mắt khinh bỉ và coi thường, xem hắn như kẻ xu nịnh mà được tiến cử. Mặc dù những người này hoặc là dựa vào quan hệ hoặc là dựa vào lý bợ, nhưng điều đó không ngăn cản họ thù địch với những kẻ đến sau. Dù sao, bên cạnh Triệu Kỳ Anh chỉ có bấy nhiêu người, có người chiếm vị trí lớn hơn một chút thì lợi ích của những người khác sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng Tư Mã Cẩm lúc này lại chẳng bận tâm đến những điều đó, hắn nhìn trận địa quân đội khang thành phía trước, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. "Chủ công, lập tức cho đại quân rút về." Tư Mã Cẩm không biết nghĩ đến điều gì, con ngươi trong mắt có rút dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn không kịp trình bày nguyên nhân, liền trực tiếp mở miệng bảo Triệu Kỳ Anh cho đại quân rút về. Triệu Kỳ Anh nghe xong, hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. "Tư Mã, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Quả nhiên là tắc kẻ hoa, lúc thì tiên sinh, lúc thì Tư Mã tiên sinh, lúc thì Tư Mã, quả thực là đã thể hiện một cách do nét việc trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa còn bộc lộ hết tính cách khắc nghiệt bạc béo của hắn. Chủ công, Tư Mã Cẩm còn muốn nói thêm, nhưng Triệu Kỳ Anh đã không muốn nghe nữa, trầm giọng nói, "Tư Mã đã mệt mỏi rồi, vậy thì lui về phía sau nghỉ ngơi đi, đến lúc yến tiệc mừng công cũng không cần đến." Nói đoạn, hắn vung tay áo, thẳng tiến về phía trước. Mọi người xung quanh đều cười nhạo nhìn Tư Mã Cẩm một cái, rồi nhanh chóng theo sau. "Vâng, tại hạ tuân lệnh." Tư Mã Cẩm cúi người thật sâu. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, xung quanh đã không còn ai khác, mà trên mặt Tư Mã Cẩm không hề có chút bi phẫn nào, chỉ có vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh nhạt, cùng đôi mắt sâu thẳm. Xem ra, Triệu gia cũng không thể ở lại được nữa rồi, bước tiếp theo rốt cuộc là đến Khang Thành hay Thân Thành đây? Tư Mã Cẩm lẩm bẩm nói nhỏ. Vẻ mặt hắn dường như có chút do dự, không biết nên chọn nơi nào thì tốt hơn. Hay là, cứ đến Thân Thành xem xét rồi tính trong lúc nói chuyện, Tư Mã Cẩm vùng tay áo xoay người rời đi, không mang theo một áng mây nào. Nhưng đổi chỗ khác thì cần đổi tên, nên gọi là gì đây? Tư Mã Kỳ, dường như có chút xui xẻo. Tư Mã Lễ, hình như cũng không hay, hay là gọi Tư Kỳ Lễ đi, khá tốt đó. Phong tuyến thứ ba bên kia đã rút lui phần lớn, còn một bộ phận vừa đánh vừa rút lui. Mã Nghiêm vẻ mặt có chút căng thẳng, mồ hôi không ngừng chảy xuống trán. Nhưng hắn không kịp đau, vừa dùng ống nhòm quan sát trận chiến phía trước, vừa nói, "Tham Nhu trưởng, khi nào thì khai pháo?" "Không đợi, đợi thêm chút nữa." Giang Vân Tham lại bình tĩnh hơn nhiều, mắt dán chặt vào phía trước, vẻ mặt không nhanh không chậm, "Bây giờ khai pháo, không thể phát huy hiệu quả lớn nhất, kẻ địch tiêu ngạo hơn chúng ta tưởng tượng, có thể đợi thêm một chút." Mã Nghiêm trong lòng tuy đã sốt ruột không thôi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự bồn chồn, không ngừng quan sát, đồng thời cũng âm thầm tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng, giọng nói của Giang Vân Tham lại vang lên. "Quân trưởng, có thể khai pháo rồi." Mã Nghiêm tinh thần chấn động, theo bản năng vung tay nói, "Khai pháo." Khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục khẩu pháo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đồng loạt khai hỏa, âm thanh chấn động đến điếc tai. Ầm 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 ầm. Lúc này, giáp kỵ của Triệu gia vừa mới chiếm được phòng tuyến thứ ba, vẫn đang khổ chiến mà thắng lợi, từng người trong lòng đều tràn đầy kiêu ngạo. Bọn giặc cỏ hèn mọn, quả thực không đáng một đòn. Xung phong phá trận, vẫn phải xem chúng ta. Đúng vậy, hỏa thương hỏa pháo chẳng qua là kỳ kỹ dâm xảo của người Tây Dương, đa phần là lời nói phóng đại. Đánh trận thật sự dựa vào đao thương trong tay, chiến mã dưới háng. Không sai, hỏa thương hỏa pháo chúng ta cũng đã trải qua, cũng chỉ có vậy đám giáp kỵ lúc này đã có chút quên mình, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng. Nhưng bọn họ quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo, giáp kỵ vẫn luôn là đội quân át chủ bài của Triệu gia, tung hoành thiên hạ, uy danh lừng lẫy. Ngay khi bọn họ chuẩn bị tiến thêm một bước, đột nhiên có một lượng lớn đạn pháo từ trên không trung rơi xuống, ngay lập tức không ít giáp kỵ trực tiếp bị nổ tan xác. Tiếng pháo dồn dập và dữ dội, sự chờ đợi bức thiết trước đó lúc này đều bùng nổ ra, ngay cả tần suất và tốc độ bắn cũng tăng lên rất nhiều. Trong tiếng gầm rú dữ dội, lửa sáng rực, từng mảng lớn giáp kỵ ngã xuống như cát lúa, vô số thi thể người ngựa lẫn lộn vào nhau, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong chốc lát, bên giáp kỵ Triệu gia hoàn toàn bị nổ choáng váng, không biết phải làm sao. Đặc biệt là bên Triệu gia cực kỳ ghét và kiêng kỵ hỏa khí, giáp kỵ lại không hề được huấn luyện chống lại hỏa lực pháo kích tương ứng. Vì vậy, sau khi bị đánh bất ngờ, bên giáp kỵ hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào, trơ mắt nhìn pháo hỏa từng đợt oanh tạc xuống, bên giáp kỵ hoàn toàn hỗn loạn thành một đống. Chớ chê hay, những giáp kỵ đó lại còn tụ tập lại với nhau, càng gây ra sát thương cực lớn. Chẳng mấy chốc, vạn giáp kỵ đã tổn thất nặng nề, ít nhất đã ngã xuống khoảng 2-3 phần. Tốt. Mã Nghiêm nặng nề vung một quyền, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn không thể kìm nén. Giang Vân Tham nhìn những giáp kỵ bị hoanh tạc, không khỏi khẽ lắc đầu, binh dũng một người, tướng dũng cả ổ. Hắn biết rõ thực lực của giáp kỵ, đặc biệt là ở vùng cao nguyên như Tây Bắc đại địa, những đợt xung phong của họ có uy lực mạnh, ngay cả hỏa khí cũng không thể ngăn cản giáp kỵ triệu ra xung phong. Chỉ tiếc, đây là thanh thiết khẩu, địa hình đã hạn chế uy lực xung phong của giáp kỵ, hơn nữa còn dùng từng lớp công sự phòng tuyến, khiến giáp kỵ rơi vào bẫy. Giờ đây, giáp kỵ chính là cá chết đớt, mặc người sẽ điệp. Không chỉ có đoàn pháo hạng nặng độc lập ẩn mình, mà pháo binh của quân đoàn thứ 2 cũng không ngừng gầm rú, làm tăng thêm thương vong của giáp kỵ. Giáp kỵ của ta Triệu Kỳ ánh mắt đỏ hoe, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn có thể không quan tâm đến thương vong của cấp dưới, nhưng tiền đề là phải giành chiến thắng. Nhưng bây giờ giáp kỵ đã rơi vào bẫy của kẻ địch, không những không thể giành chiến thắng, mà ngược lại còn phải đại bại. Thậm chí có thể có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Giáp kỵ là át chủ bài của Triệu gia, địa vị và tầm quan trọng không thể so sánh với những bộ binh kia. Nếu bạn giáp kỵ này đều bị mất ở đây, dù là với thân phận địa vị của Triệu Kỳ anh, e rằng cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Chương 277, binh bại như núi đổ. Chương 277, binh bại như núi đổ. Triệu Phong, ngươi hãy đi mang giáp kỵ của ta về. Triệu Kỳ anh với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Phong, ngữ khí tràn đầy sát ý. Triệu Phong bị ánh mắt khát máu của Triệu Kỳ anh dọa sợ, theo bản năng dùng mình một cái. Đại công tử, cái này hắn nhìn Triệu Kỳ anh với vẻ sợ hãi, nhưng lại không lúc đích. Giờ đây, toàn bộ giáp kỵ đều đã rơi vào bẫy của địch, pháo hỏa bao trùm, hắn đi tới chẳng phải là tìm chết sao? Những viên đạn pháo kia nào có nhận thân phận con cháu thế gia ngàn năm của hắn, nếu bị viên đạn pháo nào đó bắn trúng, đến cả toàn thây cũng không còn. Cùng lúc đó, Giang Vân Tham nhìn sự hỗn loạn của giáp kỵ phía trước, đột nhiên mở miệng nói, có thể phát động xung phong rồi. Bây giờ đã xung phong. Mã Nghiêm nghe xong, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tuy bên giáp kỵ Triệu gia tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn giữ được khoảng 5-6 phần nhân mã, nếu tấn công bất lợi, ngược lại bị đối phương tìm được cơ hội, có thể gây ra hiệu quả ngược lại. Đủ rồi, giáp kỵ Triệu gia đã tan rã, thời cơ ra tay bây giờ là vừa vặn. Giang Vân Tham kiên trì nói. Mã Nghiêm cao mày, rồi nặng nề gật đầu nói, được. Hắn chỉ do dự chưa đến 3 giây, liền quyết định tiếp tục tin tưởng Giang Vân Tham, lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Tình hình trước đó đã chứng minh bản lĩnh của đối phương, càng khiến niềm tin của hắn tăng lên rất nhiều. Theo tiếng kèn xung phong vang lên, số lượng pháo hỏa của độc lập trọng pháo đoàn bắt đầu thưa thớt, pháo hỏa của quân đoàn thứ 2 càng thu liễm hoàn toàn, lượng lớn tướng sĩ quân đoàn thứ 2 bắt đầu tấn công giáp kỵ Triệu gia. Mã Nghiêm nhìn về phía trước với vẻ căng thẳng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất lợi có thể xảy ra. Chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là, cùng với sự suy yếu của pháo hỏa, giáp kỵ Triệu gia không những không tìm cách tổ chức phản công nhân cơ hội, mà còn lợi dụng cơ hội này để quay đầu ngựa bỏ chạy. Mà cuộc xung phong của quân đoàn thứ 2 càng giống như giọt nước tràn ly, trực tiếp khiến giáp kỵ hoàn toàn tan rã. Trong chốc lát, đại quân giáp kỵ đều tan tác bỏ chạy, ngược lại còn làm tan rã luôn đội hình của đại quân bộ binh phía sau không có nhiều thương vong. Hay. Mã Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng này qua ống nhòm, không kìm được mà lớn tiếng reo hò. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn Giang Vân Tham tràn đầy sự kính phục và sùng bái. Quả không hổ là chuyên gia, thời điểm lựa chọn thật vừa vặn. Lúc này, quân đoàn thứ 2 đã vượt qua phòng tuyến thứ 3, xông thẳng vào đại quân Triệu gia ở phòng tuyến thứ 2 và thứ nhất. Mà đại quân bộ binh Triệu gia vốn ở phía sau giáp kỵ, không bị pháo hỏa của quân Khang Thành đánh tan, lại bị chính giáp kỵ của nhà mình làm tan rã, cuối cùng tất cả đều nhất loạt bỏ chạy về phía sau. Cứ như vậy, quân đoàn thứ 2 quả thật là bách chiến bách thắng, chỉ cần truy kích quân bại trận là được, dễ dàng đến mức khó tin. Vài vạn đại quân bị vài ngàn đại quân truy đuổi. Trên chiến trường diễn ra một cảnh tượng binh bại như núi đổ. Mức độ thuận lợi của nó không chỉ khiến Mã Nghiêm kinh ngạc, ngay cả trong lòng Khương Vân Thăng cũng có chút thán phục. Trước là giáp kỵ, sau là bộ binh, năm vạn người này không giống như đến đánh trận, mà càng giống như ngàn dặm đưa đầu người. Giang Vân Tham lẩm bẩm trong lòng. Tình huống như vậy, dù hắn đã dành nửa đời người trên chiến trường, cũng là lần đầu tiên trải qua. Trong lòng hắn, ngoài sự trùng hợp ra thì càng cho rằng đây là khí vận của Khang Thành. Chẳng lẽ Khang Thành thật sự có khả năng một bước lên mây? Trong lòng Giang Vân Tham khẽ động. Sở dĩ hắn gia nhập quân Khang Thành là ôm chí chết, muốn kẻ thù của mình cũng phải trả một cái giá nhất định. Nhưng bây giờ xem ra, không chỉ là một cái giá nhất định, thậm chí có thể là tiêu diệt kẻ thù, thậm chí còn có cơ hội cá mối lần mình. Tham Nhu trưởng, phòng tuyến thứ nhất và thứ hai đều đã bị đoạt lại, giáp kỵ Triệu gia cũng bị trọng thương, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Mã Nghiêm nhìn Giang Vân Tham, ánh mắt có chút rụt dịch. Giang Vân Tham liếc mắt nhìn ra tâm tư của Mã Nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, quân trưởng muốn tiếp tục sao? Theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, giáp kỵ Triệu gia bị trọng thương, ngay cả bộ binh cũng tăng dã, lại còn dễ dàng đoạt lại mấy phòng tuyến phía trước, đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trong kế hoạch ban đầu. Tiếp theo, chỉ cần bọn họ có thể giữ vững một tuần lễ, là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, Mã Nghiêm khẽ cắn răng, mở miệng nói, ta biết, nhưng tình hình tốt như vậy, chính là lúc nên triệt để đánh tan đại quân Triệu gia, chứ không phải lãng phí cơ hội tốt này. Giang Vân Tham không tỏ ý kiến, quân trưởng, ngươi nói không sai, nhưng một khi truy kích, phải toàn quân xuất kích mới có thể đạt được hiệu quả. Mà giáp kỵ Triệu gia vẫn còn hơn nửa số quân, nếu lúc này Triệu gia có người có thể chấn áp được giáp kỵ, xoay chuyển tình thế, chúng ta mạo hiểm truy kích sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí tình hình đại quân Triệu gia trước đây sẽ là tình hình mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Mã Nghiêm khẽ cắn răng, mở miệng nói, ta biết, nhưng khả năng đó rất ít. Ta sẽ tự mình dẫn dắt doanh cảnh vệ chấn giữ, nếu thật sự xảy ra tình huống đó, tham mưu trưởng ngươi ra lệnh cho đại quân rút về, ta sẽ dẫn doanh cảnh vệ lên chống đỡ. Trên mặt Giang Vân Tham lộ ra một nụ cười, thoáng qua rồi biến mất. Quân trưởng ngươi ở phía sau chấn giữ, ta sẽ dẫn doanh cảnh vệ lên. Giang Vân Tham mở miệng nói. Mã Nghiêm với vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, tham mưu trưởng kinh nghiệm của ngươi phong phú hơn ta, vạn nhất thật sự xảy ra bất ngờ, chỉ có ngươi chỉ huy mới có thể đảm bảo hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa, ta là quân trưởng một quân, lúc này không xông lên, ngươi để tướng sĩ phía dưới nhìn ta thế nào? Mặc dù Mã Nghiêm trị quân vô cùng nghiêm khắc, thậm chí đến mức hà khắc, nhưng hắn luôn thân tiên sĩ tốt, đây cũng là lý do quân đoàn thứ hai không có nhiều bàn thán. Cuối cùng, Giang Vân Tham được giữ lại phía sau trận giữ, Mã Nghiêm dẫn doanh cảnh vệ xông lên, trên trận địa phía sau ngoại trừ liên đội thông tin, pháo binh và doanh vận tải ra, hầu như không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Tất cả mọi người hầu như đều được phái đi. Đây không chỉ là phong cách của Mã Nghiêm, mà còn là sự bùng nổ của quân đoàn thứ hai sau khi bị đè nén bấy lâu. Nếu nói, quân đoàn thứ nhất dưới sự thống lĩnh của Nhạc Phong, giống như dòng nước cuộn cuộn, trông có vẻ không lộ vẻ gì, nhưng lại luôn tiến về phía trước, hơn nữa khi bùng phát thì như sóng lớn cuộn cuộn, không thể ngăn cản. Vậy thì quân đoàn thứ hai giống như một ngọn lửa, tràn đầy sự bồn chồn và nguy hiểm, còn có sự bùng nổ bị đè nén, đủ để phá hủy mọi thứ, thiêu rụi vạn vật. Và lúc này, chính là lúc cần quân đoàn thứ hai bùng nổ. Mã Nghiêm tự mình dẫn dắt doanh cảnh vệ xông ra, các tướng lĩnh quân quan khác của quân đoàn thứ hai thấy vậy, nào còn có dáng vẻ không liều mạng, đều ào ào xông lên phía trước. Khí thế vốn đã điên cuồng lại tăng thêm 3 phần, trực tiếp đánh tan đại quân Triệu gia tan tác. Trong tình huống như vậy, quân bại trận của Triệu gia càng tan rã nghiêm trọng hơn, căn bản không ai ngăn cản và dừng lại, trực tiếp làm tan rã cả phía sau. Chương 278, Oánh điện tặng lễ. Chương 278, Oánh điện tặng lễ. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Triệu Kỳ Anh, mấy vạn đại quân Triệu gia không hề có chút sức kháng cự, tán loạn tháo chạy. Tình thế biến chuyển quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn, càng không thể phản ứng. Cuối cùng, Triệu Kỳ Anh trong trạng thái mơ màng, cũng bị thuộc hạ lôi kéo, nhanh chóng bỏ trốn. Hoặc có thể nói, đây là ý đồ của hắn. Đối mặt với các tướng sĩ quân đoàn thứ hai truy đuổi khắp núi rừng, nhìn những khuôn mặt hung tợn và tiếng la hét điên cuồng của bọn họ, Triệu Kỳ Anh trong lòng cũng sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này. Thiên Kim Chi Tử, Tòa Bất Thủy Đường Thiên Kim Chi Tử, Tòa Bất Thủy Đường Thiên Kim Chi Tử, Tòa Bất Thủy Đường. Triệu Kỳ Anh không ngừng tự nhủ trong lòng, cảm xúc cũng ngày càng kích động. Hắn trơ mắt nhìn các binh sĩ quân đoàn thứ hai không ngừng áp sát, dường như có thể xông tới bất cứ lúc nào. Triệu Kỳ Anh trong lòng chấn động, không còn quan tâm đến những chuyện khác nữa, trực tiếp không diễn nữa, hắn vung roi ngựa điên cuồng quất vào con chiến mã yêu quý của mình, chỉ để chạy trốn nhanh hơn một chút. Bên cạnh hắn đều là các tướng lĩnh cao cấp của đại quân Triệu gia chen chúc nhau bỏ trốn, mà trách nhiệm ban đầu của những người này đều bị quên sạch sẽ. Cũng chính vì sự không hành động và bỏ trốn của những người này đã khiến đại quân Triệu gia hoàn toàn mất đi tia hy vọng cuối cùng. Ha ha ha, chúng ta thắng rồi! Mã Nghiêm hưng phấn hô lớn. Hắn vốn là người dẫn dắt doanh cảnh vệ chấn giữ phía sau, nhưng khi đại quân Triệu gia không còn chút sức kháng cự nào, hắn, người chấn giữ phía sau, dần dần chạy lên phía trước, ngược lại còn dẫn doanh cảnh vệ xông pha trận mạng. Các binh sĩ quân đoàn thứ hai thấy quân trưởng xông lên phía trước, thì ai nấy đều liều mạng xông lên. Một bên sĩ khí hoàn toàn suy sụp, một bên sĩ khí như cầu đồng, kết quả không cần nói cũng biết. Giang Vân Tham lúc này trong lòng không còn chút nghi ngờ nào, Khang Thành tuyệt đối được khí vận gia trì, nếu không thì làm sao có thể đánh ra được chiến quả như vậy? Nếu không phải tự mình trải qua, hắn sao có thể tin được đây là thành tích mà một đội quân tân binh đánh ra? Trong đó, quân đoàn thứ hai cố nhiên có công lao không nhỏ, nhưng những công thần lớn nhất vẫn là Triệu Kỳ Anh và những tướng lĩnh thân cận dưới trướng hắn. Xem ra, cần phải thay đổi suy nghĩ một chút rồi. Giang Vân Tham thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi. Chu Diễn nhìn chiến trường đã kết thúc phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn vẫn đánh giá quá cao Triệu gia, cũng đánh giá quá thấp bản thân. Mặc dù trận đại chiến lần này có yếu tố may mắn, nhưng cũng cho thấy Khang Thành khi đối mặt với Triệu gia không phải là hoàn toàn không có sức đánh trả, hơn nữa còn cho Khang Thành rất nhiều thời gian. Chắc hẳn sau lần này, Triệu gia dù có muốn đánh chủ ý vào Khang Thành nữa, cũng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng và điều động nhiều binh mã hơn. Chu Diễn vừa trở về Khang Thành, liền thấy bóng dáng Vân lão ca vội vàng chạy đến. Đâu ra, Tam tiểu thư Nhạc gia đã phái người đến rồi. Chu Diễn thần sắc khẽ động, bước chân nhanh hơn vài phần. Khi hắn đến đại đường, liền thấy bóng dáng Huỳnh Điện ở bên trong. Huỳnh Điện, tỷ tỷ Vũ Na bảo ngươi đến có chuyện gì sao? Chu Diễn nhìn Huỳnh Điện, mở miệng nói. Công tử. Huỳnh Điện thấy Chu Diễn, chắp tay hành lễ. Kể từ khi Nhạc Vũ Na và Chu Diễn nhận nhau là tỷ lệ, mấy người bên cạnh Nhạc Vũ Na đối với cách xưng hô Chu Diễn lại có sự thay đổi. Bất kể là Huỳnh Điện hay Thanh Phong, ngay cả Như Vũ khó chịu nhất cũng đều xưng hô Chu Diễn là công tử. Chu Diễn đưa tay đỡ, mở miệng nói, được rồi, đều là người nhà, không cần khách sáo như vậy. Ngươi là người bên cạnh Vũ Na tỷ, nàng ấy lại để ngươi đến, có phải có chuyện gì quan trọng không? Trong lúc nói chuyện, hắn khẽ vây tay, Vân lão ca tức thời lui xuống. Huỳnh Điện đợi Vân lão ca lui xuống rồi mới mở miệng nói, công tử, tiểu thư biết được tin Triệu gia chuẩn bị ra tay với ngài, nên vội vàng sai ta đến đây. Chu Diễn khẽ cười, nói, sao, Vũ Na tỷ chuẩn bị bảo ta nhượng bộ sao? Huỳnh Điện nhìn thần sắc của Chu Diễn, không nhịn được khẽ mím môi, Như Vũ và Mộ Di quả thật là nói như vậy, nhưng tiểu thư nói ngài tính cách kiên định, không phải loại người dễ dàng lùi bước mà không làm gì cả. Huống hồ, Khang Thành vẫn là tâm huyết của ngài, càng không dễ dàng từ bỏ. Cho nên, tiểu thư sai ta mang theo một số thứ đến cho ngài. Trong lúc nói chuyện, Huỳnh Điện khẽ vây tay, lập tức hơn trăm cái hộp lớn nhỏ khác nhau xuất hiện trong đại đường, gần như chất đầy hơn nửa chỗ trống. Đây là Chu Diễn nhìn 6 cái hộp lớn nhất trong số đó, thần sắc khẽ động. Nếu hắn không nhớ lầm, những cái hộp này chứa pháo trọng 155mm, là bảo bối mà Nhạc Vũ Na cất giữ. Không sai, đây chính là pháo trọng 155mm, tiểu thư bảo ta mang đến cho ngài 6 khẩu, để ngài sử dụng vào lúc quan trọng. Ngoài ra, còn có 720 viên đạn tháo. Huỳnh Điện gật đầu nói. Lúc này, Chu Diễn thật sự có chút cảm động. Hắn biết rõ sự quý hiếm của 12 khẩu pháo trọng 155mm này, ngay cả sau này cách lại đặc, nệ tơ, cũng không thể kiếm được loại pháo trọng này. Rốt cuộc, phương Tây có pháo binh tiên tiến hơn, nhưng lại không thể dễ dàng vận chuyển đến phương Đông. Mà những khẩu pháo đã bị loại bỏ một nửa trước đó, cũng chỉ có bấy nhiêu, nhiều hơn nữa thì không có. Hoặc là bị tiêu hủy, hoặc là vận chuyển đến các quốc gia phương Tây khác. Trong lòng Chu Diễn có chút xúc động, hắn nhìn Huỳnh Điện gật đầu, thay ta nói với Vũ Na tỷ, ân tình này ta xin nhận. Sau đó, Huỳnh Điện lại giới thiệu những thứ khác. Ngoài 6 khẩu pháo trọng 155mm và đạn pháo tương ứng, còn có rất nhiều mìn và thuốc nổ, đều là hàng hiếm có, tổng giá trị ít nhất khoảng 1 triệu đại dương. Quan trọng nhất là, những thứ này trên thị trường gần như có giá mà không có hàng, người thường muốn mua cũng không dễ dàng như vậy. Huỳnh Điện nhìn Chu Diễn thu hết đồ vật, lúc này mới khẽ thở phào một hơi. Nàng nhìn Chu Diễn, có chút muốn nói lại thôi. Chu Diễn nhìn thần sắc của Huỳnh Điện, cười nói, "Huỳnh Điện, ngươi có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng, chúng ta cũng coi như là bạn cũ rồi." Huỳnh Điện thấy thái độ của Chu Diễn đối với nàng vẫn như cũ, trong lòng cũng khẽ cảm thấy có chút thả lỏng. Rất nhiều người, một khi đắc chí liền trở nên kiêu ngạo không thể tả, thậm chí cả người đều xảy ra biến hóa lớn. Nàng tuy chưa từng trải qua, nhưng cũng đã thấy không ít. Như Chu Diễn vậy, từ một tán tu bình thường trở thành một chư hầu chiếm cứ một phương, thậm chí còn thu phục được Cương Thi Vương, nhưng vẫn giữ được tâm tính khiêm tốn ban đầu, thái độ đối với mọi người luôn như một. Triệu gia là thế gia ngàn năm, thực lực hùng hậu, nội tình sâu xa. Ngài hiện tại tuy chiếm cứ một vùng, nhưng so với Triệu gia vẫn còn chênh lệch quá lớn. Nếu thật sự không được thì ngài vẫn đừng nên đối đầu trực diện, nghĩ cách kịp thời bỏ trốn mới là thượng sách. Hình Điện nhìn Chu Diễn, vẻ mặt chân thành nói. Chương 279, chiến quả, sau này chương 279, chiến quả, sau này Chu Diễn khẽ trầm mặc, hắn nghe ra Hình Điện thật sự quan tâm hắn. Tuy nàng nói những lời có chút khó nghe, nhưng lại là lời thật lòng. Ngay cả Chu Diễn cũng biết, thế gia ngàn năm không phải dễ đối phó. Nếu không thì, Triệu gia cũng không thể thuận lợi chuyển thừa ngàn năm như vậy. Một trận chiến tại Thanh Thiết Khẩu, nhìn như Khang Thành giành được đại thắng, nhưng đối với Triệu gia mà nói chỉ là vết thương ngoài da. Triệu gia chiếm giữ vùng Tây Bắc rộng lớn, căn cơ sâu dày, đất đai rộng lớn vật chất phong phú, trong đó quản hạt hàng chục triệu dân, binh mã cũng có tới mấy chục vạn, tổn thất này chỉ cần vài tháng là có thể dễ dàng nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Vì vậy, Triệu gia có thể ung dung thất bại vài lần, thậm chí mười mấy lần. Chỉ cần không tổn thương đến căn cơ thì đều là chuyện không đáng kể, không ảnh hưởng lớn. Ngược lại Khang Thành bên này, chỉ cần thất bại một lần, đó chính là nguy cơ lật đổ, gần như không còn cơ hội thứ hai. Ừm, ta biết, đa tạ Hoánh Điện đã quan tâm, trong lòng ta có chừng mực. Chu Diễn nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoánh Điện, cười nói. Trong số những người bên cạnh Nhạc Vũ Na, quan hệ giữa hắn và Hoánh Điện có thể nói là tốt nhất. Tuy hai người trao đổi không nhiều lần, nhưng từng cùng nhau thảo luận về phương diện tu hành, cũng đã trao đổi tâm đắc của nhau. Thú hổ, hai người còn có giao tình kề vai chiến đấu. Hoánh Điện nhìn Chu Diễn, biết đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Trong lòng nàng, không hề coi trọng tương lai của Chu Diễn. Vì vậy, nàng thật lòng hy vọng Chu Diễn có thể kịp thời thoát thân, chứ không phải trở thành một thành viên bị chôn vùi ở Tây Bắc Đại Địa. Với tu vi và thực lực hiện tại của Chu Diễn, rất nhiều nơi đều có thể đi được. Thậm chí nếu không có Khang Thành ràng buộc, Chu Diễn có thể sống vô cùng tiêu sái. Ít nhất, trong mắt Hoánh Điện là như vậy. Đúng lúc này, bóng dáng Vân lão ca vội vã xuất hiện, trên mặt mang theo một tia kích động không thể kìm nén. Đâu ra, tiền tuyến đại thắng, Chu Diễn mỉm cười nhận lấy văn thư báo tiệp mà Mã Nghiêm đưa tới, quét mắt nhìn qua. Nội dung trên đó gần giống với những gì hắn tận mắt chứng kiến, tuy có chút bút pháp xuân thu, nhưng nội dung thực chất hầu như không khác, chủ yếu là đột nhiên có công lao của Tham Nhu Giang Vân Tham, cùng với huyết chiến của tướng sĩ quân đoàn thứ hai. Điều này khiến Chu Diễn trong lòng liên tục gật đầu, biết Mã Nghiêm đã hoàn toàn rèn luyện được rồi. Ngoài ra, điều khiến Chu Diễn quan tâm nhất chính là tình hình thu được trong trận chiến này. Hạ sát hơn 8000 người, bắt sống hơn 1 vạn 2000 người, số còn lại gần 3 vạn người tháo chạy. Đối với kết quả này, Chu Diễn vẫn tương đối tán đồng. Tuy trận chiến này đại thắng, nhưng chủ yếu là do Triệu gia quân tự mình tăng dã, cộng thêm quân đoàn thứ hai số lượng có hạn, lại là tân binh, thiếu kinh nghiệm, cho nên có được chiến quả như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, trên lệch thực lực giữa Triệu gia và Khang Thành rất lớn, những sĩ tốt tan rã thà bỏ chạy cũng không muốn dễ dàng đầu hàng. Ước tính có thể bắt sống nhiều binh lính Triệu gia quân như vậy, phần lớn hẳn là hậu doanh của Triệu gia quân. Quả nhiên, ánh mắt Chu Diễn quét xuống, liền thấy được chiến lợi phẩm thu được. Lương thảo 20 vạn thạch, ngân nguyên 9 vạn đồng, la mã hơn 8000 con, chiến mã hơn 7000 con, hỏa pháo cỡ nòng 57mm 24 khẩu, súng hỏa khí 8000 cây. Hỏa dược 3 vạn cân. Mắt Chu Diễn gần như sáng lên ngay lập tức, đây gần như là đã cướp sạch toàn bộ gia sản của 5 vạn đại quân Triệu gia. Hơn nữa, số lượng la mã và chiến mã còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Hỏa pháo là niềm vui bất ngờ, nhưng có tới 8000 khẩu súng hỏa khí lại khiến hắn có chút không hiểu. May mà Mã Nghiêm đã ghi rõ nguyên nhân ở phía sau, hóa ra Triệu gia không phải không có người hiểu chuyện, bọn họ cũng đã mua không ít súng hỏa khí và hỏa pháo, nhưng không ít người trong Triệu gia quân dù đã từng chịu thiệt thòi lớn, lại càng mê tín đao kiếm trong tay và chiến mã dưới háng, không muốn sử dụng hỏa khí. Mà Triệu Kỳ Anh, tuổi còn trẻ, vậy mà cũng là người thuộc phe bảo thủ, có lẽ là để lôi kéo thu mua lòng người. Vì vậy, Triệu gia quân không phải thiếu hỏa khí, mà là bọn họ căn bản không muốn sử dụng, thà để hỏa khí trong thùng mà ngủ. 24 khẩu hỏa pháo cỡ nòng 57mm và 8000 khẩu súng tây đều được đặt trong doanh trại hậu cần quân nhu, sau đó bị bao vây trực tiếp. Cứ như vậy, những hỏa khí này đều rơi vào tay quân đoàn thứ hai, thậm chí không bắn ra một phát súng, một quả pháo nào. Ha ha, đây đâu phải là kẻ địch, quả thực là thần tài tự tìm đến cửa. Trên mặt Chu Diễn lộ ra ý cười, khóe miệng gần như không khép lại được. Vị Triệu đại công tử này của chúng ta thật sự không tệ, làm đội trưởng đội vận chuyển rất đạt tiêu chuẩn, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng. Vân lão ca đã xem nội dung trên báo tiệp, biết ý trong lời nói của Chu Diễn, cũng cười hì hì theo. Trên mặt ánh điện lại tràn đầy tò mò, không biết trong báo tiệp rốt cuộc có tin tức tốt lành gì mà lại khiến Chu Diễn vui vẻ đến vậy. Chu Diễn thấy vẻ mặt tò mò của ánh điện, liền trực tiếp đưa báo tiệp trong tay cho nàng. Ánh điện nhận lấy xem, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. 5 vạn đại quân Triệu gia đều thất bại rồi. Công tử, người đã bố trí bao nhiêu binh mã ở Thanh Thiết khẩu vậy? Ánh điện không phải là một kẻ võ sĩ chỉ biết tu hành, là thị nữ thân cận được Nhạc Vũ Na tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng là trợ thủ đắc lực trong tương lai của nàng. Hướng phát triển chính của ánh điện là tu hành, hộ vệ và quân lược. Cũng chính vì vậy, trong lòng nàng càng thêm kinh ngạc. Nếu không phải ánh điện hiểu rõ tính cách của Chu Diễn, nàng còn tưởng hắn cố ý làm ra một bản báo tiệp giả. 8.000 đại quân, nhờ lợi thế công sự, chiến đấu kéo dài gần 2 ngày 1 đêm. Chu Diễn giơ ngón tay nói, hắn còn chưa nói cho ánh điện biết, quân đoàn thứ 2 gần như là một đội quân tân binh thuần túy, nếu không thì vẻ mặt của ánh điện sẽ càng thêm khó tin. Dù vậy, ánh điện cũng trừng lớn mắt, lại nhìn báo tiệp nửa ngày, trong thần sắc mang theo một tia chấn động và khó hiểu. Sao có thể như vậy? Ánh điện lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng vẫn phải tin vào sự thật trước mắt. Nàng cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Chu Diễn, chỉ là không ngờ Triệu đại công tử Triệu Kỳ Anh tuy danh tiếng lừng lẫy bên ngoài, lại là người kim ngọc kỳ ngoại bại nhớ kỳ trung đến vậy. Không nói đến các phương diện khác, riêng hậu quả của trận đại chiến này gần như đã đủ để đánh hắn xuống vực thẳm. Triệu gia là Triệu gia, Triệu Kỳ Anh chỉ là Triệu gia đại công tử, thậm chí có thể nói là thế tử, nhưng không phải gia chủ Triệu gia. Ngay cả gia chủ Triệu gia Triệu Lễ Trung cũng không thể hoàn toàn đại diện cho Triệu gia, hắn chỉ là biểu hiện của ý chí Triệu gia. Chu Diễn cũng nghĩ đến những phương diện này, ánh mắt hắn thâm thúy, đúng vậy, Triệu Kỳ Anh hẳn sẽ nghĩ đến phương diện này, nhưng hắn sẽ làm gì đây? Ngay sau đó, hắn nhìn Vân lão ca, mở miệng nói, "Vân lão, gọi Tề Minh và Chu Linh Nguyệt tới chương 280, Khang Thành kỳ tích chương 280, Khang Thành kỳ tích anh điện không lưu lại Khang Thành lâu, ngày hôm sau đã rời đi." Trước khi đi, thần sắc nàng vẫn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Anh điện cô nương đã dạo quanh Khang Thành một lượt, theo lời dặn của Đông gia, mọi nơi trong Khang Thành đều mở cửa cho anh điện cô nương, không hề che giấu. Tuy nhiên, phía Liêu bà vẫn chưa để anh điện cô nương biết. Vân lão ca báo cáo. Chu Diễn nghe xong, khẽ gật đầu. Sở dĩ hắn che giấu Liêu bà không phải vì không tin doanh điện, mà là để đề phòng vạn nhất. Liêu bà chính là một át chủ bài của hắn, càng ít người biết càng tốt. Vu Khải và Dương Tiên cùng những người khác bình thường đều bận rộn khổ tu, Tượng Phong, Kỳ Sơn và Cự Tượng Thần Binh lại đang ở trong một sơn cốc bí mật, hầu như không liên hệ với bên ngoài, nên vẫn có thể che giấu một thời gian. Không phải Chu Diễn nhất định phải lợi dụng Liêu bà làm gì, chỉ là một át chủ bài như vậy, tự nhiên càng ẩn mật càng tốt. Vào thời điểm then chốt, có thể đóng vai trò xoay chuyển càng khôn. Còn về các phương diện khác, Chu Diễn cố ý cho anh điện xem, cũng để nàng nói với Nhạc Vũ Na, khiến đối phương trong lòng càng thêm tự tin. Kể từ lần trước Chu Diễn đến Thân Thành, giúp Nhạc Vũ Na giải quyết hai họa cương thi địa cùng, mối liên hệ giữa hai bên vốn dĩ gần như đã đứt đoạn lại được nối lại. Chỉ có điều, lần này không còn là Đông gia và người làm, mà là những đồng minh có địa vị tương đối bình đẳng. Nhạc Vũ Na cần mượn sức mạnh cá nhân của Chu Diễn, thậm chí là ảnh hưởng của Khang Thành sau này. Còn Chu Diễn cần mượn kinh và thị trường bên Nhạc Vũ Na, đồng thời còn có một đường lui để phòng vạn nhất. Trong lòng Chu Diễn là một người cẩn trọng và tỉ mỉ. Dù đã đến bước đường này, hắn cũng không hề vọng tưởng mình một bước lên trời, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Dù sao, căn cơ của hắn quá nông cạn, địa bàn quá nhỏ, quật khởi quá muộn. Nếu hắn bây giờ lớn tiếng nói mình muốn tranh long đoạt đỉnh, e rằng phản ứng đầu tiên của thiên hạ chính là chế giễu sự si tâm vọng tưởng của hắn, sau đó chính là đại quân của Triệu gia thật sự áp sát, chém giết cái kẻ nghịch ngợm này. Có lẽ Triệu gia không quan tâm đến thực lực của Chu Diễn và Khang Thành, nhưng bọn họ lại không cho phép xuất hiện những dị đoan như vậy trong địa bàn của mình. Mà đừng thấy Khang Thành và Triệu gia hiện tại đã binh đao tương kiến, thực tế Triệu gia cũng chưa thật sự đặt Khang Thành vào trong lòng. Đương nhiên, đó là trước khi kết quả của trận đại chiến này bùng nổ. Vân lão, tình hình bên Tề Minh và Chu Linh Nguyệt thế nào? Chu Diễn mở miệng hỏi. Vân lão khẽ cúi người, Đông gia đã liên lạc được với một ám tuyến trước đây, là người hầu của khách khanh bên cạnh Triệu Kỳ Anh, đang thăm dò. Tuy nhiên, tình hình cụ thể vẫn chưa thể biết nhanh như vậy. Chu Diễn hít sâu một hơi, biết mình vẫn còn hơi nóng nổi. Ừm, mọi chuyện giao cho Tề Minh toàn quyền xử lý. Hắn gật đầu, mở miệng nói, nếu đệ nhất quân trở về, hãy để họ đến Thanh Thiết khẩu, thay thế đệ nhị quân trở về. Vâng. Vân lão cả đáp. Lần này đệ nhị quân tuy giành được đại thắng, nhưng cũng có khoảng hơn 1.000 người thương vong. Đối với đệ nhị quân vẫn còn là tân binh mà nói, điều này đã đủ để thương gần độc cốt. Thêm vào đó, sau đại chiến, cần phải thư giãn một chút. Vì vậy Chu Diễn quyết định để đệ nhất quân đi thay thế đệ nhị quân trở về, đồng thời có thể cho đệ nhị quân nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu thực sự. Ngoài ra, còn có một lý do không thể nói rõ. Đó là vạn nhất Triệu gia bên kia ra tay thật sự, đại quân áp sát, vậy thì chỉ có đệ nhất quân của Nhạc Phong mới có thể cho Chu Diễn chút tự tin. Từ khi họ tiến vào Khang Thành, đệ nhất quân luôn là đội quân át chủ bài của Khang Thành. Trải qua 100 trận chiến công hiển hách. Trong một thời gian dài, đệ nhất quân là đội quân chính quy duy nhất của Khang Thành. Ngoài độc lập trọng pháo đoàn ra, đệ nhất quân dù là về trang bị hay mức độ tinh nhuệ đều vượt xa đệ nhị quân. Hơn nữa, số lượng của đệ nhất quân cũng nhiều hơn đệ nhị quân gần 3 phần, sở hữu pháo đoàn và kỵ binh đoàn hoàn chỉnh, tổng số quân toàn quân đạt khoảng 11.000 người. Trong mắt Chu Diễn đột nhiên lộ ra một tia mờ mịt, hắn nhớ khi mới vào Khang Thành, dưới trướng bao gồm quân chính quy và những người lẻ tẻ khác, tổng cộng cũng chỉ khoảng hơn 1.000 người. Nhưng bây giờ đệ nhất quân đã có 11.000 người, tốc độ bành trướng này dường như quá nhanh. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu binh mã? Chu Diễn đột nhiên mở miệng hỏi. Vân lão ca khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng nói, đệ nhất quân 11.000 người, đệ nhị quân 8.000 người, đệ tam quân 6.000 người, tổng cộng 25.000 người. Cộng thêm thổ phỉ được thu biên, một phần làm khổ lực, một phần thì được biên chế thành hiệu tử doanh khoảng 9.000 người, được biên thành 3 tổng đội. Chu Diễn khẽ gật đầu, đè nén sự kinh ngạc trong lòng, tiếp tục hỏi, sau khi Khang Thành không còn quân thủ thành, tuần bộ cục hiện tại có bao nhiêu người? 2.376 người, tất cả đều là số thực trong sổ sách, bao gồm một tuần bộ đại đội 500 người, được trang bị trường thương, còn có 6 khẩu hỏa pháo kiểu 57. Vân lão ca lại lần nữa kể vanh vách như đếm của nhà mình. Tuy hiện tại ông ta dường như đang ở trạng thái bán ẩn cư, nhưng đối với tình hình trong Khang Thành, hầu như không có mấy người rõ ràng hơn ông ta. 25.000 người, 9.000 người, còn có hơn 2.000 người. Lao Kim không điên rồi chứ? Chu Diễn đột nhiên cười nói. Ngoài quan tuy tạm thời bình định, nhưng đối với bên đó vẫn là kiểu quản lý thô sơ, phần lớn dựa vào sự áp chế mạnh mẽ của đệ tam quân và hiệu tử doanh, điều này mới đảm bảo ngoại quan không dám xuất hiện tình trạng cướp bóc giết chóc công khai như trước. Mà căn cơ thực sự vẫn nằm ở Khang Thành này. Khang Thành hiện tại đã mở rộng 2 lần, lần mở rộng thứ 3 cũng sắp tiến hành. Vân lão ca nghe Chu Diễn nói, khẽ mỉm cười, đều là công lao của đồng gia. Nếu không phải số lượng lớn vàng bạc thu được từ mấy di tích đại mộ, theo cách làm của Chu Diễn và những người khác, thì đã sớm phá sản sụp đổ rồi. Đây cũng là vì Kim Mãn Đường biết tất cả sự bình yên và phát triển đều cần được duy trì bằng súng đạn, nên trong khả năng của mình, hắn không cản trở sự phát triển của quân đội, ngược lại còn cố gắng hết sức để cung cấp sự tiện lợi. Trong số vàng bạc mà Chu Diễn cung cấp, chỉ có một phần nhỏ được dùng cho sự phát triển của Khang Thành, phần lớn đều được chi vào quân sự. Chính nhờ sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, mới có Khang Thành kỳ tích hiện tại. Đại Hà cổ thành. Triệu Kỳ Anh nửa nằm trên giường, thần sắc có chút u uất, sâu trong mắt còn có một tia kinh hãi không thể xua đi. Hắn không phải chưa từng dẫn binh đánh trận, 18 tuổi đã đích thân ra trận, từng dẫn binh mấy lần bình loạn và tiêu diệt những dị tộc xâm lược, thậm chí còn có những chiến tích chói lọi như lấy vài ngàn phá vạn. Trong mắt người ngoài, hắn là người đã trải qua nhiều trận mạng, công lao quân sự hiển hách. Nhưng tình hình thực tế lại ít người biết. Chương 281, soát pháp thuật chương 281, soát pháp thuật giá mà lao ra hỏa đó còn ở đây thì tốt rồi. Triệu Kỳ Anh dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt khẽ động, không kìm được thầm nói một tiếng trong lòng. Mặc dù lúc trước khi nhìn thấy lao ra hỏa đó, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, vừa không biết tiến thoái, lại còn bênh báo ngâm cuồng, căn bản không biết hai chữ tôn ti viết như thế nào. Nhưng không thể không thừa nhận, lao ra hỏa đó trong quân sự quả thật là có một tay. Còn về bản thân hắn, dựa vào thế lực tài chính hùng mạnh và đông đảo của Triệu gia, cộng thêm trang bị tinh nhuệ, bắt nạt những kẻ phản quân do lũ sâu kiến cỏ rác tạo thành, hoặc những dị tộc rách dưới thì còn được. Nhưng đối phó với kẻ địch thực sự lợi hại thì lại cảm thấy có chút bó tay. Lần trinh phạt bất lợi này, đợi đến khi tin tức chuyển về Tây Đô, e rằng sẽ có không ít những tiếng nói bất đồng muốn bị đè nén lại vang lên. Không thể như vậy được. Triệu Kỳ Anh đột ngột ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của thị vệ thân cận, "Chủ công, Khang tiên sinh cầu kiến." Triệu Kỳ Anh tinh thần chấn động, vội vàng nói, "Mau mời Khang tiên sinh vào." Gặp phải thất bại lớn, Triệu Kỳ Anh cũng trở nên khiêm tốn hơn một chút. Rất nhanh, một nam tử trung niên tướng mạo đường đường bước vào, thân hình tầm trung, phong thái đĩnh đạc, còn mang theo một tia khí chất ôn nhuận như ngọc. "Khang tiên sinh đến rồi, mau mời ngồi." Triệu Kỳ Anh nhìn thấy đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười. Không nói gì khác, chỉ riêng vẻ ngoài này thôi đã khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù Khang tiên sinh rất ít khi bày mưu tính kế, nhưng hai người đàm đạo huyền luận đạo, kể chuyện hát kinh đều vô cùng hợp ý, địa vị trong số các khách khanh của Triệu Kỳ Anh đều nằm trong số ít người đứng đầu. Tư Mã Cầm tài trí bất phàm, nhưng thật sự không có được một bộ da thịt đẹp như vậy, càng không có phong thái và sự an ý đó. Triệu Kỳ Anh nghĩ đến Tư Mã Cầm, sắc mặt không khỏi lại âm trầm xuống. Bởi vì sau khi chiến bại, hắn không thấy bóng dáng Tư Mã Cầm đâu cả, hoặc là đã bỏ trốn hoặc là bị Khang Thành bắt làm tù binh. Dù là trường hợp nào, đối với Triệu Kỳ Anh đều là tin tức cực kỳ bất lợi. Chủ công có phải đang lo lắng cho Tư Mã tiên sinh? Khang tiên sinh giỏi quan sát lời nói sắc mặt, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của Triệu Kỳ Anh, chậm rãi mở miệng nói. Sắc mặt Triệu Kỳ Anh khó coi, nhưng không tiện nói những lời khác trước mặt Khang tiên sinh, đành phải thừa nhận. Khang tiên sinh nói không sai, Tư Mã tiên sinh đến nay vẫn bật vô âm tín, nên trong lòng ta có chút lo lắng. Khang tiên sinh khẽ gật đầu, chủ công nhân tử, Tư Mã tiên sinh là người có phúc, tự có trời rút, chắc hẳn là bình an vô sự, rất nhanh sẽ quay về. Triệu Kỳ Anh cũng chỉ đành khẽ gật đầu. Khang tiên sinh sớm đã hiểu rõ tâm tư của Triệu Kỳ Anh, vì vậy chỉ khẽ chạm rồi lướt qua, lập tức chuyển chủ đề, chủ công. Lần này ta đến đây là có một chuyện quan trọng muốn tiến cử. Triệu Kỳ Anh thần sắc khẽ động, mở miệng nói, ta từ trước đến nay đều xem trọng Khang tiên sinh, có lời gì cứ nói thẳng. Trận chiến này quân ta trúng kế gian của địch, không may gặp chút thất bại nhỏ, vốn gì không đáng kể. Nhưng chỉ sợ hậu phương có kẻ gièm pha với gia chủ, thêm vào đó có người tiếp tay, có thể sẽ bất lợi cho chủ công. Khang tiên sinh vừa nói vừa quan sát sắc mặt Triệu Kỳ Anh, tùy thời chuẩn bị thay đổi ngữ điệu. Nhưng khi hắn thấy Triệu Kỳ Anh vẻ mặt tán đồng, lập tức biết mình đã đánh cược đúng rồi, trong lòng mừng rỡ. Vì vậy thuộc hạ cho rằng việc cấp bách hiện nay không phải là lập tức phản công, mà là ổn định trận cước, đồng thời phong tỏa tin tức anh hùng không thể luận thành bại trong nhất thời, chỉ cần chủ công bình an vượt qua cơn nguy cấp này, sau này đối phó Khang Thành dễ dàng giải quyết, chẳng qua chỉ là một vùng đất nhỏ bé, dân số còn không bằng quân đội Triệu gia chúng ta. Triệu Kỳ Anh vô cùng động lòng, cảm thấy Khang tiên sinh từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen của mình. Trước đây hắn chỉ xem Khang tiên sinh là một thanh khách, bây giờ xem ra lại có bản lĩnh của mưu sĩ. Đây quả thật là một cách hay, nhưng ta lo lắng là bên Khang Thành. Triệu Kỳ Anh nhìn về phía Khang tiên sinh, thần sắc muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Khang tiên sinh. Trong suy nghĩ của hắn, ai đưa ra đề nghị thì sẽ giao cho người đó chịu trách nhiệm. Hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Khang tiên sinh đứng dậy, hướng Triệu Kỳ anh hành một đại lễ, chủ công không chê thần hèn mọn, thuộc hạ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. "Tốt, ta có tiên sinh, như có ngọa long vậy." Triệu Kỳ anh từ trên giường đứng dậy, nắm lấy hai cánh tay của Khang tiên sinh, thần sắc kích động nói. Khang tiên sinh trong lòng một trận buồn nôn, không biết diễn tả thì đừng diễn tả, hơn nữa đều dùng cùng một câu nói. Nhưng trên bề mặt, hắn vẫn vô cùng kích động, hai mắt đỏ hoe, "Đại ân của chủ công, thuộc hạ nguyện dốc hết sức lực đến chết mới thôi." Thiên tầng mục. Chu Diễn trong tay bấm pháp quyết, xung quanh thân thể nửa mét xuất hiện từng khối một thuẫn hư ảnh, bao vây hắn kín mít, không có bất kỳ góc chết nào. Giáp tướng một đao chém tới, đao phong của Thanh Long chiến đao còn chưa rơi xuống một thuẫn hư ảnh, đã bị cản lại. Thiên tầng một thuần thục độ một, thiên tầng một thuần thục độ một, thiên tầng một thuần thục độ một. Bất kể giáp tướng chém từ phương nào tới, một thuẫn hư ảnh đều ngay lập tức cản lại, thuần thục độ không ngừng tăng lên. Đây là Chu Diễn đang luyện tập pháp thuật, cũng là đang tăng thuần thục độ. Bí pháp thiên tầng một này hắn chưa từng sử dụng ra bên ngoài, nhưng đã đạt đến trình độ thiên tầng một, tiểu thành 691-800, ngay cả giáp tướng dốc toàn lực ra tay cũng không thể phá vỡ phòng ngự của bí pháp này trong thời gian ngắn. Không hổ là bí pháp mạnh mẽ có thể lột xác thành thần thông, thiên tầng một không chỉ vô cùng hữu dụng, mà hiệu quả phòng ngự cực kỳ mạnh. Nếu đợi đến khi môn bí pháp này đạt đến cảnh giới đại thành, e rằng ngay cả cường giả cấp độ đại tu sĩ ra tay cũng có thể cản được hơn trăm hơi thở. Và đối với Chu Diễn mà nói, như vậy là đủ rồi. Vì vậy, những ngày này hắn tu luyện bí pháp thiên tầng một đặc biệt cẩn mẫn. Ngoài ra, hắn còn dành phần lớn tinh lực vào việc tăng cường pháp lực và u minh luyện hồn quyết. Vì lẽ đó, Chu Diễn ngay cả pháp thuật mạnh mẽ tương thích là băng phách hàn xương quyết cũng không tu luyện nhiều, vẫn đang ở giai đoạn nhập môn. Mà u minh luyện hồn quyết lại đã đạt đến trình độ thuần thục, trong u minh điện có thể tiếp tục quán tưởng hai vị thần linh tiến vào điện để cùng bái. Vì là u minh luyện hồn quyết nên tốt nhất là các thần linh địa phủ. Một mặt là phù hợp với môn quán tưởng pháp này, mặt khác cũng phù hợp với pháp lực của Chu Diễn. Quan trọng nhất là, người truyền cho Chu Diễn môn quán tưởng pháp này là Trung Quỷ Đại Thần, đối với quỷ thần địa phủ có uy hiếp cực lớn, vậy thì quán tưởng quỷ thần địa phủ tự nhiên cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Trong lòng Chu Diễn đã quyết định, hai vị thần linh u minh điện tiếp theo sẽ chọn Thất Gia và Bát Gia trong địa phủ, tức là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết, Bạch Vô Thường Tạ Tất An, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu. Chương 282, bị ám sát. Chương 282, bị ám sát. Hắc Bạch Vô Thường trong nhiều câu chuyện thần thoại đều thuộc về vai phụ và vai hề, dường như vô cùng bất tài. Nhưng trên thực tế, hai vị này lại là đại thần chính tông của địa phủ, trực thuộc sự quản lý của Phong Đô Đại Đế, địa vị thậm chí còn gần bằng Diêm La Vương. Hơn nữa, hai vị này không phải không có nguồn gốc, mà thuộc về thần linh của Huyền Môn Đạo Giáo. Bọn họ trông có vẻ không đáng chú ý, chỉ là câu hồn sứ giả, phụ trách bắt giữ quỷ hồn và hỗ trợ thập điện Diêm La Vương duy trì trật tự địa phủ. Nhưng trong địa phủ lại không thể thiếu bọn họ, càng là chiếu rọi vạn giới, bất kỳ thế giới nào cũng có sự tồn tại của hình chiếu của bọn họ, có thể nói là chân chính vị ti quan trọng, hơn nữa thần thông quảng đại. Chân linh cũng mất, hình chiếu vạn giới, ít nhất cũng là tu vi chân tiên cảnh giới. Mà bước lên một bậc nữa, chính là kim tiên. Kim tính vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Dù là hồn phi phách tán, cũng có thể giữ lại một tia chân linh bất diệt, sau này nói không chừng có cơ hội trùng lai. Chu Diễn dần dần ngừng thi pháp, trong cơ thể vẫn còn hơn 3 thành pháp lực. Đây là quy tắc hắn tự đặt ra cho mình, chỉ cần ở bên ngoài, dù là tu luyện hay luyện tập pháp thuật, đều phải duy trì một chiến lược nhất định, tránh để xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào không thể lường trước. Mặc dù từ trước đến nay Chu Diễn đều chưa gặp phải bất kỳ tai nạn nào, nhưng thói quen này vẫn được giữ lại. Thiên tầng 1 đã sắp đạt đến cảnh giới đại thành, gần đây có thể luyện tập nhiều hơn, nhanh chóng nâng cao đến cấp độ đại thành. Ngoài ra, Hắc Bạch Vô Thường đã quán tưởng ra một hình dáng, nhưng muốn ngưng tụ thành hình, chỉ dựa vào quán tưởng từ hư không thì quá chậm. Hay là hỏi Liễu bà xem có bức họa Hắc Bạch Vô Thường nào không, việc tăng pháp lực cũng chậm lại rất nhiều, nhưng sau khi tu luyện Cửu Chuyển Huyền Âm Quyết, lại nhanh hơn rất nhiều so với khi tu luyện Huyền Âm Quyết. Trước đây và cường độ của nhục thân tuy không tăng lên, nhưng độ dẻo dai và sức bền đều có sự cải thiện, trở nên mạnh hơn. Tu vi cách đỉnh phong dẫn khí cảnh đã không còn xa, chỉ là không biết nút thắt ngưng thần cảnh này thế nào. Nhưng ngay cả Ngao Tử Long cũng không thể dễ dàng đột phá, còn có vị bì ảnh tu sĩ thần bí kia mấy chục năm vẫn không thành công, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy, cần phải chuẩn bị tâm lý. Liêu bà hoàn toàn là một trường hợp đặc biệt, thuộc về loại được ông trời cho ăn. Chu Diễn vừa nghĩ, vừa bắt đầu quay về thành. Vì động tinh thi triển pháp thuật quá lớn, khi hắn tu luyện pháp thuật, đều sẽ tìm một nơi hẻo lánh ở bên ngoài để tu luyện, hơn nữa mỗi lần đi đều là những nơi khác nhau và không có quy luật. Đôi khi, ngay cả Chu Diễn cũng cảm thấy mình có phải hơi quá khoa trương rồi không. Hắn khẽ lắc đầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt thanh tĩnh. Suy đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên. Chu Diễn phản ứng lại, chỉ cảm thấy hoa mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, một cây gai đen sắc bén đột ngột xuất hiện trước mắt, dường như trong nháy mắt có thể bắn xuyên mắt hắn, sau đó xuyên thẳng qua não bộ. Pháp khí cao cấp. Chu Diễn thậm chí không kịp né tránh, hắn cảm nhận được uy năng tỏa ra từ cây gai sắc bén, tuyệt đối là pháp khí cao cấp. Quan trọng nhất là, uy năng tỏa ra từ pháp khí cao cấp này khiến Chu Diễn căn bản không thể né tránh, thần thức cũng không thể can thiệp, thậm chí thần thức vừa chạm vào liền bị tiêu diệt, ngược lại khiến sắc mặt Chu Diễn hơi tái đi. Đây tuyệt đối là pháp khí cao cấp chuyên dùng để ám sát, ít nhất có các pháp cấm như cấm không định thân, yểm diệt khóa, định truy tung và cấm pháp. Chu Diễn không chỉ thần thức bị tổn thương, không thể di chuyển cơ thể, ngay cả pháp thuật cũng nhất thời không thể thi triển. Giáp tướng bên cạnh tuy đã phát giác, lao về phía này, nhưng dường như đã không kịp nữa rồi. Mắt thấy Chu Diễn sắp trúng chiêu, đột nhiên một bóng người nhảy ra, chắn trước mặt hắn. Bùng gai đen sắc bén trực tiếp bắn vào đầu anh tướng, sau đó đột ngột nổ tung. Tây gai đen sắc bén này không chỉ là pháp khí cao cấp, mà còn là pháp khí cao cấp dùng một lần, sở hữu các pháp cấm như bạo liệt uy lực lớn. Nếu Chu Diễn thật sự bị gai đen sắc bén bắn trúng, gần như không có khả năng sống sót. Chu Diễn đại nạn không chết, không kịp mừng rỡ, hắn liền nhìn về phía thi thể không đầu của ảnh tướng trên mặt đất. Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn tận mắt nhìn ảnh tướng bị nổ tung đầu ngay trước mặt hắn, sau đó ngã xuống trước mặt hắn. Ngay cả với thân sắc cương thi, trong tình huống như vậy, cũng không thể sống sót. Đây là cương thi đầu tiên hắn luyện chế, linh tính cũng không yếu, nếu không thì không thể tự động bảo vệ chủ nhân được. Nhưng giờ đây lại chết ngay trước mắt hắn, hơn nữa còn là vì hắn mà chết, điều này khiến trong lòng Chu Diễn như một ngọn núi lửa sắp phun trào, tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí vô tận. Nhưng càng như vậy, trong lòng Chu Diễn lại càng bình tĩnh, như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Hừ, giáp tướng vô cùng tức giận, nhưng lại không rời đi, ngược lại cầm đao bảo vệ trước mặt Chu Diễn. Đồng thời, bên cạnh Chu Diễn cũng xuất hiện một lượng lớn hư ảnh một thuẫn, hoàn toàn bảo vệ hắn. Thi linh và đại quân ngự thi cũng nhanh chóng xuất hiện, tứ phía tìm kiếm, còn có một lượng lớn giấy nhân và thi nha cũng lũ lượt xuất động. Nhưng tìm kiếm hồi lâu, lại không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không tìm thấy. Nếu không phải thi thể không đầu của ảnh tướng vẫn còn ở đó, Chu Diễn gần như sẽ nghĩ mình đã bị ảo giác. Tốt, 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 đây mới là sát thủ thực sự. Chu Diễn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn gần như ngay lập tức có thể khẳng định, đây chính là sát thủ do Triệu gia phái ra. Nếu không, một sát thủ lợi hại như vậy, không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được. Ngay cả những thế lực chuyên bồi dưỡng sát thủ cũng không thể làm được điều này. Chỉ những thế lực hàng đầu mới có thể bồi dưỡng ra sát thủ như vậy. Khang Thành vừa mới gây ra trọng thương cho đại quân Triệu gia liền lập tức đáp lễ, suýt chút nữa đã lấy mạng Chu Diễn. Chu Diễn dưới sự bảo vệ của giáp tướng, chậm rãi đi đến trước thi thể không đầu của ảnh tướng. Hắn nhìn thi thể không đầu của ảnh tướng, sau một hồi trầm mặc, vung tay thu thi thể không đầu của ảnh tướng vào, đặt vào một cỗ quan tài đá, sau đó chôn cất ở một góc trong nội thiên địa. Về thành, Chu Diễn làm xong tất cả những điều này, vẻ mặt như nước, thần sắc bình tĩnh nói: "Liêu bà, ta muốn nhờ bà giúp một việc." Chu Diễn vào thành xong, không về nhà, mà trực tiếp đi đến nhà của Liễu bà. Mặc dù hiện tại Liễu bà đã trở thành cung phụng của Khang Thành, mỗi tháng ít nhất có hơn 1000 đại dương, còn có một số linh tài, nhưng nàng không thích những nơi khác, ngày thường vẫn thích ở trong căn nhà cũ của mình. Liễu bà nhìn thấy Chu Diễn, thần sắc hơi kinh ngạc: "Đại nhân, ngài sao vậy?" Gần đây nàng và Dương Thiên, Vũ Khải cùng Tượng Phong và Phượng Huyền giao lưu kinh nghiệm tu luyện, đặc biệt là Phượng Huyền đã truyền thụ cho nàng rất nhiều bí pháp không đáng chú ý nhưng lại vô cùng hữu dụng, cả nhãn giới lẫn kinh nghiệm đều tăng lên đáng kể. Đương nhiên, Phượng Huyền cũng thu được lợi ích cực lớn, dần dần chạm đến ngưỡng cửa ngưng thần cảnh. Chu Diễn khẽ lắc đầu: "Không sao, chỉ là bị ám sát." Hắn dừng lại một chút, mở miệng nói: "Ảnh tướng đã chắn trước mặt ta, chết rồi." Trong lòng Liễu bà kinh hãi, không ngờ Chu Diễn lại gặp phải ám sát. Hơn nữa ảnh tướng nàng cũng biết, là một ngự thi cực kỳ có linh tính dưới trướng Chu Diễn, hơn nữa còn là ngự thi đầu tiên hắn luyện chế. Tình cảm trong đó chính là không tầm thường. Chương 283, theo đuổi không bỏ. Chương 283, theo đuổi không bỏ Liễu bà. Với tư cách là ngự quỷ tu sĩ, có thể cảm nhận được một mức độ đồng cảm nhất định. Tuy nhiên, nhất thời nàng cũng không biết nên nói lời an ủi nào, chỉ đành mở miệng nói: "Đại nhân, có gì sai khiến, cứ việc nói ra, lao bà tử ta không thể bị người ta nói là ăn không ngồi rồi." Chu Diễn nghe lời Liễu bà nói, trên mặt gượng ra một nụ cười: "Liễu bà quá khiêm tốn rồi, ngại như vậy chính là trấn sơn thạch, ai dám nói lời nhàn rỗi về ngài." Hắn cầu cứu Liễu bà chính là muốn mượn bản lĩnh ngự quỷ của đối phương để tìm ra thích khách kia. Dù là vì thù hận hay kiêng rẻ, Chu Diễn đều cần phải tìm ra thích khách này. Bằng không, ảnh tướng sẽ chết vô ích. Hơn nữa, bản lĩnh nhận nấp của đối phương lợi hại đến vậy, nếu ra tay ám sát lần nữa, Chu Diễn cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể ngăn cản. Hú hồ, nếu đối phương điên cùng ra tay với các văn võ quan viên của Khang Thành, thì đó càng giống như một cơn ác mộng. Chu Diễn và Liễu bà chuẩn bị ra khỏi thành, lúc này Vân lão ca vội vã xuất hiện, hớn hở nói với Chu Diễn: "Đông gia, Triệu Kỳ anh bên kia có tin tức, đã chuẩn bị phái người đến, bí mật đàm phán hòa giải với chúng ta." Chu Diễn nghe xong, đầu tiên là vui mừng, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Tốt một Triệu gia, thật sự đã xem thường rồi. Chu Diễn ánh mắt thâm thúy, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, Chu Diễn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt mọi chuyện. Triệu gia là Triệu gia, Triệu Kỳ anh là Triệu Kỳ anh. Việc hắn bị ám sát, hẳn là ý đồ của Triệu gia. Mấy trò vặt vãnh của Triệu Kỳ anh, đối phó với người bình thường thì được, nhưng thế gia ngàn năm đã trải qua những âm mưu tính toán nào mà chưa từng gặp, có thể nói là thế gia thép, con cháu như nước chảy. Những thứ này đều là những gì mà các lao tiền bối thế gia đã chơi chán rồi. Vì vậy, ước chừng ngay khi đại quân Triệu Kỳ anh tan tác, Triệu gia ở Tây Đô đã biết được rồi. Sau đó, chính là Triệu gia bắt đầu ra tay. Chu Diễn càng nghi ngờ, đây chính là một dương mưu. Nếu Triệu gia có thể ám sát thành công, vậy thì dễ dàng giải quyết được một vấn đề. Nếu không thành công, thì cũng không sao. Khang Thành rốt cuộc thực lực không đủ, đối mặt với việc Triệu Kỳ anh hòa đàm ước chừng cũng sẽ không từ chối, cái thiệt thòi này là ăn chắc rồi. Tốt, 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 nhưng Triệu gia các ngươi làm như vậy, ngược lại khiến ta nắm rõ được ba phần mạnh đầu. Trên mặt Chu Diễn giận cực hóa cười, ngược lại xác định được một chuyện. Đó chính là Triệu gia không có cách nào đối phó với hắn. Chuyện hòa đàm giao cho lão Kim toàn quyền xử lý, nếu Nhạc Phong đến, hắn làm tham khảo. Chu Diễn tùy tiện nói một tiếng, liền nhìn về phía Liêu bà, "Liêu bà, chúng ta đi." Liêu bà cười gật đầu, thân ảnh hai người ra khỏi cổng thành, rất nhanh liền biến mất không dấu vết, khiến Vân lão ca trợn tròn mắt. Tuy hắn thường xuyên đi theo bên cạnh Chu Diễn, nhưng Chu Diễn không thích khoe khoang, cho nên tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tấm tắc khen kỳ lạ. Nghe nói tu sĩ mạnh mẽ có thần uy quỷ thần, xem ra Đông gia cũng không kém bao nhiêu, nhưng hắn mới tu hành mấy năm a. Có lúc, Vân lão ca nghi ngờ Chu Diễn quả thực là thần nhân giáng thế từ trên trời, thật sự là quá toàn tài một chút. Không chỉ thiên phú tu hành cực cao, mà bất kể là quân sự, chính vụ, quản lý và kinh tế cùng tình báo, vờ đều có thể nói được đôi điều. Người như vậy, không phải thần nhân thì là gì? Trong màn đêm, âm khí cực kỳ nặng nề. Môi trường như vậy, đối với Chu Diễn và Liễu bà mà nói, ngược lại là một trợ lực vô hình. Tuy trợ lực này cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với môi trường nắng gắt. Liễu bà ngoài năm nữ một con của mình ra, cũng đã hàng phục những lệ quỷ khác, nhưng đều là những lệ quỷ đã mất đi thần trí hoàn toàn chìm vào lệ khí, vốn dĩ nên bị đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng Liễu bà tâm thiện, liền thu phục những lệ quỷ này, sau đó dùng bí pháp dần dần tiêu trừ lệ khí. Tuy nhiên những lệ quỷ này bị bụi bẩn che lấp quá lâu, cho dù cuối cùng lệ khí được hóa giải, nhưng cũng không còn linh trí khi còn sống, giống như một con quỷ mới sinh vậy. Ngự thi của Chu Diễn lợi hại, nhưng chỉ là khi tranh đấu với tu sĩ và đại quân mà thôi. Trong việc đối phó với sinh vật tà ác và tìm kiếm, chưa chắc đã có bản lĩnh của những lệ quỷ này. Đây cũng là lý do Chu Diễn sau khi về thành, lập tức mời Liêu bà ra. Tìm thấy rồi. Liêu bà đột nhiên thần sắc khẽ động, mở miệng nói, ở phía sau tảng đá lớn ở phía đông nam. Khoảnh khắc tiếp theo, thần quang trong mắt Chu Diễn chợt lóe, thiên mục thành lâm trận tức thì bao phủ tới. Bùng một lượng lớn dây leo và gai nhọn mọc lên, nhưng lại bổ hụt, thích khách nhanh chóng di chuyển chỗ khác. Rõ ràng, thích khách này không chỉ có bản lĩnh ẩn nấp mạnh mẽ, mà còn tu luyện bí pháp về thính giác, nghe được lời của Liễu bà, nên mới có thể kịp thời thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng như vậy, thích khách cũng cuối cùng đã lộ ra thân hình. Giết! Giáp tướng cầm thanh long chiến đao, chém thẳng vào thích khách, uy thế cực mạnh. Ken thanh long chiến đao và chùy thủ của thích khách giao kích, phát ra âm thanh chói tai đến điếc tai. Nhưng điều khiến Chu Diễn kinh ngạc là, đối mặt với cú đánh dồn sức của giáp tướng, chùy thủ trong tay thích khách không hề vỡ nát, ngay cả thân hình cũng không hề lay động, dường như rất dễ dàng tiếp nhận. Đại tu sĩ? Không đúng, không giống. Trong đầu Chu Diễn nhanh chóng nảy ra ý nghĩ này, sau đó lại lắc đầu. Nếu thật sự là thích khách cấp bậc đại tu sĩ, cho dù Chu Diễn có chút tự mãn, cũng biết mình không thể còn sống sót. Cường giả cấp bậc đại tu sĩ và tà vật có sự khác biệt rất lớn. Cho dù là đối phó với Xích Viêm Bỉ Vương, Chu Diễn cũng đã trăm phương ngàn kế tính toán, không ngừng tiêu hao trọng thương, dùng hết mọi thủ đoạn mới khó khăn lắm mới đánh bại được Xích Viêm Bỉ Vương. Dù vậy, cũng suýt chút nữa để Xích Viêm Quỷ Vương trốn thoát. Cuối cùng, vẫn là Liễu bà ra tay mới giết chết Xích Viêm Quỷ Vương. Hú hồn, pháp khí mệnh hồn của Xích Viêm Quỷ Vương bị người khác khống chế, thực lực bản thân vốn không ở trạng thái toàn thịnh. Mà tu sĩ cấp bậc đại tu sĩ chân chính, thực lực đó lại vô cùng khủng bố. Xem ra, thích khách này hẳn là đã tu luyện qua bí pháp đặc biệt. Trong đầu Chu Diễn nhanh chóng phân tích. Triệu gia là thế gia ngàn năm, truyền thừa lâu đời, không chỉ có linh cảnh, mà còn có rất nhiều truyền thừa quý giá. Nhiều công pháp bí thuật khó thấy ở bên ngoài, đối với Triệu gia mà nói chỉ là vật phẩm bình thường tùy tiện có thể thấy, cho nên việc thích khách này tu luyện bí thuật mạnh mẽ hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng càng như vậy, sát ý trong lòng Chu Diễn càng lớn. Thích khách lợi hại như vậy, nếu thật sự để hắn trốn thoát, đó mới là uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, đối phương ám sát không thành công, vậy mà không lập tức rút lui, mà lại ẩn nấp quanh khang thành, điều này nói lên điều gì? Chu Diễn nghĩ đến đây, sát cơ trong mắt càng thêm nồng đậm. Tuyệt đối không thể để thích khách trốn thoát, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Chương 284, chân chính thích khách. Chương 284, chân chính thích khách. Nơi cường đại nhất của thích khách không nằm ở khả năng nhất kích tất sát, mà nằm ở năng lực ẩn nấp mạnh mẽ của hắn. Giống như trước đây, Chu Diễn gặp phải ám sát, không hề có chút phát hiện hay điểm báo nào từ trước. Sau đó, Chu Diễn đã phái vô số ngự thi nha và giấy nhân gần như lật tung cả khu vực xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của thích khách, đành phải quay về cầu cứu Liêu bà. Giờ đây, thích khách đã bại lộ hành tung, vậy thì mối đe dọa ít nhất đã giảm đi hơn một nửa. Cộng thêm sự bao phủ của quân trận, thích khách muốn xông ra ngoài không hề đơn giản. Thanh long bái vĩ, Chu Diễn thúc giục trận pháp, ra tay chính là sát chiêu. Đây cũng là vì phương pháp thông thường không thể chém giết thích khách, thanh long thám trảo tốc độ quá chậm, chỉ có thanh long bái vĩ mới có thể đối phó thích khách. Quả nhiên, thích khách tuy nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng đối mặt với thanh long bái vĩ vẫn chưa đủ, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May mắn thay, vào thời khắc cuối cùng, thích khách đã dùng pháp khí trong tay chặn lại phần lớn đòn tấn công. Mặc dù vậy, sau khi thân hình thích khách rơi xuống, cũng lảo đảo một cái, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Chu Diễn thấy vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó thích khách vậy mà có thể so sức mạnh với giáp tướng, điều đó đã đủ khiến hắn chấn động rồi. Nếu thích khách còn sở hữu phòng ngự đầy đủ và nhục thân cường đại, vậy thì Chu Diễn sẽ có chút nghi ngờ đối phương có thật sự là cường giả cấp đại tu sĩ hay không. Bây giờ xem ra, thích khách tuy đã tu luyện bí thuật cường đại, chỉ là mạnh mẽ ở một vài phương diện, chứ không phải là một tu sĩ hoàn mỹ toàn diện. Nếu đã như vậy, Chu Diễn có đủ tự tin để chém giết đối phương. Đi chết đi. Chu Diễn thúc giục trận pháp, vô số gai gỗ đen tỏa ra ánh sáng u tối, chút xuống như mưa bão về phía thích khách. Thi linh cũng thi pháp, hơn 10 người cây xuất hiện xung quanh thích khách, bao vây hắn lại, cành lá bay lượn khắp trời. Còn có những dây leo mọc ra từ mặt đất, cũng không ngừng cuộn trào về phía thích khách. Trên cao, mặt đất và dưới lòng đất, ba phương diện đồng thời tấn công, không cho thích khách bất kỳ khe hở nào. Thân hình thích khách vô cùng linh hoạt, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng đối mặt với sự áp chế của quân vực, cùng với công kích bao vây toàn diện, thích khách cũng nhanh chóng rơi vào khốn cảnh. Khi không gian di chuyển xung quanh ngày càng nhỏ lại, thích khách cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn từ trong lòng lấy ra một viên đạn, rồi ném mạnh về phía trước. Ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên, uy năng bùng nổ trong chốc lát đã thổi bay hơn 10 người cây thành cho bụi, những dây leo cũng bị nghiền nát thành bột mịn ngay lập tức, thậm chí còn có một vài giáp thi bị nổ tan xương nát thịt. Điều này khiến Chu Diễn trong lòng đau xót không thôi, khóe miệng càng có chút co giật. Tuy nhiên, nhiều hơn cả là vẻ mặt may mắn. May mắn thay hắn không dễ dàng tiến lên, ngay cả giáp tướng cũng được giữ lại phía sau, chính là để đề phòng thích khách có thủ đoạn đồng quy vu tận. Dù sao thì dấu vết của thích khách đã bại lộ, lại có quân vực áp chế, Chu Diễn hoàn toàn có thể từ từ mài chết đối phương. Chỉ là điều khiến Chu Diễn không ngờ tới là, thích khách vậy mà thật sự có sát chiêu như vậy. Không chỉ vậy, sau khi thích khách ném ra viên đạn, quét sạch mọi đòn tấn công xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức trên người hắn đột nhiên bạo trướng, chủy thủ trong tay chợt phóng ra một đạo hắc quang chói mắt, bắn thẳng về phía trước, trực tiếp đâm thủng quân vực một lỗ hổng rộng vài trượng. Thân hình Chu Diễn khẽ run rẩy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch rồi lại nhanh chóng đỏ bừng, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Những ngự thi bày trận, bao gồm cả giáp tướng, đều có động tĩnh không nhỏ, thân hình lay động. Uy lực của Thiên Mục Thành Lâm trận mạnh mẽ, nhưng phản vệ gây ra cũng không nhỏ, trong đó có một phần rơi vào người Chu Diễn, khiến pháp lực và thần thức trong cơ thể hắn chấn động dữ dội. Đây vẫn là khi quân trận chưa hoàn toàn bị phá vỡ, nếu không thì những ngự thi ít nhất cũng phải tê liệt quá nửa, Chu Diễn cũng sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, điều khiến Chu Diễn chấn động nhất vẫn là quân trận bị phá, đây là lần đầu tiên Chu Diễn gặp phải. Đặc biệt là quân trận hiện giờ có quân vực, cho dù là cường giả cấp đại tu sĩ, cũng đừng hòng dễ dàng phá bỏ. Thế nhưng thích khách trước mắt rõ ràng chưa đạt đến cảnh giới đại tu sĩ, vậy mà lại có thể làm được bước này, thật sự lợi hại. Cộng thêm những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của đối phương trước đó, khiến Chu Diễn trong lòng vừa âm thầm kinh hãi, vừa càng thêm nung nấu sát tâm. Một thích khách lợi hại như vậy, nếu hôm nay không thể chém giết, vậy thì sau này Chu Diễn e rằng sẽ ăn ngủ không yên. Mặt khác, sau khi thích khách bộc phát bí thuật, thân hình nhanh chóng bắn ra ngoài. Trước khi lỗ hổng hoàn toàn khôi phục, hắn đã thuận lợi thoát khỏi sự bao phủ của ngự thi quân trận quân vực. Ngay sau đó, thích khách liền phi nhanh ra ngoài, thậm chí không thèm liếc nhìn Chu Diễn một cái. Chuyên nghiệp, quả quyết, cường đại. Ở lại đây đi. Liêu bà đã ra tay, âm khí vô hình sớm đã bao phủ xung quanh. Thích khách còn chưa kịp chạy được vài bước, đã cảm thấy chân mình dường như bị thứ gì đó cuốn lấy. Chưa kịp đợi thích khách có hành động gì, lượng lớn âm khí vô hình đã nhanh chóng cuốn chặt lấy toàn thân thích khách, gần như ngay lập tức mất đi mọi sức phản kháng, hoàn toàn bị khống chế. Đây chính là uy năng của cường giả cấp đại tu sĩ thật sự. Tốt, đà tạ Liễu bà. Chu Diễn thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, vừa định tiến lên. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt thích khách lộ ra một tia quyết tuyệt, khí thế vốn đã bành trướng trên người hắn lại bạo trướng lần nữa. Âm âm thích khách trực tiếp tự bạo. Sự quả quyết và tâm tính này khiến Chu Diễn mặt người, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy có chút lạnh lẽo. Liễu bà cũng khẽ nhíu mày, cảm thán nói, nếu chậm hơn vài hơi thở nữa, ta có lẽ còn có thể khống chế được. Chu Diễn nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh. Chẳng trách thích khách lại quả quyết tự bạo như vậy, hóa ra là suýt chút nữa đã bị Liêu bà khống chế. Tuy nhiên, mặc dù vậy, trong lòng Chu Diễn cũng không khỏi hơi trùng xuống. Đây chính là nội tình của thế gia, có lẽ có không ít người căm ghét thế gia, nhưng những người dựa vào thế gia mà sống cũng không ít, trong thế gia càng có rất nhiều tâm phúc và tử trung được bồi dưỡng. Muốn lật đổ một thế gia, dù là trong thế giới có sức mạnh siêu phàm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Được, chúng ta từ từ mà chơi. Ánh mắt Chu Diễn trở nên sâu thẳm, ánh mắt u tối, thế gia ngàn năm quả thực rất lớn mạnh, chỉ là không biết có thể chảy bao nhiêu máu. Hơn nữa, so với ngoại hoạn, nội ưu thường là thủ đoạn và cách thức tốt nhất để đánh đổ một cự vật. Thích khách chết đi, Chu Diễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Liễu bà, nghiêm túc nói, lần này, đa tạ Liễu bà, nếu không thì ta thật sự không thể đối phó được thích khách này. Đại nhân khách khí rồi, đây là điều lao bà tử nên làm. Liễu bà cũng cười nói. Chương 285, ẩn tàng người lùn chương 285, ẩn tàng người lùn Chu Diễn vừa nói, vừa phất tay thu lại những ngự thi, giấy nhân và thi nha. Làm như vậy, không gian vốn chật trội dường như bông chốc trở nên trống trải. Bên cạnh hắn chỉ còn lại giáp tướng, một ngự thi cấp phi cương, ngay cả không khí xung quanh cũng dường như trở nên trong lành hơn nhiều. Về phần Liễu bà, những quỷ vật mà nàng điều khiển vô ảnh vô hình, căn bản không thể nhìn ra có bao nhiêu. Thêm vào đó, những công pháp hay bí thuật mà nàng tu luyện đều là đỉnh cấp, những quỷ vật mà nàng điều khiển cũng thần dị và mạnh mẽ hơn những lệ quỷ thông thường. Ngay cả Chu Diễn, trừ khi thi triển pháp nhãn, nếu không thì chỉ bằng thần thức cũng không thể cảm nhận quá rõ ràng. Hai người vừa nói chuyện, vừa bắt đầu quay trở lại, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Một lát sau, dưới đống đá vụn cách đó không xa dường như có động tĩnh. Một bóng người nhỏ bé chui ra từ đống đá vụn, thân hình không cao, chỉ khoảng 1m2, dường như là một đứa trẻ. Dưới ánh trăng, đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên, lại là một khuôn mặt trưởng thành. Đây không phải là một đứa trẻ, mà là một người lùn. Trong khang thành lại có cường giả cấp đại tu sĩ, quả nhiên Nhạc gia đã nhúng tay vào, xem ra phải nhanh chóng trở về thông báo cho gia chủ. Còn có khang thành huyện trưởng Chu Diễn, thực lực lại cường hãn đến vậy, còn điều khiển nhiều cương thi như thế, cũng là một đại địch. Người lùn liếc nhìn hướng Chu Diễn và Liêu bà rời đi, lại nhìn nơi thích khách tự bạo, trong mắt hiện lên một tia bi thống. Tên thích khách tự bạo kia là em trai ruột của hắn, hai người họ đều là đệ tử Triệu gia. Tuy nhiên, vì một số lý do, thân phận của họ không được Triệu gia chấp nhận, thậm chí ban đầu còn bị xử lý trong bóng tối. Cuối cùng, nhờ thiên phú mà họ được gia chủ đời trước của Triệu gia để mắt tới, âm thầm bồi dưỡng thành tử sĩ của Triệu gia. So với em trai, thiên phú tu luyện của người lùn kém hơn một chút, nhưng cũng đã đạt đến ngưng thần cảnh. Hơn nữa, hắn lại mạnh hơn nhiều về phương diện đột pháp. Vì vậy, khi em trai ra tay, hắn thường ẩn nấp một bên, sẵn sàng hỗ trợ, phụ trợ ám sát. Bộ này, trước đây gần như là bách chiến bách thắng. Thế nhưng không ngờ, quân trận của Chu Diễn áp chế quá mạnh, thêm vào sự tọa trấn của Liễu bà, nên người lùn mới phải ẩn mình. Sở dĩ thích khách tự bạo, một phần nguyên nhân là vì người lùn. Người lùn dù sao cũng đã được huấn luyện và tẩy não nghiêm ngặt, nỗi buồn trong lòng chỉ kéo dài vài hơi thở, liền bị áp chế xuống. Trong ý thức của hắn, nhiệm vụ vĩnh viễn là hàng đầu. Ngay khi người lùn chuẩn bị lập tức trở về Tây Đô, đột nhiên vô số xiềng xích trong suốt bắn về phía hắn, lập tức khóa chặt thân hình của người lùn, hơn nữa ngay lập tức đã phong bế pháp lực trong cơ thể hắn. Đây là người lùn kinh hãi, muốn dây rùa, nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, ngay cả tự sát cũng không thể làm được. Hơn nữa, khoảnh khắc tiếp theo, bên cạnh hắn lại đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một người mặt mày tươi cười, dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, lẻ lưỡi dài, trên mũ quan viết bốn chữ nhất kiến sinh tài. Một người mặt mày hung hãn, thân hình to lớn, người nhỏ mặt đen, trên mũ quan viết bốn chữ thiên hạ thái bình. Hắc bạch vô thường. Người lùn trợn tròn mắt, dường như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Tiếp theo hắn còn chưa kịp phản ứng gì, đã trực tiếp mất đi. Ngay sau đó, bóng dáng của Chu Diễn và Liễu bà đi về phía này. Đa tạ Liễu bà, nếu không có bà ra tay, e rằng muốn bắt được tên thích khách này vẫn không dễ dàng như vậy. Chu Diễn nhìn thấy bóng dáng người lùn hôn mê, trên mặt lộ ra một tia cười. Nhưng hắn càng tò mò hơn về Hắc Bạch Vô Thường, tuy chỉ là một tia hư ảnh, nhưng đối với việc hắn quán tưởng thần tượng Hắc Bạch Vô Thường lại có ích không nhỏ, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được một phần năm thời gian. Điều này cũng là do hư ảnh Hắc Bạch Vô Thường mà Liễu bà thi triển ra vô cùng chân thực, thậm chí còn có một tia thần vận, mới có thể đạt được hiệu quả lớn đến vậy. Liễu bà khẽ lắc đầu, mở miệng nói, đại nhân quá khen rồi, nhưng đại nhân làm sao biết còn có một thích khách ẩn nấp? Đây là điều nàng tò mò, cũng là điều kỳ lạ. Bởi vì ngay cả những lệ quỷ mà nàng điều khiển cũng không hề phát hiện ra điều gì, Chu Diễn làm sao mà biết được? Hơn nữa rõ ràng, Chu Diễn không biết tình hình cụ thể về việc thích khách ẩn nấp. Nếu không thì cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp bắt lấy là được rồi. Ta không chắc chắn, chỉ là lừa một chút mà thôi. Chu Diễn nói thật. Tên thích khách kia biểu hiện vô cùng hoàn hảo, giống như một tên thích khách tử trung hoàn toàn bị tẩy não, Chu Diễn không hề phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Sở dĩ hắn làm như vậy, chẳng qua là vì kiếp trước xem quá nhiều phim truyền hình, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Thật ra, trong lòng Chu Diễn cũng chỉ ôm ý nghĩ có còn hơn không. Thế nhưng không ngờ, cuối cùng lại thật sự bắt được một con cá lớn. Liễu bà nghe xong, hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, nàng khẽ cười một tiếng, đại nhân liệu sự như thần, lao bà tử bái phục. Câu nói này vừa là lời định hót của nàng, vừa là lời thật lòng. Dù sao, không ai lại có thể ra tay như vậy sau sự việc, Chu Diễn không phải liệu sự như thần thì là gì. Chu Diễn và Liễu bà đi đến nơi người lùn xuất hiện, giáp tướng quét sạch những viên đá vụn, phát hiện một cái hang nhỏ bị che lấp. Thì ra là vậy. Chu Diễn ngồi xổm xuống, vuốt ve bên cạnh cái hang nhỏ, thần sắc có chút kinh ngạc, lại là độn địa thuật. Liễu bà cũng có chút tò mò nhìn, thần sắc cũng tương tự Chu Diễn. Độn địa thuật không phải là pháp thuật thông thường, so với những pháp thuật bình thường, độn thuật càng khó tu luyện thành công, nhưng lại là pháp thuật bảo mệnh thượng thừa. Cũng khó trách Liễu bà không hề phát hiện ra người lùn, nguyên lai đối phương trốn dưới đất, che giấu hoàn toàn ký tức của mình. Trong lòng Chu Diễn kinh ngạc, càng có một cỗ nhiệt huyết trào dâng trong lồng ngực. Đây chính là độn thuật, dựa vào hệ thống của hắn, chỉ cần có được cơ bản là có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, sau khi có độ thuật, khả năng tự bảo vệ của Chu Diễn khi gặp ám sát cũng được nâng cao đáng kể. Liêu bà, giao người lùn cho ta, ta muốn hắn nói ra tất cả những gì hắn biết. Chu Diễn đứng dậy, trong mắt phát ra một luồng u quang. Được. Liêu bà không hề do dự, trực tiếp giao người lùn cho Chu Diễn. Sau khi Chu Diễn trở về Khang Thành, liền gọi Tề Minh, Chu Linh Nguyệt và Vân Lão Ca ba người đến. Đây là thích khách do Triệu gia phái đến ám sát ta, ta muốn nhanh chóng biết tất cả những gì hắn biết, không chỉ có tình báo về Triệu gia, mà còn có công pháp và pháp thuật hắn tu luyện, đặc biệt là độn địa thuật, không tiếc bất cứ giá nào. Chu Diễn trầm giọng nói. Tề Minh, Chu Linh Nguyệt và Vân Lão Ca ba người nghe Chu Diễn dặn dò trịnh trọng như vậy, đều thần sắc nghiêm túc. Vâng. Ba người đồng thanh đáp. Chương 286, gõ thủy hút cốt. Chương 286, gõ thủy hút cốt. Chu Diễn vì để phòng người lùn chạy trốn, đặc biệt dặn dò Tề Minh treo cơ thể người lùn lơ lửng, không chạm đất. Hơn nữa, hắn còn thi triển nhiều cấm chế độc môn vào thể nội người lùn, đảm bảo người lùn không có bất kỳ khả năng nào để đào thoát. Những việc sau đó, Chu Diễn liền giao cho chuyên gia xử lý. Tề Minh, Chu Linh Nguyệt và Vân Lão Ca ba người cũng không làm hắn thất vọng. Chưa đến ngày thứ ba, ba người đã cầm ba tờ giấy viết đầy chữ đến trước mặt Chu Diễn để giao nộp. Đại nhân, đây là lời khai của thích khách đó, còn có công pháp hắn tu hành cùng các pháp thuật như độn địa thuật. Tề Minh đưa giấy tờ cho Chu Diễn, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Chu Diễn có thể thấy được, Vân Lão Ca và Chu Linh Nguyệt đối với thái độ của Tề Minh dường như có biến hóa không nhỏ, thêm vài phần kiêng kỵ và xa cách. Rõ ràng, mấy ngày nay Tề Minh đã dùng một số thủ đoạn đối với thích khách người lùn, ngay cả Vân Lão Ca và Chu Linh Nguyệt cũng cảm thấy có chút khó chịu. Chu Diễn nhận lấy giấy tờ, lập tức nhíu mày. Trên đó ghi chép vô cùng chi tiết, không chỉ có một số tin tức bí mật của Triệu gia trong bóng tối, mà còn có một số chuyện giết người trước đây. Trong đó, có cả đấu tranh quyền lực nội bộ Triệu gia, và còn có chuyện ám sát một đại nho nổi tiếng thiên hạ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuy không thể khiến Triệu gia bị tổn thương gân cốt, nhưng danh tiếng lại sẽ chịu ảnh hưởng. Vô dụng, đây là một loạn thế cường giả vi tôn, hơn nữa còn ngày càng loạn. Chu Diễn khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối nói: "Nếu như tin tức truyền ra vào lúc ám sát hơn 10 năm trước, còn có thể gây ra một chút động tĩnh. Nhưng bây giờ nhiều năm đã trôi qua, chuyện năm đó sớm đã bình yên vô sự, hơn nữa thế đạo ngày càng loạn khiến thế lực nắm giữ quân đội ảnh hưởng không ngừng tăng lên, những người có danh vọng thì tầm quan trọng ngày càng nhỏ. Nói cho cùng, danh vọng là thứ được coi trọng trong thời thịnh thế, trong loạn thế thì càng coi trọng nắm đấm. Những thông tin này tuy có giá trị nhất định, nhưng hoặc là đã lỗi thời hoặc là giá trị có hạn, tương tự như gân gà. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, đối với một sát thủ thích khách, vốn dĩ không cần biết quá nhiều thứ, chỉ cần phụ trách tốt việc ám sát là được rồi. Sau đó, Chu Diễn xem những công pháp và pháp thuật phía sau. Công pháp là ẩn sát bí điện kèm theo năng lực ẩn nấp tương đại. Về pháp thuật có ảnh bộ, bạo huyết quyết, bách bộ nhất sát, tiềm hành thuật và địa độn thuật vân vân. Chu Diễn vừa xem vừa lẩm bẩm nói. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tề Minh nói, trước đó còn có một pháp thuật bạo phát của thích khách, uy lực lớn, sao lại không có ghi chép? Đại nhân, pháp thuật đó tên là Ngọc Thoái, uy lực còn lớn hơn cả bạo huyết quyết, hơn nữa sau khi thi triển một khắc đồng hồ sẽ bạo tế mà chết, người lùn không có tu hành pháp thuật này. Tề Minh giải thích chi tiết. Chu Diễn lúc này mới gật đầu, trong lòng đối với việc thích khách tự bạo lại thêm một phần minh ngộ. Hắn nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ công pháp và pháp thuật, rồi ném cho Tề Minh, những thứ này giao cho ngươi, tự mình chọn người tiến hành ban thưởng và tu hành. Vâng. Tề Minh thần sắc bất động, nhận lấy giấy tờ nhanh chóng bỏ vào trong lòng. Chu Linh Nguyệt bên cạnh ánh mắt lóe lên, nàng là một tu hành giả, đối với ẩn sát bí điển và những pháp thuật đó đều vô cùng hứng thú. Đặc biệt là phối hợp với thiên phú của nàng, nói không chừng sau này có thể tu hành thành công. Chu Diễn thấy thần sắc của Chu Linh Nguyệt, không nhịn được nói, Linh Nguyệt nếu muốn tu hành thì cứ từ chỗ Tề Minh sao chép một bản là được. Chu Linh Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, đa tạ chủ công, thuộc hạ tất sẽ lập lời thề, tuyệt không truyền ra ngoài. Chu Diễn vốn trong lòng không để ý, nhưng thấy thần sắc Chu Linh Nguyệt trịnh trọng như vậy, lại còn có Tề Minh và Vân Lão Ca vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói xuống, mỉm cười gật đầu với Chu Linh Nguyệt. Đúng rồi, người lùn kia bây giờ thế nào? Chu Diễn dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi lạnh lẽo, mở miệng hỏi. Tình hình không được tốt lắm, thuộc hạ đã dùng một số thủ đoạn, thậm chí đối phương bắt đầu mơ hồ và hỗn loạn. Tề Minh vẻ mặt bình tĩnh nói. Ừm. Chu Diễn nghe vậy, thần sắc không biểu lộ ý kiến. Thân thể còn giữ được nguyên vẹn không? Không bị tàn tổn. Tốt, dẫn ta đi. Vâng. Chu Diễn đi một chuyến đến phòng thẩm vấn, nhìn thấy người lùn đã thần trí sai loạn, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn và lạnh lẽo. Rất tốt, còn có thể lợi dụng phế vật cuối cùng. Chu Diễn nói, phất tay thu người lùn vào nội thiên địa. Nửa giờ sau, trong luyện công thất, Chu Diễn nhìn người lùn chỉ còn một hơi thở, trong mắt có chút phức tạp. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay ra bóp nát cổ họng người lùn, khiến người lùn hoàn toàn chết đi. Vốn dĩ vì nỗi đau mất đi ảnh tướng, khiến Chu Diễn hận không thể luyện chế thích khách trước mắt thành ngự thi sống sờ sờ. Nhưng làm vậy rốt cuộc quá tàn nhẫn, có chút vượt qua giới hạn của Chu Diễn. Vì vậy, hắn rốt cuộc đã áp chế được tâm ma, lựa chọn giết chết người lùn. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn thi triển luyện chế thi thể người lùn xong, liền bỏ vào ẩn âm quan, vẫn là chiếc ẩn âm quan làm từ tâm cây ngoài đó. Ngay cả với địa vị và tu vi hiện tại của hắn, nơi thích hợp nhất để dưỡng ngự thi vẫn là 6 chiếc ẩn âm quan đó. Thật sự là tài nguyên khó kiếm, cho dù hắn có thủ đoạn cao siêu, cũng là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Chu Diễn bước ra khỏi luyện công thất, nhìn mặt trời trên bầu trời, thở dài một hơi, thần sắc lạnh lẽo trên mặt có chút dịu đi. Hắn đứng yên tại chỗ hơn 10 nhịp thở, thần sắc trên mặt bắt đầu trở lại bình thường. Lại mấy ngày trôi qua, Kim Mãn Đường và Tề Minh cùng nhau đến, khiến Chu Diễn đang chìm đắm trong tu hành khẽ khựng lại. Nhưng hắn rất nhanh đã nhớ ra điều gì đó, cho hai người bảo: "Đại nhân, đệ nhất quân và đệ nhị quân đã đổi phiên, đệ nhị quân đang trên đường trở về Khan Thành, khoảng sáng mai có thể đến, ta nghĩ con nên tổ chức một nghi thức nên đón hay không?" Kim Mãn Đường trước tiên mở miệng nói. Lúc này, hắn không còn chút khí chất thương nhân nào, ngược lại tản ra khí chất của kẻ bề trên và cao quan nồng đậm. Không chỉ là khí chất của hắn, ngay cả ý tưởng và tư duy cũng bắt đầu phát triển theo hướng văn quan cao cấp. Sở dĩ Kim Mãn Đường thay đổi sự keo kiệt trước đây, chủ động đề xuất tổ chức nghi thức nên đón quân đội, một mặt là vì hắn và Mã Nghiêm có quan hệ tốt, hơn nữa lần này đệ nhị quân quả thật đã lập được đại công. Mặt khác, là vì Kim Mãn Đường với tư cách là lãnh đạo văn quan, vô thức bắt đầu phòng bị võ tướng, hơn nữa còn bắt đầu lôi kéo phân hóa. Những phương diện này, Chu Diễn đã xem qua rất nhiều phim truyền hình, công phu nói xuông vẫn có, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng nhìn ra thì nhìn ra, Kim Mãn Đường biết tính cách của Chu Diễn, cho nên hắn lựa chọn là thủ đoạn quang minh chính đại. Chương 287, lôi kéo, mua chuộc. Chương 287, lôi kéo, mua chuộc. Lao Kim này càng ngày càng có phong thái và thủ đoạn của một tể tướng. Châu Diễn trong lòng khẽ động, không để tâm đến hành vi của Lao Kim, thậm chí còn có vài phần vui mừng. Không phải hắn muốn kiềm chế cấp dưới, mà là hắn hiểu rõ trong lòng, mỗi người đều có những dục vọng và theo đuổi khác nhau, cưỡng ép đàn áp không phải là cách hay. Dẫn dắt và khơi thông một cách thích hợp, kiểm soát trong một phạm vi nhất định mới là quan trọng nhất. Kim Mãn Đường và Nhạc Phong, Mã Nghiêm cùng những người khác vì vị trí khác nhau nên luôn có tranh chấp, đây là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, giữa mấy người bọn họ có tình nghĩa, lại đều từ nhỏ bé mà đi lên, khi đấu đá cũng sẽ có một giới hạn, không vượt quá ranh giới. Hơn nữa, bọn họ đều có quan hệ mật thiết với Châu Diễn cũng không tiện can thiệp vào. Nếu không, ngược lại dễ sinh ra những điều xấu xa và hiềm khích. Trong đảng không bè phái, trăm kỳ ngàn lạ. Được, mọi chuyện cứ giao cho ngươi xử lý. Châu Diễn sảng khoái nói. Dù sao cũng là thế giới siêu phàm, sức mạnh vĩ đại quy về bản thân, nhiều mặt Châu Diễn đều không quá để ý, hành vi cũng vô cùng rộng lượng. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, hắn đều khá hòa nhã. Nhưng một khi vượt quá giới hạn của hắn, thì đổi lại cũng là không khoan nhượng và những cuộc càn quét lôi đình vô tình. Kim Mãn Đường nghe lời Châu Diễn nói, trong lòng vui mừng, lập tức nhận lời. Sau đó, hắn lui lại vài bước. Lúc này, Tề Minh mới tiến lên nói, đại nhân, chúng ta đã đạt được thỏa thuận với Khang Tiên Sinh bên kia, đối phương đã đồng ý phần lớn yêu cầu của chúng ta, bao gồm việc bí mật trao đổi tù binh và dân số, cũng như dỡ bỏ phong tỏa đối với Khang Thành và nhiều mặt khác. Tuy nhiên, về mặt tiền bạc, đối phương chỉ đồng ý 5 vạn khối ngân nguyên, cắt giảm tới một nửa, nhưng về mặt vật tư, đối phương hứa sẽ tăng thêm 3 thành trên 10 vạn thạch lương thảo ban đầu, 6 thành trên 5 ngàn tấm. Vài bông và nhiều thứ khác. Ngoài ra còn có thép, đối phương một chút cũng không muốn tăng thêm. Châu Diễn khẽ gật đầu, có thể thấy Khang Tiên Sinh kia là một người tham lam nhưng cũng rất thông minh, biết giới hạn ở đâu. Những người như vậy, ngược lại càng dễ sử dụng. Đồng ý với hắn, lôi kéo hắn, mua chuộc hắn. Châu Diễn nói một cách ngắn gọn. Thế Minh chắp tay nói, vâng. Kim Mãn Đường ở bên cạnh nghe thấy, sắc mặt hơi vui mừng, trong mắt còn có một tia nhẹ nhõm. Thời gian này, Triệu gia đã phong tỏa kinh tế đối với Khang Thành. Tuy không gây ra chuyện gì quá lớn, nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ, nhiều thứ khan hiếm, giá cả tăng vọt. May mắn thay, nguồn cung cấp lương thực, muối và vải vóc dồi dào, nên mới không gây ra hỗn loạn lớn. Tuy nhiên, Châu Diễn vẫn bỏ qua một thứ quan trọng, đó là nhiên liệu dùng để nấu ăn và sưởi ấm trong sinh hoạt. Tục ngữ có câu, khai môn tất sự, tuổi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà. Trong đó, tuổi đứng đầu, đủ để nói lên tầm quan trọng của nó. Nhưng ký ức kiếp sau đã không ít lần làm phiền Châu Diễn, khiến hắn quên mất chuyện quan trọng nhất này. Khang Thành gần đây hầu như đều sử dụng củi gỗ, nhu cầu lại lớn, đã dần dần bắt đầu xuất hiện một tia khủng hoảng. Kim Mãn Đường thậm chí đã chuẩn bị ra lệnh phân phối củi gỗ, chỉ để đảm bảo nhu cầu sinh tồn cơ bản. Lúc này dỡ bỏ phong tỏa kinh tế đối với Khang Thành, đối với Kim Mãn Đường mà nói, quả thực là một tin đại hỷ. Cũng khiến cho sự phát triển kinh tế của Khang Thành không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đại Hà Cổ Thành, chủ công, mọi việc đều đã hoàn thành thuận lợi, Khang Thành bên kia có hơn vạn người của chúng ta, chỉ cần thả về thì có thể khôi phục lại khoảng 4-3 người. Sau đó lấy dịch bệnh làm vỏ bọc, vừa giải thích được việc đại nhân bất đắc dĩ rút quân, cũng có thể chứng minh nguyên nhân cái chết của gần vạn người đó. Khang Tiên Sinh nói với Triệu Kỳ Anh, trên mặt có một tia kiêu ngạo không thể kiềm chế. Hắn phát hiện, dường như xử lý những chuyện này cũng không quá phiền phức, mình chỉ cần động miệng, những việc khác cứ giao cho người dưới làm là được. Triệu Kỳ Anh nghe xong, sắc mặt đại hỉ, chỉ là một ít tiền bạc vật tư, cộng thêm việc dỡ bỏ phong tỏa kinh tế đối với Khang Thành, xem ra Khang Thành bên kia vẫn rất sợ Triệu gia ta, không dám mở miệng sư tử. Lúc này, hắn hoàn toàn quên đi sự chật vật và lo lắng khi thất bại trước đó, ngược lại có chút đắc ý Khang Tiên Sinh tân bốc, đó là lẽ đương nhiên, đây là Tây Bắc mà. Nếu không phải Nhạc gia gây áp lực lên Khang Thành bên kia, Châu Diễn chưa chắc đã dám đối đầu với Triệu gia chúng ta, ngược lại có thể sẽ quy phục chủ công. Triệu Kỳ Anh nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, Khang Tiên Sinh, ý của ngươi là Nhạc gia đang thao túng mọi chuyện sau lưng. Ban đầu Khang Thành ra sao, chủ công còn rõ hơn ai hết. Nếu không có Nhạc gia thao túng phía sau, dù cho Khang Thành huyện trưởng Châu Diễn có tài năng tiên phú, nhưng những vàng bạc đó từ đâu mà có, còn có lượng lớn vật tư vũ khí, cùng các loại máy móc thiết bị, thậm chí nhiều máy móc ngay cả Triệu gia chúng ta cũng không dễ dàng mua được, trong Khang Thành của Châu Diễn lại có hơn nữa, ta còn điều tra được, lần này chúng ta sở dĩ thất bại, là vì Nhạc gia đã bí mật viện trợ cho Khang Thành một trung đoàn pháo hạng nặng. Khang Tiên Sinh vừa nói, vừa giao những tin tức mình phái người thăm dò được cho Triệu Kỳ Anh. Trong đó, bao gồm nhiều máy móc và thiết bị sản xuất xuất hiện trong Khang Thành, còn có dây chuyền sản xuất súng và đạn. Lần này, Triệu Kỳ Anh không còn chút nghi ngờ nào nữa. Quả nhiên là Nhạc gia dở trò, gia chủ vậy mà vẫn luôn không tin ta. Nếu gia chủ có thể tin tưởng ta, cho ta đủ sự hỗ trợ, ta nhất định có thể thuận lợi chiếm được Khang Thành, chứ không phải bị Nhạc gia tinh kế, dẫn đến thất bại nhỏ. Triệu Kỳ Anh ngay lập tức đổ lỗi, thần sắc hắn phẫn nộ, trong lòng cũng hoàn toàn nghĩ như vậy. Hắn chút giận một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khang Tiên Sinh, mở miệng nói, "Tiên Sinh, ngươi cho rằng chúng ta nên làm thế nào?" Cầu Tiên Sinh này lại còn thuận miệng hơn cả khi gọi Tư Mã Cẩm. "Chúng ta không giao chiến với Khang Thành, chỉ là vì dịch bệnh ở Đại Hà Cổ Thành, nên mới không động binh, hơn nữa thương vong thảm trọng, cần phải rút về nghỉ ngơi." Trong mắt Khang Tiên Sinh lóe lên qua mang, mang theo một tia âm hiểm nói, "Chủ công, trên người ngài không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Hơn nữa, trong quân cần ăn ủi, cho nên Đại Hà Cổ Thành." Lời hắn không nói tiếp, nhưng Triệu Kỳ Anh đã hiểu ý trong đó, thần sắc trở nên trầm âm. Khang Tiên Sinh thấy vậy, trong lòng hơi có chút sốt ruột. Nhưng còn chưa đợi hắn tiếp tục quên đủ, Triệu Kỳ Anh đã phất tay nói, "Ta biết rồi, Đại Hà Cổ Thành xuất hiện dịch bệnh, quân đội tổn thất nặng nề, phần lớn người dân Đại Hà Cổ Thành đều đã bị chết, những người khác cũng đều bỏ trốn." Khang Tiên Sinh đầu tiên là vui mừng, sau đó trong lòng cảm thấy một tia lạnh lẽo dâng lên. Tuy nhiên trên bề mặt, hắn vẫn cúi đầu hành đại lễ với Triệu Kỳ Anh, "Chủ công anh minh." Chương 288, mất khống chế, danh dương. Chương 288, mất khống chế, danh dương. Khang Tiên Sinh bước ra sau, không khỏi liếc nhìn trạch viện phía sau, trong lòng dấy lên cảm thán tương tự như Tư Mã Cầm năm xưa. Khắc bạc quả ân, sắc lệ nội cháo, lại không có đảm đường, chỉ là có một vẻ ngoài đẹp đẽ và da thế tốt, xem ra ta phải chuẩn bị tâm lý bị qua cầu rút ván rồi. Khang Tiên Sinh thầm nghĩ trong lòng. Lời đề nghị trước đó của hắn, có vài phần là thật lòng vì Triệu Kỳ Anh mà suy nghĩ, có vài phần là vì đại lễ mà Khang Thành đưa tới. Nhưng dù vậy, khi Khang Tiên Sinh thấy Triệu Kỳ Anh hầu như không chút do dự mà chấp nhận lời đề nghị của mình, trong lòng vẫn không khỏi khẽ lạnh đi. Đồng thời, hắn cũng có chút phản ứng lại, khoảng thời gian này mình có chút thất thố và bị choáng váng. Từ xưa đến nay, mưu sĩ bày mưu tính kế, đều chú trọng vài phần thu liễm. Hắn ra cái độc tế này, e rằng sau này sẽ gặp phải phản vệ. Truyền lệnh xuống, cổ thành Đại Hà có dịch bệnh lan tràn, nhanh chóng đuổi bách tính trong thành ra ngoài. Khang Tiên Sinh vây tay gọi một quân quan đến, trầm giọng nói. Trong lòng quân quan khẽ giật mình, nhưng hắn thấy thần sắc bình tĩnh của Khang Tiên Sinh, rất nhanh đã phản ứng lại. "Vâng." Trên mặt quân quan tràn đầy vẻ vui mừng, dường như đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Khang Tiên Sinh. Khang Tiên Sinh nhìn quân quan linh hoạt như vậy, trong lòng không khỏi có một cảm thán khó hiểu. "Nhân tài a, đều là nhân tài a." Trong phương diện hành quân đánh trận, những người này ngu như trâu, địch nhân còn chưa đánh tới đã trực tiếp tan rã. Lúc đó tuy kỵ binh giáp trụ đã sụp đổ, nhưng phía sau còn có hơn 3 vạn đại quân, chỉ cần giữ vững trận địa, cho dù không thể phản bại thành thắng, cũng sẽ không thua thảm hại đến mức ngay cả hậu cần của cả đại quân cũng bị quét sạch. May mắn là ở trong lãnh địa của mình, có thành trì có thể yên tâm dung thân, có đủ lương thực, đường lui càng thông suốt không lo. Nếu không, đội quân này có thể trực tiếp sụp đổ rồi. Nhưng trong phương diện cướp bóc và lợi ích, những người này từng người đều rất thông minh, không cần nói rõ ràng đã có thể trực tiếp nghe ra thâm ý trong đó. Cố gắng ít giết người, đuổi bọn họ đến Khang thành bên kia đi. Khang tiên sinh do dự một chút, mở miệng nói. Câu nói này, một nửa là vì lương tâm còn sót lại không nhiều của hắn, một nửa là vì số tiền mà Khang thành đưa tới. Mấy bạn đại quân dưới trướng Triệu Kỳ Anh vì thất bại mà sớm đã một bụng oán khí, muốn phát tiết ra ngoài. Sau khi nhận được lệnh, những bại quân này như điên dại, không ngừng giết người cướp bóc, thậm chí còn phóng hỏa. Đợi đến khi phát hiện không ổn, cổ thành Đại Hà đã chìm trong biển lửa ngút trời, ngay cả Triệu Kỳ Anh cũng bị buộc phải nhanh chóng ra khỏi thành, nhìn thành trì trong biển lửa, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng cuối cùng, Triệu Kỳ Anh cũng chỉ có thể bỏ qua. Hắn phải an ủi quân tâm, lôi kéo quân đội, vậy thì tự nhiên phải trả giá. Hơn nữa, làm như vậy, vừa hay có thể dùng cớ dịch bệnh để che đậy. Về phấn bách tính cổ thành Đại Hà, hơn 10 vạn bách tính thảm chết hơn 3 người, những người còn lại khóc than vang trời bị đuổi về phía Khang thành. Chu Diễn sau khi nhận được tin tức từ Nhạc Phong truyền đến, lập tức để Kim Mãn Đường và Tề Minh phái người đến Thanh Thiết Khẩu, tiếp nhận những nạn dân cổ thành Đại Hà này. Những người này bị Triệu gia làm hại, rất dễ dàng được thu nhận vào Khang thành, trở thành những phần tử nòng cốt chống lại Triệu gia sau này. Thanh Thiết Khẩu hiện tại là tiền tuyến, nhiều người như vậy ở đó, đối với đệ nhất quân cũng là một áp lực không nhỏ. Hơn nữa trong số nhiều người đó, liệu có thám tử ngầm hay thay mắt của Triệu gia hay không cũng có nói. Đây cũng là lý do Chu Diễn để Tề Minh cùng phái người đi. Ngay khi Chu Diễn và Triệu Kỳ Anh đang tiến hành giao dịch đi, tin tức về trận đại chiến này cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Thân thành. Nhạc Vũ Na nghe mình điện kể về Khang thành, thần sắc nàng đạm nhiên, nhưng ngón tay không ngừng gõ nhẹ, ngược lại cho thấy cảm xúc trong lòng nàng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cho đến khi mình điện nói xong, Nhạc Vũ Na mới mở miệng nói, "Ừm, xem ra Khang thành phát triển không tệ." Như Vũ bên cạnh có chút kinh ngạc, hình như chánh vụ trưởng của Khang thành là Kim Mãn Đường tên Du Thương kia, hắn vậy mà lại có bản lĩnh này. Còn nữa, Mã Nghiêm bất quá chỉ là xuất thân tuần bổ, làm sao có thể dùng 8000 người đại bại 5 vạn đại quân của Triệu gia, trong đó còn có một vạn giáp kỵ của Triệu gia rất nổi tiếng, ngay cả Như Vũ cũng từng nghe qua đại danh, tung hành Tây Bắc vô địch thủ. Từng có lần, Tây Bắc giáp kỵ tiến vào Trung Nguyên, đã từng mạnh mẽ tạo nên uy danh hiển hách. Cũng không phải là không thể, dù sao quân đội cũng nằm trong tay con người Nhạc Vũ Na khẽ lắc đầu, ngược lại là không mấy ngạc nhiên. Ngay sau đó, nàng nhìn Mộ Di, mở miệng nói, "Mộ Di, ngài thấy sao?" Mộ Di khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Nếu Hình Điện nói không phải tin giả, vậy thì Chu Diễn nguy hiểm rồi." Lời này vừa thốt ra, Như Vũ và Hình Điện đều bị dọa giật mình. Nhạc Vũ Na nhíu mày, "Mộ Di, ngài nói là phương diện cao thủ của Triệu gia?" "Ừm, nếu quả thật như vậy, Triệu gia có thể sẽ phái cao thủ đối phó Chu Diễn. Với thực lực của Chu Diễn, cộng thêm tinh nhuệ đại quân đang ở ngoài, rất dễ bị cao thủ Triệu gia đột kích, trực tiếp tiến hành chặt đầu." Mộ Di mở miệng nói. Trong lòng Hình Điện khẽ giật mình, buột miệng hỏi, "Vậy phải làm sao?" Như Vũ không khỏi có chút tò mò nhìn Hình Điện một cái, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mộ Di lúc này đang trầm tư, nghe vậy thuận miệng nói, "Vậy thì phải xem vận khí của Chu Diễn thế nào, liệu có thể tránh được kiếp nạn này không?" Ngay sau đó, nàng lại khẽ lắc đầu, nhưng dù hắn có tránh được lần này, e rằng cũng không tránh được lần sau. Khang thành rốt cuộc vẫn là địa bàn của Triệu gia Tây Bắc, lực lượng của Chu Diễn quá yếu ớt. Như Vũ và Hình Điện đều rơi vào im lặng, lời nói của Mộ Di tuy không dễ nghe, nhưng lại không hề có vấn đề gì. Theo như nàng nói, tình hình hiện tại của Chu Diễn quả thật là vô cùng nguy hiểm. Nhạc Vũ Na nghe xong, lại khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Mộ Di, ngài vẫn còn đánh giá thấp Chu Diễn, hắn không còn là tên vô danh tiểu tốt bị đuổi khỏi thân thành năm xưa nữa." Nói đến đây, nàng còn thầm nói trong lòng một tiếng, "Ta cũng không còn là ta của 2 năm trước nữa." Thực lực bản thân của Chu Diễn, Mộ Di ngài đã từng chứng kiến, trừ phi là cường giả cấp bậc đại tu sĩ ra tay. Nếu không, căn bản không thể uy hiếp được hắn, Triệu nhân của Triệu gia chính là chết trong tay hắn. Mộ Di gật đầu, giọng điệu vẫn vậy, "Ta biết, nhưng Triệu gia cao thủ như mây, cho dù chết 1 triệu nhân, cũng chẳng qua là không đáng kể. Lần này Triệu gia tổn thất lớn như vậy, lại còn mất mặt lớn, e rằng sẽ phái cường giả cấp bậc đại tu sĩ ra tay." Nhạc Vũ Na khẽ lắc đầu, lại đưa cho Mộ Di một tờ giấy. Mộ Di nhận lấy xem qua, lập tức kinh ngạc thốt lên, bên cạnh Chu Diễn nghi ngờ có cường giả cấp bậc đại tu sĩ bảo vệ. Chương 289, Hóa Hư Tu Sĩ. Chương 289, Hóa Hư Tu Sĩ. Mộ Di bỗng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ Na, vẻ mặt đầy khó tin. Không sai, Triệu gia từng hỏi gia chủ có nên phái người đến Khang thành bố cục hay không. Thậm chí, Triệu gia còn chủ động tiết lộ muốn lợi dụng Xích Viêm Quỷ Vương hủy diệt Khang thành, nhưng cuối cùng lại bị cao thủ thần bí trong Khang thành chém giết. Giọng điệu của Nguyệt Vũ Na có chút thở dài, cũng có một tia vui mừng. Chính vì biết một số chuyện, Nguyệt Vũ Na mới phái Hình Điện đến Khang thành một chuyến, hơn nữa còn mang theo lượng lớn thuốc nổ, địa lôi và một nửa số trọng pháo cỡ nòng 155mm mà nàng rất quan tâm cũng được gửi đi. Món quà lớn này, nếu không phải đã xác định tăng cường đầu tư, Nguyệt Vũ Na tuyệt đối không thể để Hình Điện ngàn dặm xa xôi mang đến Khang thành. Dù Nguyệt Vũ Na có hảo cảm với Chu Diễn, cũng chỉ là bảo toàn tính mạng cho hắn, chứ không đợi nào đem gia sản của mình tặng cho đối phương. Xích Viêm Quỷ Vương. Vẻ kinh ngạc trên mặt Mộ Di lại tăng thêm vài phần, nàng thất thanh nói, những kẻ có thể được gọi là Quỷ Vương, về cơ bản đều là lệ quỷ cấp bậc đại chân nhân, hơn nữa ít nhất cũng phải có ngàn năm đạo hạnh. Loại lệ quỷ này, gần như không khác gì tu sĩ, vô cùng khó đối phó. dù không thể sánh bằng đại chân nhân loài người chân chính, nhưng cũng không kém là bao. Mà cao thủ có thể chém giết Xích Viêm Quỷ Vương, về cơ bản đã được xác định là cường giả cấp bậc đại chân nhân. Ừm, có cường giả cấp bậc đại chân nhân bảo vệ, cộng thêm thực lực quân đội Khang Thành cũng không yếu, Chu Diễn đã có đủ tư cách hùng cứ một phương. Nguyệt Vũ Na ánh mắt có chút phức tạp nói, là một thế giới siêu phàm, thế lực chân chính cấp bậc nhất lưu trở lên, nhất định phải có một cường giả cấp bậc đại chân nhân tọa trấn, mới xứng đáng với danh hiệu đó. Nếu không, dù có ngàn quân vạn mã, cũng không thể chống đỡ được sự tập kích lén lút và chiến thuật chém đầu của cường giả. Sắc mặt Mộ Di biến đổi, khẽ cảm thán nói, như vậy, ngay cả Triệu gia cũng có thể chọn chiêu mộ Nguyệt Vũ Na. Lại lắc đầu, Triệu gia sẽ không chiêu mộ, chỉ tạm thời kéo dài thời gian, bởi vì Triệu gia sẽ cho rằng cường giả đại chân nhân bên cạnh Chu Diễn là do Nguyệt gia chúng ta phải đi, và tin tưởng sâu sắc vào điều đó. Mộ Di hơi sững sờ, rất muốn nói điều này là không thể, nhưng khi lời nói sắp thốt ra, nàng lại không nhịn được khẽ ngừng lại, trong lòng cũng có một khoảnh khắc nghi ngờ. Thật sự là tốc độ quật khởi của Chu Diễn quá nhanh, cũng quá mức quỷ dị. Nguyệt Vũ Na thấy vậy, trong lòng khẽ cười khổ. Thủ đoạn mượn gia hổ của Chu Diễn chơi rất chân chu, bởi vì hắn vô cùng tự tin, Triệu gia dù có kết minh với Nguyệt gia, giữa hai bên cũng sẽ không có bao nhiêu tin tưởng, ngược lại càng thêm nghi kỵ. Đặc biệt là lần này, Triệu gia xuất binh thất bại, e rằng bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không cho rằng Khang Thành tự mình đánh bại Triệu gia, trong đó nhất định có sự trợ giúp của Nguyệt gia. Đừng nói Nguyệt gia không thể dễ dàng mở miệng, ngay cả khi cố gắng biện giải, e rằng cũng không có bao nhiêu thế lực sẽ tin tưởng. Đặc biệt là Triệu gia, càng sẽ đối với Nguyệt gia sản sinh tâm lý kiêng kỵ, bài xích. Ha ha, có lẽ đây chính là nhân quả của Nguyệt gia lúc trước. Trong lòng Nguyệt Vũ Na cảm thấy có chút buồn cười, xua đuổi Chu Diễn là nhân, bây giờ bị Triệu gia nghi ngờ bài xích là quả, e rằng sau này còn có chuyện để tiếp tục náo nhiệt. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phải để Khang Thành trưởng thành dưới áp lực của Triệu gia. Nếu không, tất cả đều là hư vô. Có lẽ Triệu gia không thể thực hiện chiến thuật chém đầu, nhưng thể hình khổng lồ và thực lực cứng rắn của họ vẫn có thể nghiền nát một nơi nhỏ bé như Khang Thành. Nguyệt Vũ Na khẽ lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ đó trong lòng. Nàng nhìn Mộ Di, ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, nếu lần này Triệu gia không làm gì được Khang Thành, hoặc là thật sự không coi Khang Thành ra gì, hoặc là không muốn trở mặt với Nguyệt gia vào lúc này. Tuy nhiên, ngoài ra, ta còn có một suy đoán, đó chính là bản thân Triệu gia đã xảy ra vấn đề lớn. Mộ Di lúc đầu có chút nghi hoặc, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức đại biến. Tiểu thư, người nói là Triệu gia lão tổ? Giọng nàng có chút run rẩy, không tiếp tục nói nữa, dường như chỉ cần nhắc đến người đó cũng đủ khiến nàng kinh hồn bạt vía. Trong mắt Nguyệt Vũ Na lóe lên một tia dị sắc, không sai. Tiểu thư, 20 năm trước đã có tin đồn này, nhưng mọi người đều cho rằng đó chỉ là chuyện vô căn cứ. Hơn nữa, không phải không có người thử thăm dò, nhưng kết quả đều là không rõ. Mộ Di liên tục lắc đầu nói. Ánh mắt Nguyệt Vũ Na càng thêm sáng rực, chậm rãi nói, 20 năm trước có lẽ chỉ là một mồi nhử và thăm dò, nhưng bây giờ 20 năm đã trôi qua, e rằng dù ban đầu là giả, cũng ước chừng đã thành thật rồi. Trong lòng Mộ Di đập thình thịch, cảm thấy Nguyệt Vũ Na nói rất có lý. Nhưng chỉ trong chốc lát, trên mặt nàng đã hiện lên vẻ cười khổ. Tiểu thư, cho dù lời người nói có thể là thật, nhưng lại có ai dám dễ dàng đi thăm dò? Đó chính là tu sĩ hóa hư cảnh đó. Đúng vậy, tu sĩ hóa hư cảnh, một người đủ để trấn áp một quốc gia. Nguyệt Vũ Na cũng không khỏi cảm thán nói, cho dù là thiên hạ như vậy, hỏa khí hoành hành, nhưng đối mặt với tu sĩ hóa hư cảnh, những thứ này cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, đó chính là tồn tại thật sự có thể rời núi lấp biển. Mộ Di nói không sai, chỉ cần chưa có sự xác nhận cuối cùng, thì không ai dám dễ dàng bước ra bước đó. Đừng nói là nàng, ngay cả năm đại thế gia khác và Bạch Mã Tự, Long Hổ Sơn cũng không dám. Dù sao, nếu thật sự chọc giận đối phương, sức mạnh đồng quy tại tận vẫn còn đó. Cứ chờ thêm chút nữa đi, ta còn trẻ, mọi chuyện đều có thể chờ đợi. Nguyệt Vũ Na đè nén sự sao động trong lòng, không ngừng tự đủ. Mộ Di thấy ngọn lửa trong mắt Nguyệt Vũ Na thu liễm, cũng âm thầm thở phào một hơi. Có đôi khi, nàng đối mặt với Nguyệt Vũ Na cũng cảm thấy nguy hiểm, thậm chí là nhỏ bé. Khang Thành lại khôi phục bình yên, thậm chí cả sự phong tỏa ngấm ngầm trước đó cũng được giải trừ, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Trừ việc có quân đội Khang Thành đóng tại Thanh Thiết Khẩu, dường như không có gì thay đổi. Chu Diễn trong lòng rất rõ, có thể thuận lợi như vậy, không phải vì giao dịch đi ngầm giữa hắn và Triệu Kỳ Anh. Hoặc có thể nói, đây chỉ là một cái cớ bề ngoài mà thôi. Nguyên nhân thực sự, e rằng vẫn là do Triệu gia ám sát mình thất bại, lựa chọn bất đắc dĩ. Chỉ là điều khiến Chu Diễn vẫn còn chút khó hiểu là, lần nhận thua này của Triệu gia quá dứt khoát, hơn nữa còn quá ẩn dấu. Từ mật thám bên cạnh Triệu Kỳ Anh truyền tin về, Triệu Kỳ Anh đối với tất cả những chuyện này đều hoàn toàn không biết, dường như thật sự cho rằng đó là công lao của mình, thậm chí suýt chút nữa còn muốn nên ngang trở về, dường như hắn không phải thất bại mà về, mà là khải hoàn trở về vậy. Sự dị thường này khiến Chu Diễn nhạy bén nhận ra có điều không đúng, dường như Triệu gia đang cố ý che giấu điều gì đó. Chương 290, đệ nhất khí. Chương 290, đệ nhất khí. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Chu Diễn ánh mắt lấp lánh, cảm thấy trong đó có không gian thao túng, có lẽ có thể thu hẹp thêm khoảng cách thực lực giữa Khang Thành và Triệu gia. Trước đây Khang Thành quá yếu đất, Chu Diễn chỉ đành tìm mọi cách tự bảo vệ mình, căn bản không dành lo chuyện khác. Hiện giờ thực lực Khang Thành không ngừng tăng lên, về phương diện cường giả có Liêu bà là cường giả cấp đại tu sĩ tọa trấn, về phương diện quân đội thì đệ nhất quân, đệ nhị quân và đệ tam quân đều có thực lực không yếu, còn có cấm vệ doanh với 9000 mã phỉ chỉnh biên đại quân. Hơn nữa, đệ nhị quân còn không lâu trước đã đánh lui 5 vạn đại quân của Triệu gia. Điều này khiến toàn bộ Khang Thành vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu nảy sinh dạ tâm lớn hơn. Triệu gia chính là ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt Khang Thành, muốn tiến thêm một bước thì phải hoặc là lật đổ ngọn núi này hoặc là chinh phục ngọn núi này. Do đó, Khang Thành trong khi không ngừng nâng cao thực lực, cũng bắt đầu tìm mọi cách làm suy yếu thực lực của Triệu gia. Chu Diễn suy nghĩ một chút, liền gọi Tề Minh đến, bảo hắn tăng cường thâm nhập vào Triệu gia. Ngoài ra, về tình báo và tư liệu của Triệu gia đều phải thu thập thêm, kể cả những cái cũ cũng đều như vậy. Quan ngoại bình định, Khang Thành ổn định, các bộ tộc ở Cao Lâm Sơn mạch hoặc là đã quy phục hoặc là đã trở thành phụ thuộc, mục tiêu chính tiếp theo chính là Triệu gia. Sư Minh, sư thúc đến rồi. Triệu Thăng nhìn thấy Chu Diễn, lập tức báo tin tốt. Chu Diễn thần sắc chấn động, vội vàng nói, sư thúc ở đâu? Ngay sau đó, hắn lại hỏi, à phải rồi, đạo hiệu của sư thúc là gì? Thần sắc của Triệu Thăng có chút cổ quái, mở miệng nói, sư thúc rời Mao Sơn phái sau đó, đạo hiệu cũng đã bỏ, tự xưng đệ nhất khí. Chu Diễn nghe xong, mắt lập tức sáng ngời. Người có thể kiêu ngạo đến vậy, không phải kẻ lừa đảo tự phụ, thì cũng là quái kiệt có tài năng lớn. Mà vị đệ nhất khí sư thúc này, ít nhất có 9 phần là về sau, điều này khiến Chu Diễn trong lòng đại hỉ. Các loại linh tài luyện khí mà hắn có được từ tộc Vu Nghiễn trước đây đã tích trữ rất nhiều, chỉ dựa vào Triệu Thăng và mấy đệ tử căn bản không luyện chế xuể. Sau đó, hắn không ngừng phái người đi khắp nơi ở quan ngoại tìm kiếm linh khoáng, cũng có thu hoạch. Cuối cùng, hắn lại ở cự tượng bộ tộc có được lượng lớn linh tài, còn có mấy tòa linh khoáng sơn, linh tài sở hữu căn bản dùng không hết. Khang Thành hiện tại thiếu chính là đủ số lượng luyện khí sư, và còn có luyện khí đại sư có kỹ nghệ cao siêu. Đệ nhất khí sư thúc đã lâu ngưỡng mộ đại danh, tại hạ Chu Diễn, mong mời. Chu Diễn nhìn thấy đệ nhất khí lần đầu tiên, lập tức xác định đối phương là một nhân vật cấp đại sư. Thân hình ba tấc đinh, dung mạo cổ quái, mắt tam giác liếc xéo, râu tóc bạc phơ rối bời, cộng thêm vẻ mặt kiêu ngạo, như thể không coi ai ra gì, quả thực là đã trồng đầy các bờ UFF của cao nhân, quái kiệt. Người như vậy, nếu không có chút bản lĩnh nào, căn bản không sống được đến bây giờ. Đệ nhất khí bị thái độ nhiệt tình của Chu Diễn làm cho có chút khó hiểu, đây là lần đầu tiên có người vừa gặp hắn đã có thái độ như vậy. Hơn nữa hắn nhìn rất rõ, đối phương không hề có chút khách khí hay miễn cưỡng, mà là sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Điều này khiến hắn vừa không hiểu, trong lòng lại vừa cảm thấy thoải mái, ấn tượng về Chu Diễn tốt hẳn lên. Khu, không đổi, ta vẫn nên nói điều kiện trước đã. Nếu không đạt được điều kiện, ta quay người bỏ đi, cũng đỡ rắc rối. Đệ nhất khí khẽ ho một tiếng, ngữ khí cũng dịu đi mấy phần. Thái độ này khiến Triệu Thăng đứng một bên vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, vị sư thúc này tuy trình độ luyện khí không tệ, nhưng tính cách và tính khí đều rất tệ, các đệ tử thế hệ bọn họ đều từng bị mắng. Ngay cả Ngao Tử Long, đại đệ tử đứng đầu mạch luyện khí, đệ nhất khí cũng chưa từng cho sắc mặt tốt. So với đó, Triệu Thăng coi như là khá hơn. Đệ nhất khí tuy tính khí và tính cách đều nghiêm khắc, nhưng cũng có bản lĩnh thật sự, tính cách của Triệu Thăng lại tương đối chất phác, chịu khó, cho nên đệ nhất khí từng dạy dỗ Triệu Thăng một thời gian khá dài. Sư thúc nói gì vậy, cho dù chúng ta giữa điều kiện không thể thương lượng được, nhưng cũng là đồng môn. Ngài từ xa xôi chạy đến, nếu không ngồi xuống, ăn một bữa cơm rồi hãy đi, đó chính là lỗi của bọn đệ tử chúng ta Chu Diễn mặc kệ những thứ khác, khó khăn lắm mới đợi được một vị luyện khí đại sư, cho dù điều kiện có khắc nghiệt một chút, hắn cũng phải tìm cách giữ đối phương lại. Cho dù không đạt được điều kiện của đối phương, nhưng đã đến rồi, thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đối với Chu Diễn mà nói, hắn mong chờ một luyện khí đại sư, mắt đã sắp xanh lẻ rồi. Cho dù cuối cùng phải đi, cũng phải để lại một lớp da. Gió qua để lại bết, nhạn qua nhổ lông, cho dù. Khu cụ, không nói nữa. Đệ nhất khí bề ngoài tính tình quái dị, thực ra phần lớn là do mặc cảm tự ti gây ra, cùng với sự kỳ thị và ánh mắt của những người khác. Thực tế, người như vậy rất dễ đối phó. Chu Diễn hiếm khi định bợ người khác, lúc đầu là vì tác dụng không lớn, sau này là không cần dùng đến. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn dốc hết hỏa lực, rất nhanh đã dỗ đệ nhất khí vui vẻ vô cùng, mặt mày hớn hở đi bảo. Nửa canh giờ sau, đệ nhất khí ăn uống no say, nhìn Chu Diễn nói, ngươi là người không tệ, nhưng điều kiện vẫn sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, dù ta có rời đi, lúc đi cũng sẽ luyện chế cho ngươi một kiện pháp khí cao cấp, coi như là quà gặp mặt cho văn bối. Vậy thì ta xin đa tạ sư thúc. Chu Diễn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lời. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói, sư thúc cần điều kiện gì, cứ việc nói ra. Chỉ cần là điều ta có thể làm được, nhất định sẽ giữ sư thúc lại, Khang Thành thiếu nhất chính là đại tài như sư thúc tọa trấn. Đệ nhất khí trong lòng càng thêm thoải mái, trực tiếp mở miệng nói, ta cần đủ linh tài, mỗi năm nhất định phải có 3000 cân. Chu Diễn bắt đầu chờ đợi những lời tiếp theo của đệ nhất khí. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, đệ nhất khí cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ nhìn Chu Diễn. Chu Diễn lập tức minh bạch, ngay lập tức lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta nguyện ý xuất 5000 cân linh tài. Vài ngàn cân linh tài của con, đối với Chu Diễn thật sự không đáng là gì. Sự tích lũy hiện tại của hắn, cho dù so với đại thế lực như Mao Sơn phái, cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù về phương diện linh quả và linh dược thì kém xa, nhưng về linh thiết, linh khoáng thì lại dư giả. Mà tu sĩ của Mao Sơn phái có bao nhiêu, ít nhất hàng trăm người, đây vẫn là những người ở lại Mao Sơn phái. Nhưng Khang Thành, tất cả những người tu hành cộng lại không quá 10 người. Trong đó, còn bao gồm vợ chồng Triệu Thăng và đồ đệ của họ. Đệ nhất khí cũng không ngờ Chu Diễn lại hào phóng đến vậy, nghe xong, mắt lập tức sáng ngời. Tốt, một lời đã định. Rõ ràng, vị này cũng chưa từng sống qua ngày tốt lành nào, thảo nào một đạo truyền tin của Triệu Thăng đã khiến đối phương nhanh chóng chạy đến. Dù sao cũng là một tu sĩ ngưng thần cảnh, kiêm luyện khí đại sư. Chương 291, luyện chế đấu thi chương 291, luyện chế đấu thi đây chính là bộ sưu tập của Khang Thành các ngươi sao? Đệ nhất khí nhìn kho linh tài chất đống như núi trong kho, nào là tinh thần thiết, huyền đồng, thiết tinh, ngân tinh, sinh hồng ngọc, thần hoàn thạch, giác ngọc, ban thiết và huyền linh thạch, vờ mắt gần như muốn phát sáng. Diện tích kho khá lớn, nơi này gần như đã chất đầy hơn nữa, ít nhất cũng phải mấy vạn cân, khiến đệ nhất khí nhìn không chớp mắt. Không chỉ đệ nhất khí, Triệu Thăng đã không biết là lần thứ mấy đến đây, nhưng vẫn cảm thấy tâm thần chấn động. Chu Diễn khép lời, mở miệng nói, đây chỉ là một phần trong số đó, ngoài ra ta còn có hai kho khác, đồng thời còn có 11 tòa linh khoáng sơn đang khai thác, mỗi tháng đều có hàng vạn cân linh tài được vận chuyển đến. Nếu không phải những linh khoáng sơn này nằm ở nơi hẻo lánh, cộng thêm việc khai thác không dễ dàng, thì lượng nhập kho mỗi tháng đâu chỉ dừng lại ở vài cân. Dù vậy, đệ nhất khí vẫn nghe đến mức hai mắt đờ đẫn, gần như tưởng rằng mình đã gặp phải ảo thuật. Một lúc sau, đệ nhất khí quay đầu nhìn Triệu Thăng, ngữ khí khó hiểu, ngươi sống đúng là tốt thật đấy. Thần sắc Triệu Thăng cũng có chút đắc ý, cười nói, điều kiện ở chỗ sư minh rất tốt, khoảng thời gian này trình độ luyện khí và tu vi của ta đều đã tăng lên rất nhiều. Ta cũng đã thông báo cho không ít sư minh đệ, nhưng không mấy người hồi âm, những người hồi âm cũng đều từ chối. Nói đến đây, thần sắc hắn dường như có chút tiếc nuối. Đệ nhất khí nghe xong, vẻ mặt càng thêm kỳ quái. Có lẽ chính vì Triệu Thăng nói quá tốt, nên không mấy người tin. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân đệ nhất khí trước khi đến cũng không mấy tin lời Triệu Thăng. Dù sao, 20 năm đã trôi qua, con người đều sẽ có những thay đổi. Sở dĩ đệ nhất khí cuối cùng vẫn đến, là vì hắn gánh vác một sứ mệnh đặc biệt, nhưng lại không ngờ lại đâm đầu vào một kho báu khổng lồ. Nếu hắn ở lại đây, không chỉ lý tưởng của bản thân có thể hoàn thành, mà tu vi có lẽ cũng có thể tiến thêm một bước. Thật tốt quá. Trên mặt đệ nhất khí lộ ra vẻ si mê, hắn cảm thấy tương lai của mình dường như lại tràn đầy hy vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên vỗ đầu, vung tay một cỗ quan tài xuất hiện trong kho. Đây là thứ ta tình cờ có được trong một lần bất ngờ trước đây, là một cỗ cương thi vô cùng hung lệ, tặng cho ngươi. Đệ nhất khí mở miệng nói. Thần sát Chu Diễn khẽ động, cười nói, đà tạ sư thúc. Cương thi hung hãn thật. Thần sát Triệu Thăng hơi kinh ngạc, than thở nói. Mặc dù cương thi vẫn bị trấn áp trong quan tài, nhưng âm khí, thi khí và lệ khí từ trong đó tràn ra đều cực kỳ kinh người, khiến Triệu Thăng cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng. Cương thi bên trong này, ít nhất cũng là cương thi cấp ngưng thần cảnh trở lên. Chu Diễn càng có thể cảm nhận được, khí tức của cương thi bên trong này so với cương thi vương trong địa cung năm xưa cũng không kém bao nhiêu, lại là một cỗ thiên niên cương thi. Ánh mắt hắn hiện tại đã cao hơn rất nhiều, cương thi bình thường đã không lọt vào mắt xanh của hắn, ít nhất cũng phải là cương thi cấp dẫn khí cảnh trở lên, hoặc là những thi thể có mệnh cách đặc biệt. Cương thi và ma cà rồng phương Tây có chút tương đồng, ma cà rồng chú trọng huyết mạch, cương thi chú trọng mệnh cách, về cơ bản ngay từ khi ra đời đã quyết định tiềm lực và giới hạn thực lực sau này. Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng về cơ bản cũng không sai biệt là bao. Sau khi Chu Diễn giao đệ nhất khí cho Triệu Thăng, liền quay trở lại luyện công thất của mình, ngay lập tức lấy cương thi trong quan tài ra. Quả nhiên là lão cương thi ngàn năm, vậy mà còn là cương thi có mệnh cách đặc biệt, thích hợp luyện chế đấu thi. Chu Diễn kiểm tra sơ bộ xong, trong lòng lập tức vui mừng. Trong số ngự thi mà hắn luyện chế, giáp thi là nhiều nhất. Đương nhiên, phổ biến nhất không có nghĩa là thực lực của giáp thi yếu, giáp tướng cũng là giáp thi, thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa còn là tướng thi. Ngoài ra, trong ba loại ngự thi khác, độ thi có số lượng luyện chế tương đối nhiều hơn, pháp thi chỉ có một cỗ. Còn đấu thi, trước đây lại không có một cỗ thi thể nào phù hợp để luyện chế, khiến hắn nghi ngờ liệu vật liệu luyện chế đấu thi có thật sự tồn tại hay không. Cho đến bây giờ, Chu Diễn mới cuối cùng tìm được một cỗ thi thể phù hợp để luyện chế đấu thi. Mặc dù là luyện chế lần hai, về mặt tiềm lực có thể có chút hao tổn, nhưng cỗ cương thi này có mệnh cách đặc biệt, cũng sẽ không hao tổn quá nhiều tiềm lực. Hơn nữa sau khi luyện chế trực tiếp chính là đấu thi cấp ngưng thần cảnh, tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian bồi dưỡng. Thật ra tu vi thực lực đã đạt đến cảnh giới như Chu Diễn, việc đi bồi dưỡng những ngự thi cấp thấp đã có chút lãng phí thời gian và tinh lực. Điều hắn nên làm chính là bồi dưỡng vài cỗ cương thi mạnh mẽ, sau đó cố gắng tăng cường thực lực và tiềm lực của những ngự thi đó. Ngay cả khi Chu Diễn có hệ thống, vẫn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì thời gian để những ngự thi bình thường trưởng thành thật sự không hề ngắn. Ngay cả khi Chu Diễn không thiếu bí thuật, vật liệu, một cỗ ngự thi bình thường từ hắc cương trưởng thành đến ngưng thần cảnh, ít nhất cũng cần tiêu hao hàng trăm ngân tệ và hơn 10 năm thời gian. Đây vẫn là Chu Diễn đã cố gắng hết sức để giảm thiểu chi phí, nếu không, số tiền cần tiêu hao sẽ chỉ nhiều hơn. Đối với Chu Diễn, tiền bạc thì không sao, nhưng thời gian và tinh lực thật sự không đủ. Thế nhưng, vì trận pháp ngự thi quân trận, hắn lại không thể từ bỏ những ngự thi bình thường đó. Mấy lần giao chiến này, giáp thi cũng đã tổn thất không ít, cộng dồn lại đã có hơn trăm cỗ, khiến uy lực của ngự thi quân trận đều đã giảm đi rất nhiều, việc bổ sung sau đó là điều tất yếu. Chu Diễn khẽ lắc đầu, tạm thời gạt bỏ những tạp niệm trong đầu. Tu hành chưa bao giờ là một chuyện đơn giản, hộ đạo càng là trọng yếu hơn hết, không thể lơ là bất cứ lúc nào. Đặc biệt là đối với một người như Chu Diễn, hai kiếp làm người, môi trường khắc nghiệt, trong lòng lại không có cảm giác an toàn, thì càng như vậy. Đấu thi, khác với giáp thi giáp dày binh sắc, cũng khác với tốc độ và độn thuật của đấu thi, cũng không giống với pháp thi linh hoạt thi pháp, mà chú trọng bùng nổ và công phạt, càng giống sự khác biệt giữa võ giả và giáp sĩ. Vì vậy, luyện chế đấu thi cần vẽ những phù triện thiên về những phương diện này hơn. Trong tay Chu Diễn đang cầm là bút lông sói Chu Sa, được luyện chế từ lông nuôi của yêu sói cấp dẫn khí cảnh đỉnh phong, cộng thêm huyền đồng và tinh thần thiết, đạt đến cấp độ pháp khí trung cấp. Không chỉ vậy, ngoài bút lông sói Chu Sa, nghiên mực mà hắn dùng cũng là pháp khí sơ cấp. Ngay cả Chu Sa, đó cũng là Chu Sa cực phẩm, hơn nữa còn được hương hỏa cùng bái, hiệu quả tốt hơn Chu Sa cực phẩm bình thường khoảng 2 đến 3 lần. Những thứ này, nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường, cho dù có sở hữu cũng sẽ vô cùng quý trọng, không dễ dàng sử dụng. Còn đối với Chu Diễn hiện tại, những thứ không quá quý giá, hắn ở đây về cơ bản đều không thiếu. Một số vật liệu trước đây khó kiếm, giờ đây đều được đưa đến không ngừng. Chương 292, Luyện khí đại sư chương 292, Luyện khí đại sư lục phiến môn quả nhiên là nơi tốt để tu hành, không phải là lời nói suông. Tại sao Chu Diễn lại phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tinh lực để đứng vững ở Khang Thành, không ngừng phát triển và lớn mạnh, thậm chí vài lần gặp nguy hiểm, lan lộn giữa làn danh sinh tử mấy lượt vẫn kiên trì khổ luyện, chứ không chọn cách buông xuôi. Một mặt trong đó là do tình thế bức bách lúc bấy giờ. Một mặt khác chính là con đường hắn lựa chọn vì sự tu hành của bản thân. Nếu Chu Diễn chọn cách cần mình, có lẽ sẽ không bị vô số chuyện vướng bận như bây giờ, càng không có vô vàn nguy hiểm từng bước dồn ép. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể có được những tài nguyên đó để nâng cao bản thân, thậm chí mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Đây không phải là một thế giới linh khí sung mãn, dựa vào việc cẩn mình trong một góc nào đó tu hành mấy chục năm là có thể thần công đại thành, tung hoành thiên hạ. Nếu không có đủ tài nguyên, Chu Diễn đừng nói là tu hành đại thành, e rằng muốn có chút thành tựu cũng là muôn vàn khó khăn. Cuối cùng, vẫn phải hóa thành cho bụi. Ý nghĩ ban đầu của Chu Diễn rất đơn giản, đó là có thể kiên trì được mấy năm thì kiên trì mấy năm, nhân cơ hội kiếm một khoản lớn. Vừa là vì tu hành sau này, vừa là vì cuộc sống sau này, tốt nhất là có thể đạt được tự do tài chính. Nhưng cùng với việc thời gian đứng vững ở Khang Thành ngày càng dài, tâm huyết bỏ ra ngày càng nhiều, việc muốn từ bỏ cũng trở nên ngày càng khó khăn. Đến nay, ngay cả Chu Diễn cũng không thể phân biệt rõ, rốt cuộc hắn vì để đẩy nhanh tu hành mà gây dựng Khang Thành, hay vì bảo vệ Khang Thành mà nỗ lực tu hành, hai điều này đã sớm hòa lẫn vào nhau. Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không Chu Diễn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ Khang Thành. Chu Diễn đặt ngự thi đã luyện chế xong vào gần âm quan, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu sớm hơn một chút, còn có thể đặt thi thể này vào gần âm quan làm từ lõi cây ngoại kia, bây giờ chỉ có thể chọn loại kém hơn một bậc. Nhưng dù là gần âm quan kém hơn một bậc, sau khi được Triệu Thăng và Chu Diễn luyện chế, hiệu quả cũng đã tăng lên đáng kể. Vốn dĩ cần hơn 300 ngày mới có thể ẩn dưỡng thành công, bây giờ chỉ cần hơn 100 ngày là được. Chu Diễn đóng nắp gần âm quan lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói, phân loại ngự thi cuối cùng cũng đã luyện chế đầy đủ rồi. Sau này là lúc đẩy nhanh việc ẩn dưỡng các ngự thi khác. Hiện nay hắn không còn đơn độc, việc tu hành tự nhiên cũng vậy. Trong nội thiên địa có linh thực, đã không còn thích hợp cho ngự thi vào lâu dài. Vì vậy, Chu Diễn đặc biệt chọn vài nơi có âm khí nặng gần Khang Thành, dùng để đặt những ngự thi đã luyện chế, tổng cộng có 4-5 địa điểm, gần 2000 ngự thi. Những thứ này đều là do bên quan ngoại gửi đến trước đây, hiện tại chiến tranh quan ngoại đã dừng, nên chỉ có bên Tề Minh thỉnh thoảng mới gửi đến một số thi thể. Từ đầu, Tề Minh đã phụ trách vận chuyển thi thể cho Chu Diễn, sau đó luyện chế thành ngự thi. Những người không biết chuyện nhìn vào, còn tưởng là đại phản diện nào đó đang làm chuyện táng tận lương tâm. Mặc dù nghiên cứu kỹ lưỡng, dường như cũng không nói sai. Đối với kẻ thù của Chu Diễn mà nói, hành động của hắn quả thật có chút điên cuồng, ngay cả người chết cũng không buông tha. Tuy nhiên, thi thể của người phe mình, Chu Diễn vẫn không đụng đến, nguyên liệu luyện chế đều chọn thi thể của kẻ thù và thám tử. Hơn nữa, chất lượng cũng tương đối tốt hơn. Đệ nhất khí quả nhiên có 2-3 chiêu, đến Khang Thành ngày thứ 3, đã giải quyết được vấn đề giáp trụ và chiến đao của ngự thi quân đoàn. Nguyên liệu luyện chế thanh long chiến giáp và thanh long chiến đao đã giảm đi tới 5 thành. Nhiều chỗ đều được rèn đúc từ tinh thiết âm thổ, vừa không bị âm khí ăn mòn lại vừa tiết kiệm chi phí rất nhiều, chất lượng chỉ giảm đi một thành. Điều này đối với ngự thi của ngự thi quân đoàn mà nói, đã là đủ rồi. Uy năng lớn nhất của thanh long chiến giáp ngoài phòng ngự ra, còn có thể câu liên tốt hơn sức mạnh của tất cả ngự thi trong ngự thi quân đoàn, từ đó buộc phát ra uy năng càng mạnh mẽ hơn. Về phương diện này, tạo nghệ của Triệu Thăng không đủ, nên đã rơi vào nút thắt cổ trai. Mà đệ nhất khí kinh nghiệm phong phú, tu vi cao thâm, chỉ cần liếc qua bộ chiến giáp của đạo binh trong quân trận, không quá một ngày đã có kết quả. Đến đây, trang bị của ngự thi quân đoàn cuối cùng cũng có thể bắt đầu luyện chế hàng loạt. Ngoài ra, đệ nhất khí còn luyện chế lại 36 lá cờ pháp bảo mà Chu Diễn có được từ bộ tộc cự tượng, đồng thời hướng dẫn Chu Diễn hoàn thành bước luyện chế cuối cùng cũng như khai quang và tẩm nhiễm khí tức. Đặc biệt là hai bước cuối cùng, nói một cách dễ hiểu, đó là tiến hành nghi thức nhận chủ. Chỉ khi tự tay hoàn thành việc khai quang và tẩm nhiễm khí tức cho pháp khí, khi sử dụng pháp khí mới càng thêm thuận lợi. Đồng thời, cũng sẽ không xảy ra tình huống pháp khí bị kẻ địch cướp đi, lập tức có thể sử dụng. Và sau khi được đệ nhất khí luyện chế lại, 36 lá cờ pháp bảo đều biến thành trận kỳ. Đây là yêu cầu của Chu Diễn, cũng là sự chỉ dẫn của đệ nhất khí. Bởi vì nguyên liệu của 36 lá cờ pháp bảo này, ngay từ đầu đã là để luyện chế trận kỳ, sau khi trải qua ngàn năm tôi luyện tích lũy, dùng làm trận kỳ là thích hợp nhất, ngược lại nếu dùng để luyện chế các loại pháp bảo khác thì hiệu quả lại giảm đi một nửa. Chu Diễn sau khi biết được, tự nhiên sẽ không lãng phí. Dù sao, đó cũng là pháp bảo. Ngay cả đệ nhất khí khi nhìn thấy 36 lá cờ pháp bảo đó, cũng không khỏi ghen tị không thôi, trong lòng thầm mắng. Đáng thương cho nửa đời tích lũy của hắn, còn chưa bằng một phần nhỏ của số đó. Chu Diễn tuy có chút tiếc nuối khi 36 lá cờ pháp bảo đã định hình, nhưng dù sao cũng là do bất ngờ mà có được, cũng không có nhiều xúc động. Hơn nữa, dưới sự chỉ dẫn của đệ nhất khí, hắn cảm thấy con đường sau này của mình có thể chủ tu ngự thi, phụ tu pháp thuật và trận pháp. Không chỉ hắn, bất kỳ tu sĩ nào chủ tu pháp thuật cũng sẽ phụ tu một số bách nghệ tu chân, dùng để phát huy sở trường, bù đắp sở đoạn. Đối với Chu Diễn mà nói, phương diện trận pháp hẳn là phù hợp nhất với việc phụ tu của hắn. Sau đó, đệ nhất khí còn quan sát giáp trụ và tượng thương của cự tượng thần binh và đưa ra những cải tiến, hiệu suất đã tăng lên khoảng 3 thành. Trong tình huống như vậy, sự liên kết giữa người điều khiển và cự tượng càng thêm chặt chẽ và ăn khớp, hơn nữa khí tức giữa hai bên cũng sản sinh sự câu liên, người và tượng như hòa làm một. Không hổ là đại sư luyện khí, chỉ cần ra tay vài chiêu đã khiến Chu Diễn, Triệu Thăng và Tượng Phong cùng những người khác phải há hốc mồm kinh ngạc, rất nhiều vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. 5000 cân linh tài bỏ ra, quả thật vô cùng đáng giá. Sau khi chứng kiến thực lực của đệ nhất khí, Chu Diễn hận không thể cùng phụng vị này lên. Ngay cả 7 ngày sau, Đệ Nhất Khí không còn quản lý công việc của luyện khí tư nữa, mà tự mình nghiên cứu, Chu Diễn cũng không nói nửa lời. Hắn ngược lại còn hy vọng Đệ Nhất Khí cứ thoải mái nghiên cứu, chỉ cần đối phương vì nghiên cứu mà thiếu linh tài, vậy thì đó chính là cơ hội của hắn. Chương 293, Sát Phong Thành Hoàng. Chương 293, Sát Phong Thành Hoàng. Trong lòng Chu Diễn cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc Đệ Nhất Khí đã nghiên cứu thứ gì mà lại tốn nhiều tâm tư và linh tài đến vậy. Tuy hắn có chút không hiểu vì sao, nhưng cũng biết trong đó tất nhiên không đơn giản. Điều này khiến hắn nảy sinh hứng thú, không chỉ đối với Đệ Nhất Khí, mà còn với những thứ mà người này đã nghiên cứu ra. Người là của ta, đồ vật cũng là của ta, cái gì cũng đừng hỏng thoát được. Trong lòng Chu Diễn cười hì hì nói. Trên thần đài, Chu Diễn đứng nghiêm trang, bên cạnh là Liễu bà bà, thần sắc nghiêm nghị, hương hỏa bao phủ. Bọn họ đang dựa vào bí pháp mà Trung Quỳ Đại Thần ban cho để phong thần. Phong thần không phải dựa vào tu vi, mà là dựa vào long khí của nhân chủ. Ngày nay thiên hạ hỗn loạn, binh đao nổi dậy khắp nơi, long khí cũng tản mát khắp bốn phương thiên hạ. Chu Diễn tuy chỉ là chủ một thành, nhưng phía sau hắn có cả quân ngoại, còn thu phục được Cao Lâm tộc, tổng cộng có hơn 100 vạn con dân, nên cũng có thể thi triển bí pháp để phong thần. Tuy nhiên, với long khí trên người Chu Diễn, chỉ có thể sắc phong một quỷ thần. Sau khi Chu Diễn cùng Liễu bà bà và cả gia đình nàng thương lượng, quyết định sắc phong tiểu nhi tử Long Duyên Tông làm thành hoàng khang thành. Thu thiên mệnh, hành chính giao khắp thiên hạ, át có điểm lành của bậc thánh nhân ra đời, có phù hiệu thụ mệnh. Đây là sự huyền diệu mà trời không nói ra, nhưng người phàm mắt thấy thai nghe mà biết được. Thần thai quản thiện ác, giáng phúc lành cho trời, cũng là thụ mệnh của trời. Cái gọi là minh có lễ nhạc, ưu có quỷ thần, thiên lý nhân tâm, kỳ trí nhất dã. Nay sát phong Long Duyên Tông làm khang thành giám sát tư dân thành hoàng linh hữu hầu, che chở một phương, mong trời đất soi xét. Trong tiếng nói cao vút của Chu Diễn, một đạo kim quang mắt thường không nhìn thấy từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Long Duyên Tông, khiến thân hình bốn hư ảo của hắn dần dần trở nên ngưng thực, cuối cùng thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, những âm khí trên người hắn cũng nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là ánh sáng thần thánh, một thân ố sa hoàng bảo, trang phục thành hoàng tiêu chuẩn. Từ khoảnh khắc này trở đi, Long Duyên Tông chính thức được sắc phong làm thành hoàng khang thành, không còn là thân quỷ bình thường nữa. Đây cũng là bởi vì khang thành trước đây đã đổ nát từ lâu, không còn thành hoàng. Nếu không, cho dù có bí pháp của Trung Quỳ Đại Thần, cũng không thể chim khách chiếm tổ, cướp đoạt thần vị thành hoàng vốn có. Liễu bà bà và năm cô con gái thấy con trai, em trai mình thành thần, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, không khỏi muốn đến gần. Tuy nhiên, Long Duyên Tông giờ đã là quỷ thần, Liễu bà bà đến gần thì được, nhưng mấy cô con gái vừa đến gần đã bị thần quang ngăn cản. Cũng may Long Duyên Tông kịp thời thu liễm thần quang trên người, nếu không, lệ quỷ dám đến gần thần, tất sẽ bị trọng thương. Sau khi Chu Diễn sắc phong Long Duyên Tông làm thành hoàng khang thành, cảm thấy cơ thể trống rỗng, có một cảm giác thiếu hụt khó tả. Đây không phải là sự thiếu hụt về thực lực của hắn, mà là cảm giác long khí của bản thân mỏng manh với tư cách một nhân chủ. Mặc dù long khí có thể nhanh chóng bù đắp, thậm chí nếu Long Duyên Tông thành hoàng khang thành này làm tốt, còn sẽ có phản hồi. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, cảm giác trống rỗng và hụt hẫng này lại không thể bù đắp được. Đây cũng là bởi vì long khí trên người Chu Diễn quá yếu, nên mới có cảm giác như vậy. Nếu có người tinh thông vọng khí thuật ở đây, sẽ phát hiện long khí trên đỉnh đầu Chu Diễn vốn đã âm thầm biến thành màu vàng kim, đặc biệt là sau đại chiến Thanh Thiết Khẩu đã ánh lên kim mang. Lần này, kim sắc lập tức tiêu tan hơn nữa, chỉ còn lại 1/3 màu vàng kim. 2/3 còn lại, lại biến thành long khí màu đỏ. May mắn thay, tuy tiêu hao không nhỏ, nhưng gốc dễ không mất, sau này có thể từ từ tụ lại. Chu Diễn tuy không nhìn thấy long khí của mình, nhưng với tư cách nhân chủ, lại là tu hành giả, hắn vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của long khí bản thân. Trong sâu thẳm ánh mắt hắn lóe lên một tia u tối, cảm giác này thật không dễ chịu. Nếu không phải để lôi kéo Liêu bà, hắn thật sự sẽ không bỏ ra cái giá đắt như vậy. Đa tạ đại nhân, lão bà tử vô cùng cảm kích. Liêu bà sau khi vui mừng, vội vàng bày tỏ lòng biết ơn đối với Chu Diễn. Đồng thời, nàng còn nói với Long Duyên Tông vừa được phong làm thành hoàng, "Duyên Tông, mau qua bái tạ đại nhân, là đại nhân đã ban cho con ân đức tái sinh." Long Duyên Tông nghe xong, cũng không chút do dự, lập tức cúi đầu bái lệ Chu Diễn. Long Duyên Tông đa tạ đại nhân tái tạo tri ân. Từ một cô hồn giã quỷ, trở thành thành hoàng một vùng, ân đức này nói là cha mẹ tái sinh cũng không hề quá đáng. Cho dù Chu Diễn là vì lôi kéo Liêu bà, nhưng ân tình này không chỉ Liễu bà phải nhận, cả gia đình họ Long phải nhận, mà bản thân Long Duyên Tông lại càng là trọng yếu nhất. Chu Diễn cũng không để ý, chịu được một lễ của Long Duyên Tông, lúc này mới đưa tay đỡ hắn dậy. "Long Duyên Tông, ngươi đã trở thành thành hoàng Khang Thành, vậy thì sau này an nguy của Khang Thành và phúc lợi của bách tính đều phải trông cậy vào ngươi, hy vọng ngươi đừng làm bản tọa và mẫu thân ngươi thất vọng." Chu Diễn nghiêm mặt nói. Thành hoàng đối với một vùng đất mà nói, vô cùng quan trọng. Chức trách chính của thành hoàng bao gồm bảo vệ sự bình an của thành trì, quản lý việc ma quỷ của vong hồn, giám sát thiện ác của nhân gian và che chở phúc lợi của bách tính. Vợ là vị thần hộ mệnh địa phương kiêm nhiệm chức năng quản lý cả hai giới âm dương. Đây cũng là lý do Chu Diễn sắc phong Long Duyên Tông làm thành hoàng Khang Thành, có thể che chở quê hương, cũng có thể khiến Khang Thành bị tà ma quấy nhiễu giảm đi đáng kể. Đối phó với tà ma, đạo sĩ là chuyên nghiệp, còn quỷ thần là bản năng. Nếu nói đạo sĩ hàng yêu trừ ma là vì thay trời hành đạo, vậy thì giữa quỷ thần và tà ma chính là cuộc chiến sinh tử. Duyên Tông tất nhiên không dám quên. Long Duyên Tông lại một lần nữa hành đại lễ với Chu Diễn, thần sắc trịnh trọng. Long Duyên Tông sau khi chuyển hóa thành thành hoàng Khang Thành, hung khí trên người lập tức tiêu tan không còn tăm hơi. Hắn vốn là một thư sinh yếu ớt, sau khi trở thành thành hoàng càng thêm tuấn tú, khiến Chu Diễn cũng phải kinh ngạc. Nhan sắc của cả gia đình này đều rất xuất sắc. Nếu không phải Liễu bà là người bản địa Khang Thành, phu gia của Liễu bà là Long gia cũng có lịch sử trăm năm ở Khang Thành, e rằng còn tưởng bọn họ là hoàng thân quốc thích hoặc con cháu thế gia hào môn nào đó đến lánh nạn hoặc tư buôn. Chu Diễn gật đầu, mỉm cười nói, sắp phong đã hoàn thành, ta sẽ không quấy rầy niềm vui của Liêu bà bà và gia đình các ngươi nữa. Nói rồi, hắn chắp tay với Liêu bà bà, rồi quay người rời đi. Sở dĩ Chu Diễn tốn công sức sắp phong quỷ thần như vậy, ngoài việc lôi kéo Liêu bà bà ra, cũng là để cảm ơn Liêu bà bà đã không chút do dự giúp đỡ hắn nhiều lần. Đến ơn đáp nghĩa, đây là nguyên tắc đối nhân xử thế của Chu Diễn. Gia đình Liễu bà bà mở lời giữ lại, nhưng Chu Diễn vẫn nhanh chóng rời đi. Lúc này, hắn sẽ không ở đây làm kỳ đà cắn mũi, quấy rầy niềm vui của gia đình người khác nữa. Bước ra khỏi cổng sân, trên mặt Chu Diễn lộ ra một nụ cười. Lần sát phong này tuy tiêu hao long khí khá lớn, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ xưa đến nay, nợ nhân tình là thứ khó trả nhất, cũng là thứ duy tâm nhất. Chương 294, dư ba, bên trên, chương 294, dư ba, bên trên, trong lòng Chu Diễn tự có một cán cân, đối với mỗi người nên có thái độ như thế nào, hắn đều đã tính toán kỹ lưỡng. Liêu bà tuy thời gian trở thành cung phụng không dài, nhưng nàng tọa trấn Khang Thành, tiêu diệt Xích Viêm Quỷ Vương, đi tới cự tượng bộ tộc hộ pháp, cùng với việc trước đó đã tìm ra thích khách Triệu gia, tất cả đều là lập được đại công. Huống hồ tính cách Liêu bà cực kỳ tốt, không chỉ Vân Lão Ca, Phượng Huyền và những người khác đồng thanh khen ngợi, ngay cả Kim Mãn Đường cũng rất hài lòng với Liêu bà. Chu Mẫu và Liêu bà càng nhanh chóng trở thành bạn thân, quan hệ tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, Chu Diễn chưa từng nói cho Chu Mẫu biết thân phận của Liêu bà, mà Liêu bà cũng không phải loại người đính hót, hai người thật sự là tính tình hợp nhau. Nhưng đồng thời cũng cho thấy tính cách của Liêu bà rất tốt. Vì vậy, Chu Diễn tìm được cơ hội, không đợi Liêu bà mở lời, hắn đã chủ động giúp Liêu bà sắc phong con cái thành quỷ thần. Cứ như vậy, Liêu bà cũng hoàn toàn bị trói buộc vào cỗ xe chiến của Khang Thành. Đồng thời, Chu Diễn cũng không còn đường lui, không thể dễ dàng nhảy khỏi xe. Nếu không, chưa đợi người ngoài giết hắn, những người bên cạnh hắn sẽ sinh ra phản vệ. Trong đó, không chỉ có Liêu bà mà còn có Kim Mãn Đường, Nhạc Phong, thậm chí là Vân Lão Ca và Mã Nghiêm, tất cả đều bị trói buộc vào cỗ xe chiến của Khang Thành, chỉ có thể một lòng tiến lên phía trước. Sau khi Triệu Kỳ Anh dẫn quân trở về, tuy danh nghĩa dùng cớ ôn dịch, nhưng người biết chân tướng cũng không ít. Triệu Lễ Trung lập tức giam Triệu Kỳ Anh cầm bế, hành động này khiến Chu Diễn có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, Triệu Lễ Trung lại không hề ghét bỏ đại nhi tử này đến vậy, chiêu minh phạt tám bảo này đã giúp Triệu Kỳ Anh tránh được phần lớn sóng gió. Và sau đó Triệu gia cũng chẳng hề e dè mà tiếp tục dùng cớ này, quả thực là chẳng màng đến miệng lưỡi thiên hạ. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa Khang Thành của Triệu gia lại được dỡ bỏ. Đây vốn là chủ ý của Tư Mã Cầm, gây tổn hại không ít lợi ích của Triệu gia. Giờ đây Tư Mã Cầm mất tích cộng thêm Triệu Kỳ Anh bên kia ra sức, lệnh phong tỏa này tự nhiên dễ dàng được dỡ bỏ. Ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy. Mà Chu Diễn thấy vậy, lại càng khẳng định Triệu gia có phải đã xảy ra chuyện gì không, nếu không thì sao lại dễ dàng chịu thua như vậy. Không sai, trong mắt Chu Diễn, Triệu gia đây chính là đang chịu thua. Điều này cũng khiến hắn đối với sự bá đạo của Triệu gia trong ấn tượng đặt một dấu hỏi lớn. Mơ mịt, hình ảnh Triệu gia trong đầu hắn bắt đầu trở nên thần bí. Cùng lúc đó, các thế lực khác trong thiên hạ cũng biết được chân tướng đại chiến Thanh Thiết Khẩu, nhao nhao có hành động. Kinh thành, Nhạc Minh Thanh nhìn vào tình báo trong tay, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nhạc Minh Hy nhìn thần sắc đại ca, liền biết đại ca chắc hẳn đã quên mất tiểu tử không đáng chú ý kia từ lâu rồi, đành nhắc nhở nói, "Khang Thành, hai năm trước, trong lòng đại ca còn có ấn tượng sao?" "Hai năm trước, Khang Thành." Nhạc Minh Thanh khẽ suy tư, trong đầu nhanh chóng có ấn tượng. Hắn tuy tu hành không thành, nhưng dù sao vẫn đang ở giai đoạn sung sức, lại có linh vật bồi bổ thân thể, nên rất nhanh đã nhớ ra. Là hắn. Tuy nhiên, nhớ ra thì nhớ ra, Nhạc Minh Thanh nhìn thấy tiểu tử mà mình năm xưa tùy tiện vứt bỏ, vậy mà lại làm ra chuyện lớn như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Hai năm thời gian, một thường dân như hắn lại có thể phát triển một huyện thành biên giới đã suy tàn đến mức độ hiện tại, hơn nữa còn ra tay với quan ngoại. Ngươi nói có khi nào là Vũ Na đã tài trợ cho đối phương ta? Trước đây đã thấy Vũ Na hai năm nay không trở về, trong đó chắc chắn có vấn đề, bây giờ lại còn đảm nhiệm chức đốc quân Thân Thành, sao cũng không chịu về. Kinh Nhạc Minh Hy nhìn đại ca tức giận bừng bừng, thật sự cảm thấy mệt mỏi. Đợi đến khi Nhạc Minh Thanh chút giận xong, hắn mới nhỏ giọng nói, Vũ Na trong tay tuy có lực lượng, nhưng muốn phát triển Khang Thành lên, dường như vẫn còn xa xa không đủ. Nhạc Minh Hy chỉ thiếu điều không nói thẳng ra, cho dù Nhạc Vũ Na có ý nghĩ này, nhưng về mặt kinh tế và năng lực dường như đều còn xa mới đủ. Câu nói này đâm thẳng vào sâu thẳm trái tim Nhạc Minh Thanh, khiến mặt hắn càng đen thêm vài phần. Cũng chính là Nhạc Minh Thanh và Nhạc Minh Hy không hiểu rõ Nhạc Vũ Na thật sự, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy. Năng lượng của Nhạc Vũ Na lớn đến mức ngay cả Chu Diễn cũng phải kinh ngạc không thôi. Còn về năng lực của Nhạc Vũ Na, hắn càng tự thán không bằng. Nơi duy nhất Chu Diễn dường như mạnh hơn Nhạc Vũ Na chính là hắn chịu vương quyền, việc chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, đồng thời tối đa hóa ý chí chiến đấu và quyết tâm của cấp dưới. Nhạc Vũ Na có lẽ cũng biết điều này, nhưng con đường của nàng và Chu Diễn khác nhau, nên không thể làm được triệt để như Chu Diễn. Có những lúc tưởng chừng chỉ cách nhau một sợi chỉ, nhưng thực tế lại là một trời một vực. Hơn nữa, sau khi Vũ Na trở thành đốc quân Thân Hành, đã dốc hết gia tài của mình ra, mới có thể nhanh chóng ngồi vững vị trí đốc quân Thân Hành và đạt được chút thành tựu nhỏ. Cho nên, không thể nào là Vũ Na tài trợ cho Chu Diễn, đại ca nghĩ nhiều rồi. Nhạc Minh Hy thấy sắc mặt Nhạc Minh Thanh không đúng, vội vàng bổ sung. Nhạc Minh Thanh nghe xong, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. So với thành tích của Chu Diễn ở Khang Thành, hắn dường như càng quan tâm giữa Nhạc Vũ Na và Chu Diễn rốt cuộc có tư tình hay không. Đây là sự ngạo mạn của thế gia, cũng là tính cách của Nhạc Minh Thanh. Nhạc Minh Thanh đè nén tạp niệm trong lòng, dù sao hắn cũng đã làm gia chủ mấy chục năm, vẫn có trình độ nhất định. Ta nói trước đây sao Triệu gia 3 lần 7 lượt thăm dò, xem ra là bị tiểu tử này kích thích rồi. Nhưng Triệu gia ngay cả một thường dân nhỏ bé cũng không hạ được, cũng quá vô dụng rồi. Nhạc Minh Thanh nói đến đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu không phải Nhạc Minh Hy nói tình báo trong tay mình đã được kiểm chứng nhiều lần, xác nhận không sai, hắn sao cũng không dám tin tin tức trên tình báo. Phải biết rằng, trăm năm trước, thực lực của Triệu gia trong 6 đại thế gia vô cùng cường đại, uy danh của Giáp Kỵ càng vang dội thiên hạ. Ngay cả mấy chục năm trước, danh tiếng của Triệu gia vẫn có thể chấn nhiếp tứ phương. Nhưng bây giờ, Triệu gia lại ngay cả một khang thành nhỏ bé như hạt đậu cũng không thể hạ được, còn tổn binh hao tướng, quả thực khiến người ta kinh ngạc tột độ. Nhạc Minh Hy lại thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói, "Đại ca, ngươi đừng xem thường khang thành." Không nói gì khác, chỉ riêng việc đối phương chỉ dùng 2 năm thời gian đã phát triển khang thành đến mức độ hiện tại, hơn nữa còn sở hữu mấy vạn binh mã, lại còn có một đoàn trọng tháo, nhìn thế nào cũng có chút không đúng. Nhạc Minh Thanh nghe vậy, cũng nhanh chóng phản ứng lại, "Ngươi nói, sau lưng Chu Diễn có người, là của gia tộc nào?" Chương 295, dư ba, phía dưới, chương 295, dư ba, phía dưới. Nhạc Minh Hy khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút khó nói, khẽ đáp, "Với tình hình của Chu Diễn lúc bấy giờ, ta cũng không quá để tâm. Tuy nhiên, tình cảnh của hắn lúc đó như vậy, việc tìm kiếm một thế lực chống lưng cũng không phải là không thể, còn về việc là gia tộc nào, hiện tại đã gần 2 năm trôi qua, không thể tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào. Chu Diễn và Mao Sơn dường như có một vài mối liên hệ, nhưng ta cho rằng không có khả năng là Mao Sơn và thế lực đứng sau có thể bỏ ra nhiều tiền tài như vậy, lại còn có cường giả cấp đại tu sĩ trấn giữ khang thành, hẳn là nằm trong số vài gia tộc lớn đó." Nhạc Minh Thanh đã hiểu ý của Nhạc Minh Hy, những manh mối cụ thể vì thời gian đã quá lâu nên không thể tìm thấy bằng chứng. Nhưng với những động thái lớn như vậy, phạm vi nghi ngờ cơ bản đã được khoanh vùng, không ngoài mấy gia tộc kia. Điều này khiến vẻ mặt của hắn có chút kỳ lạ, thứ mà mình không để ý lại được người khác coi trọng, còn tỏa sáng rực rỡ, dường như có ý nghĩa vào mặt. Nhạc Minh Thanh tuy trong lòng không hối hận, nhưng cảm giác này thực sự quá tệ. Chẳng lẽ, thân thế của Chu Diễn này không hề đơn giản? Nhạc Minh Thanh có chút nghi ngờ nghĩ. Nếu không thì, thế lực đứng sau lúc đó sao có thể hào phóng như vậy? Là gia chủ của một thế gia ngàn năm, Nhạc Minh Thanh càng hiểu rõ sự khó khăn và sự thận trọng của bản thân. Trong mắt người ngoài, gia chủ thế gia như Nhạc Minh Thanh sánh ngang với hoàng đế, thậm chí còn tiêu dao hơn cả hoàng đế. Nhưng chỉ khi thực sự ở vị trí này, mới hiểu rằng mỗi người đều có những nỗi lo riêng của mình. Dùng một câu cổ ngữ để nói, đó là địa chủ nhà cũng không có lương thực dự trữ. Cho dù là những tiền tài tài nguyên hay cường giả cấp đại tu sĩ, ngay cả thế gia muốn lấy ra cũng không dễ dàng như vậy. Minh Hy, Chu Diễn trên danh nghĩa vẫn là người của Nhạc gia chúng ta, Triệu gia lại là đồng minh của chúng ta, có cần nhúng tay vào không? Nhạc Minh Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Ý đồ của hắn rất đơn giản, đục nước béo cỏ, kiếm chút lợi lộc. Nhạc Minh Hy khẽ nhíu mày, "Lại ca, vạn nhất thế lực đứng sau Chu Diễn thì sao chứ? Lúc đó Chu Diễn đã đi theo con đường của Nhạc gia chúng ta, mới có thể đảm nhiệm chức Khang Thành huyện trưởng." Nhạc Minh Thanh nói với vẻ mặt chính nghĩa, cho dù là thế lực đứng sau Chu Diễn, cũng phải trả một chút gì đó chứ. Nhạc Minh Hy nghe xong, tuy cảm thấy đại ca có chút vô sỉ, nhưng vẫn không khỏi gật đầu. Đây không phải là hắn khen ngợi trái lương tâm, mà là quy tắc ngầm giữa các thế gia vốn dĩ là như vậy. Nếu thật sự là mấy gia tộc lớn kia, quả thực là cần phải trả một chút gì đó. "Được, ta sẽ phái người đến Khang Thành thăm dò một chút." Nhạc Minh Hy gật đầu nói. Nhạc Minh Thanh suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, "Cứ để Trình Tề đi đi." Nhạc Minh Hy nghe xong, lập tức nhíu mày. Tuy nhiên, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nhạc Minh Thanh, cuối cùng không nói gì, chỉ đáp, "Vâng." Không chỉ có Nhạc gia, mà còn có vài gia tộc khác, cùng với một số thế lực bí ẩn ẩn mình rất sâu, cũng đều đổ dồn ánh mắt về Khang Thành, cái nơi nhỏ bé mà trước đây họ hoàn toàn không để tâm đến. "Chuyện này, ngươi có quản hay không?" Kim Mãn Đường chặn Chu Diễn lại, vẻ mặt giận dữ nói. Chu Diễn nhìn Kim Mãn Đường, vẻ mặt đầy bất lực, "Chuyện này ngươi đi tìm Tề Minh đi, nếu không thì tìm Vân lão ca cũng được, tại sao lại tìm ta? Ngươi là Khang Thành chi chủ, ta không tìm ngươi thì tìm ai?" Kim Mãn Đường càng thêm tức giận, nước bọt bắn tung tóe, "Ta đi tìm Tề Minh, tên gia hỏa này vậy mà trốn tránh không gặp ta. Hắn là người làm tình báo, ngay cả hành động của ta cũng hiểu rõ một một, căn bản không tìm được hắn. Còn Vân lão ca, ta đi tìm hắn, hắn nói mình là tổng vụ tư trưởng đã về hưu, chỉ là treo danh, hỏi gì cũng không biết. Ngươi nói ta tìm ai, chẳng lẽ đi tìm Nhạc Phong sao?" Chu Diễn nghe xong, vẻ mặt càng thêm bất lực, biết Kim Mãn Đường thật sự đã gấp gáp rồi. Vốn dĩ hệ thống chính vụ của Khang Thành đã luôn hoạt động quá tải, vì nhân tài khan hiếm, ngay cả người biết chữ cũng không nhiều. Vì vậy, mỗi người trong hệ thống chính vụ Khang Thành đều bận rộn như chó, đi sớm về khuya, thậm chí cả thời gian ăn uống cũng làm việc, quả thực là ngay cả Chu Bát Bỉ nhìn thấy cũng phải rơi lệ. Lần này Tề Minh thanh tra nội bộ, một lúc đã đưa đi gần 1/5 nhân sự, suýt chút nữa khiến hệ thống chính vụ trực tiếp tê liệt. Kim Mãn Đường mà không nổi giận, đó mới gọi là có vấn đề. Nếu không thì, hắn cũng không nói ra lời tìm Nhạc Phong. Có thể thấy, hắn thật sự đã bị dồn vào đường cùng rồi. Đây cũng là do Chu Diễn đủ rộng lượng và tin tưởng, nếu không thì, chỉ riêng câu nói này, Kim Mãn Đường sau này e rằng sẽ gặp khó khăn. "Đừng nội, ta nghe Tề Minh nói rồi, chỉ có một số ít người có vấn đề, những người khác đều tốt." Chu Diễn an ủi nói. Kim Mãn Đường cũng biết mình có chút lỡ lời, cơn giận trong lòng tiêu tan một chút, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nói, "Nếu đã vậy, vậy thì để Tề Minh mau chóng thả người ra đi. Người có vấn đề thì bắt hoặc thẩm vấn, ta không nói gì, nhưng những người khác tại sao lại phải bắt? Mỗi ngày chính vụ tư đều có rất nhiều việc phải xử lý, căn bản không kịp làm." Vẻ mặt Chu Diễn nghiêm nghị hơn vài phần, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, "Lần hành động này của Tề Minh ta tán thành, sở dĩ làm lớn như vậy chủ yếu là để giết gà dọa khỉ trước đây Khang Thành trăm phế lợi hưng, tất cả mọi người đều dốc sức làm việc, mới có sự phát triển nhanh chóng của Khang Thành, nhưng bây giờ Khang Thành vừa mới phát triển, lòng dạ của một số người đã trở nên hoang dã, cho nên lần thanh lý và chấn chỉnh này là cần thiết, mục đích không phải để trừng phạt, mà là cảnh cáo, không hy vọng có thêm nhiều người làm những chuyện sai trái về phương diện này. Tề Minh chỉ có thể phụ trách một phần, phần lớn vẫn phải xem chính vụ tư các ngươi tự mình giải quyết. Kim Mãn Đường im lặng. Là người đứng đầu chính vụ tư, hắn có thể không hiểu rõ tình hình cấp dưới bằng Tề Minh, người làm tình báo, nhưng nói không biết gì thì là không thể. Tuy nhiên, một số suy nghĩ của hắn thiên về thương mại hóa, cho rằng cấp dưới chỉ cần làm tốt công việc, một số chuyện không cần quá mức truy cứu. Tư duy này, đối với sự phát triển ban đầu của Khang Thành, có sự giúp đỡ rất lớn. Chỉ là Kim Mãn Đường có chút quên mất, hắn bây giờ không còn là một thương nhân, mà là chính vụ tư tư trưởng nắm giữ một vùng, trong tay có quyền lực lớn. Về mặt thương nhân, nhiều nhất cũng chỉ là một số tiền nhỏ, và cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng một câu nói của chính vụ tư tư trưởng lại ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục vạn bà cánh. Hiện tại Khang Thành đã dần dần phát triển, hơn nữa khẩu vị của cấp dưới cũng ngày càng lớn, thậm chí bắt đầu cố ý lạm quyền nước hiếp dân. Đây là tình huống mà Chu Diễn không thể chấp nhận, cho nên mới có hành động của Tề Minh. Trong số một đám người ở Khang Thành, chỉ có Tề Minh mới là người trung thành tuyệt đối với Chu Diễn, có thể hoàn toàn quán triệt ý chí của Chu Diễn. Về phương diện này, ngay cả Mã Nghiêm cũng không thể sánh bằng. Chương 296, chủ nhân cùng tiểu nhị. Chương 296, chủ nhân cùng tiểu nhị. Phía chính vụ ti là do thuộc hạ thất trách, thuộc hạ xin kiểm điểm. Nhưng đại nhân, tổng vụ ti khi ở trong tay Vân lão còn tạm kiểm soát được, nhưng khi rơi vào tay Tề Minh thì lại trở nên vượt quyền, hơn nữa tác phong hành sự cũng ngày càng thô bạo, gây bất lợi cho việc trị an. Nghe đồn gần đây tổng vụ ti đã chiêu mộ một lượng lớn nhân lực, trong đó có rất nhiều khách giang hồ, đao khách quan ngoại và mã phỉ, vờ còn bí mật chiêu mộ tu sĩ việc thiện ác lẫn lộn như vậy, đối với tổng vụ ti mà nói cũng không phải chuyện tốt, ngay cả phượng huyền và mấy đệ tử dưới trướng nàng đều là tu hành giả, cũng đã trở thành nhân lực ngoại vi của tổng vụ ti. Thêm vào đó, hơn ngàn cựu binh vốn được Tề Minh chọn ra từ tử kỵ, tất cả đều gia nhập tổng vụ ti, đã chẳng khác nào cầm ý để vệ thời Minh triều, thậm chí còn hơn thế nữa, thật sự là một mối họa lớn, cần phải đề phòng từ sớm. Kim Mãn Đường hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng mở lời nói. Chu Diễn nhìn Kim Mãn Đường, lông mày cao lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Lão Kim, ngươi có biết vì sao vị hoàng đế cuối cùng của Minh triều lại mất nước không? Chính là vì hắn tự phế tay chân và cánh chim của mình, chủ động phế bỏ các sở vệ, nên bị đám văn quan võ tướng và hân quý trên triều đình coi như kẻ ngốc mà đùa giỡn, thậm chí con cháu của chính hắn cũng chết một cách không rõ ràng. Kim Mãn Đường không phải kẻ ngốc, hắn nghe ra sự không hài lòng và thâm ý trong giọng điệu của Chu Diễn, sắc mặt lập tức hơi trắng bệnh, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Cẩm Y Diệp Vệ tính là gì? Ta muốn tạo ra một thể thống nhất giữa Cẩm Y Diệp Vệ và Ngự Ma Giám, một cơ quan trực thuộc cá nhân ta, ngươi hiểu chưa? Chu Diễn nhìn Kim Mãn Đường, thần sắc nhàn nhạt nói, hắn có thể cho phép người dưới quyền giành quyền, nhưng không cho phép chuyên quyền. Mỗi người làm tốt việc của mình là đủ, những chuyện khác tốt nhất là đừng tự tiện nhúng tay vào. Kim Mãn Đường vốn đã là người đứng đầu dưới trướng Chu Diễn, gần như nắm giữ tất cả các văn quan, ngay cả tuần bổ cục trên danh nghĩa cũng nghe theo sự điều động của Kim Mãn Đường. Còn về phía võ tướng, mặc dù Nhạc Phong là quân bộ trưởng, nhưng bên dưới còn có Mã Nghiêm và Chu Thừa Dương phân quyền, hơn nữa còn có Tề Minh giám sát, hậu cần cũng bị hệ thống chính vụ nắm giữ, quyền lực kém xa Kim Mãn Đường. Vì vậy, hành động của Kim Mãn Đường dù là hữu ý hay vô ý, cũng đều đã chạm đến giới hạn của Chu Diễn. Cuối cùng, khi Kim Mãn Đường rời đi, mồ hôi trên người hắn như mưa. Chu Diễn tiễn Kim Mãn Đường rời đi, cuối cùng hắn vẫn an ủi một chút. Mặc dù có chút không vui, nhưng trong lòng Chu Diễn cũng không quá bận tâm. Nói cho cùng, tình huống như vậy là không thể tránh khỏi. Một thế lực chỉ cần hình thành, thì tự nhiên sẽ có tranh chấp. Tranh chấp văn võ là chuyện bình thường nhất, còn có tranh giành giữa cơ quan đặc quyền và các cơ quan khác. Tổng vụ ti nắm giữ tình báo, dưới sự thống lĩnh của Tề Minh lại càng nhanh chóng bành trướng mở rộng, lại là nhát đao đầu tiên chém vào hệ thống chính vụ. Việc các văn quan lo lắng là hành vi vô cùng bình thường. Kim Mãn Đường là người đứng đầu văn quan, khi hưởng thụ quyền lực, cũng không tự chủ bị cuốn vào. Vì vậy, mặc dù Kim Mãn Đường lời nói có chút vội vàng, nhưng tâm tư cũng không phức tạp như vậy, càng không có vọng niệm, nên Chu Diễn có thể chấp nhận. Mỗi người ở vị trí khác nhau, nên góc nhìn sự việc cũng khác nhau. Đối với văn quan như Kim Mãn Đường, Cẩm Y Lìa Vệ là mối họa lớn, là nguồn gốc của loạn lạc thiên hạ. Nhưng đối với bậc thượng vị giả, những bộ phận như Cẩm Y Lìa Vệ lại phải tồn tại, nếu không thì ngay cả giấc ngủ cũng không yên. Chu Diễn tuy buông quyền, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rằng lòng người là thứ khó thử thách nhất. Vì vậy, hắn sẽ không đi thử lòng người, mà là phân tán kiểm chế, tuyệt đối sẽ không để một nhà độc đại, hơn nữa còn có giám sát, để mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Chu Diễn không phải chán ghét điều này, mà là cho rằng Kim Mãn Đường bản thân có chút xa vào, trở thành quân cờ bị người khác thao túng, quên mất rằng hắn cũng là một nửa kỳ thủ, đây mới là điều khiến Chu Diễn tức giận nhất. Kim Mãn Đường, Nhạc Phong, Mã Nghiêm và Vân Lão Ca là bốn người có quyền lực lớn nhất Khang Thành ngoài Chu Diễn, địa vị cũng vô cùng siêu nhiên. Đối với thế lực Khang Thành mà nói, họ chính là những cổ đông sáng lập, khác với những người làm công kia. Ngay cả Vân Lão Ca hiện tại chỉ mang danh cố vấn tổng vụ ti, nhưng địa vị của hắn ở Khang Thành không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả Tề Minh cũng chỉ có thể coi là một nửa. Những người đến sau càng không còn cơ hội. Vì vậy, họ mới là một thể thống nhất. Xem ra, pháp vụ ti vẫn phải ủng hộ một chút, chuyện này giao cho Vân Lão Ca đi. Chu Diễn suy nghĩ một chút, trong lòng thầm tính toán. Hiện tại Vân Lão Ca sau khi giao tổng vụ ti cho Tề Minh, cuộc sống nhỏ bé của hắn quả thực là không thể thoải mái hơn, vô sự một thân nhẹ, không có việc gì là nhẹ nhàng. Mặc dù Vân Lão Ca không thể ra núi đảm nhiệm chức pháp vụ ti ti trưởng, nhưng cái chức danh này lại có thể giao cho Mã lão bá, cũng coi như ủng hộ lực lượng ngoại thích, ngay cả đám văn quan cũng sẽ không nói gì. Có đôi khi, những đạo lý trong đó, Chu Diễn thật sự không hiểu, cũng không thể làm rõ. May mắn thay, Vân lão ca này lại hiểu biết rất tạm, có thể dùng làm cố vấn thân cận. Chu Diễn ngoài tu hành ra, chính là hứng thú với đạo binh quân trận. Đây cũng là sở thích bị ép buộc mà có, bởi vì chỉ có nghiên cứu đạo binh quân trận càng nhiều, hiểu càng thấu đáo, mới có thể nắm giữ đạo binh quân trận tốt hơn. Hoặc có thể nói, là ngự thi quân trận độc quyền của hắn. Đạo binh quân trận ban đầu trong tay hắn, đầu tiên là phiên bản ăn mày, sau đó là phiên bản hàng đái, cuối cùng hình thành phiên bản biến dị. Hắn chính là dựa vào sự trợ giúp của hệ thống, từng bước mò mẫm đi lên, cho đến bây giờ cũng chỉ có thể nói là hiểu biết được chút ít bề ngoài. Sau đó, hắn lại được chứng kiến cự tượng thần binh, hứng thú đối với đạo binh quân trận càng lớn hơn. Bởi vì cự tượng thần binh cũng giống như ngự thi quân trận của hắn, từng bước đi từ phiên bản ăn mày, phiên bản hàng ái, phiên bản biến dị, đã tốn hàng ngàn năm. Có đôi khi, trong lòng Chu Diễn vẫn có chút kiêu ngạo nhỏ nhoi, bởi vì hắn chỉ mất vài năm, đã đi hết kinh nghiệm và tích lũy ngàn năm của cự tượng bộ tộc. Sư Minh, ý của ngươi là muốn tạo ra một chi đạo binh hoàn toàn mới sao? Triệu Thăng nhìn Chu Diễn, thần sắc trên mặt không biết nên hình dung thế nào. Ngoài hai người bọn họ ra, còn có vợ của Triệu Thăng là Ngô Quyên, thần sắc cũng tương tự Triệu Thăng. Cùng với đó, Tựa Phong đang kinh ngạc bên cạnh và Tề Minh thần sắc bình tĩnh. Năm người bọn họ, tất cả đều là tu sĩ. Ngay cả Tề Minh cũng vừa mới chính thức trở thành tu sĩ không lâu, tu hành chính là ẩn sát bí điển có được từ thích khách Triệu gia, hơn nữa tốc độ tu hành còn nhanh hơn Chu Linh Nguyệt, một lao luyện, một bậc. Hắn, vậy mà lại là một thiên tài tu hành. Chương 297, ý nghĩ hao huyền cùng kiên định chương 297, ý nghĩ hao huyền cùng kiên định tuy rằng Tề Minh trở thành chân nhân tu sĩ muộn, thậm chí còn chưa được mấy ngày. Nhưng sự hiểu biết của hắn về đạo binh quân trận, một chút cũng không kém hơn Tự Phòng, Triệu Thăng và Ngô Quyên, thậm chí ở nhiều phương diện hắn còn hiểu biết hơn ba người, cũng thấu đáo hơn một chút. Mặc dù vậy, trên mặt Tề Minh cũng không có nửa điểm thần sắc biến hóa, thậm chí không có chút cảm xúc dao động nào. Trên mặt Triệu Thăng và Ngô Quyên có chút bất đắc dĩ, trong lòng Tượng Phong thì kinh hãi. Vị trí của bọn họ khác nhau, tự nhiên có những suy nghĩ không giống nhau, cảm nhận đối với Tề Minh cũng khác biệt. Cũng không phải nói hoàn toàn là đạo binh, ta muốn dương trường tránh đoạn, phát huy ưu thế của Khang Thành chúng ta. Chu Diễn khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ý của ta là muốn tạo ra một chi vũ trang tương tự đạo binh, dùng để chống lại Triệu gia. Mà bước đầu tiên chính là muốn chế tạo pháp khí khải giáp, chủ yếu lấy sự nhẹ nhàng làm trọng. Triệu Thăng vẫn cảm thấy Chu Diễn đang mơ mộng hão huyền, mở miệng nói, sư minh, đạo binh chủ yếu có bốn phương diện, một là số lượng lớn tu hành giả, hai là đạo binh tâm pháp, ba là quân trận trận pháp, bốn là đạo binh vũ trang. Những phương diện này chúng ta đều không có cách nào giải quyết. Thần sắc của hắn có chút bất đắc dĩ, không biết Chu Diễn sao lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Nhưng Chu Diễn cũng có suy nghĩ của riêng mình, Triệu gia là một cự vật, hiện giờ đã hoàn toàn xé rách mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Mà Khang Thành cần phải dương trường tránh đoạn, phát huy ưu thế của mình mới có thể chống lại Triệu gia. Mà ưu thế của Khang Thành, Chu Diễn đã nghĩ rất lâu mới tạm thời tổng kết ra hai điểm. Một là vũ khí đầy đủ và vũ trang, nhưng phương diện này cần dựa vào bên ngoài, có quá nhiều sự bất định. Hơn nữa, một khi Triệu gia tỉnh ngộ, với năng lượng của đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức ra vũ khí hỏa khí mạnh mẽ hơn. Do đó, điều này không đủ để dựa dẫm, chỉ là tạm thời. Thứ hai, đó là Chu Diễn đủ cam lòng, sẵn lòng cho đi và sở hữu một lượng lớn linh khoáng linh tài. Vì vậy, Chu Diễn chuẩn bị tổ chức một chi vũ trang tương tự đạo binh. Dù không có đạo binh tâm pháp, không có nhiều thời gian để thao túng đạo binh quân trận, nhưng chỉ cần có thể sở hữu đạo binh vũ trang cũng đủ, cho dù là người cũng có thể nghĩ mọi cách để tổ chức lại. Nói thật lòng, đây là lựa chọn bất đắc dĩ của Chu Diễn, cũng là một thử nghiệm để tìm cách phá vỡ cục diện. Cuối cùng, Triệu Thăng và Ngô Quyên không còn cách nào, đành phải làm theo ý Chu Diễn, trước tiên chế tạo một lô pháp khí khải giáp cùng với mã khải. Ở chỗ Tượng Phong, Chu Diễn cũng gặp phải thất bại. Hắn muốn Tượng Phong bồi dưỡng một nhóm chiến mã linh thú, dù chỉ là chiến mã có một phần uy năng linh thú cũng được. Nhưng Tượng Phong nói với Chu Diễn, bọn họ có thể bồi dưỡng ra cự tượng linh thú, một mặt là vì bí pháp do lão tổ để lại, một mặt cũng là vì lão tổ tìm được cấu thể cự tượng linh thú năm xưa, sau ngàn năm mỏ mẫm mới có thể thành công. Cũng là linh thú, nhưng lại là phương thức bồi dưỡng hoàn toàn khác nhau. Thú hồ, Chu Diễn cũng không có chiến mã linh thú, tất cả đều là hư ảo. Sau khi Tượng Phong rời đi, bên cạnh Chu Diễn chỉ còn lại một mình Tề Minh. Hắn đi một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, "Tề Minh, ngươi nói ta có phải hơi mơ mộng hao huyền rồi không?" Chu Diễn làm việc luôn trầm ổn, nhu định rồi mới hành động. Thế nhưng lần này lại tỏ ra nông nổi như một thằng nhóc con, dường như chỉ cần đầu hàng lên là làm ngay, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng và hậu quả. Chỉ cần đại nhân muốn làm, nhất định sẽ thành công. Thế Minh kiên định nói. Thái độ này của hắn ngược lại khiến Chu Diễn có chút tò mò, dường như hắn còn tự tin hơn cả chính mình. Ngày xưa đại nhân và chúng ta chẳng qua chỉ là những người dân thường, khi đến Khang Thành rất nhiều người đều là bất đắc dĩ mà làm. Nhưng dưới sự dẫn dắt của đại nhân, chỉ dùng chưa đầy 3 năm, chúng ta đã nhanh chóng phát triển lớn mạnh, biến mấy vạn dân số ban đầu của Khang Thành thành mấy chục vạn hiện tại, còn chiếm được quan ngoại. Hơn nữa cuộc chiến với Triệu gia cũng đã thắng lợi, chuyện gần như không thể này chúng ta đều đã làm được, còn có chuyện gì mà không làm được dù cho tình hình có tệ đến mấy, có thể tệ hơn lúc chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi đến Khang Thành không, lúc đó chúng ta không có gì cả. Trong lòng mê mang, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, vậy mà chúng ta đều đã vượt qua, bây giờ còn sợ gì nữa. Lời nói của Tề Minh khiến Chu Diễn chấn động. Đúng vậy, tình huống tồi tệ nhất lúc trước cũng không khiến hắn lùi bước, bây giờ ngược lại có chút do dự lo lắng. Chu Diễn dù sao cũng là người hai kiếp, lại trải qua nhiều chuyện, tâm tính đã sớm không phải người thường. Hắn nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh như trước, nhìn Tề Minh nói, nói hay lắm, đã làm thì đừng do dự. Tề Minh, ta giao cho ngươi nhiệm vụ thành lập Minh Kỳ phụ trách chiêu mộ tu hành giả, tìm kiếm huyết mạch linh thú có thể cưỡi và tìm kiếm manh mối đạo binh vương. Tề Minh trầm giọng đáp. Phương Miên thần sắc nhàn nhã đi dạo trên đường phố, thỉnh thoảng lại chào hỏi người quen, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đây mới là cuộc sống chứ. Phương Miên không kìm được mà cảm thán một tiếng. Ngày xưa khi nàng bị Chu Diễn thu biên, trong lòng còn có rất nhiều lo lắng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng ý định bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tiểu tứ Hỉ Hỉ ban bỏ trốn. Nhưng trong những ngày sau đó, nỗi lo lắng này dần dần biến mất, thay vào đó là sự công nhận và vui mừng. Nàng hiện là phó tư trưởng tuyên truyền tư, lại là khách khanh của Khang Thành, đồng thời còn là cố vấn của tổng vụ tư, có thể nói là kiêm nhiều chức vụ, lĩnh mấy phần lương đồng. Quan trọng nhất là, dù vậy, nàng vẫn vô cùng nhàn rỗi, phần lớn chỉ là treo một cái tên mà thôi, tiền lương lại không ít. Cách đây không lâu, nàng nhận được một số linh tài thuộc về bổng lộc của khách khanh và cố vấn. Trong đó không chỉ có linh quáng, mà còn có một vò linh cữu, tất cả đều đến từ cự tượng bộ tộc. Cự tượng bộ tộc ở Kháo Lâm Sơn mạch ngàn năm, ngoài việc sở hữu một lượng lớn linh khoáng và các tài nguyên khác, còn cất giữ không ít linh dược và linh vật, rất nhiều trong số đó đã được củ thành linh cữu, tiện cho việc bảo quản lâu dài. Điều này khiến Phượng Huyền vô cùng vui mừng, suýt chút nữa là không cười toe toét. Nếu không ở lại Khang Thành, biết tìm đâu ra chuyện tốt như vậy. Tuy nàng ở lại Khang Thành không lâu, nhưng sự công nhận đối với Khang Thành lại ngày càng sâu sắc. Nàng thậm chí còn chuẩn bị, vài ngày nữa sẽ đến luyện khí tư, thỉnh cầu Triệu Thăng luyện chế cho nàng một pháp khí. Tu sĩ của Khang Thành không nhiều, giữa họ đều có chút quen biết. Phương Miên và Ngô Quyên là nữ tu sĩ, giữa họ cũng có chút tình nghĩa, vì vậy phương diện này hoàn toàn không phải vấn đề. Thật ra trong lòng Phượng Miên muốn mời luyện khí đại sư như đệ nhất khí, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu nàng một vòng, liền tự nhiên mà tiêu tan. Đệ nhất khí là luyện khí đại sư, ngay cả huyện trưởng cũng phải cung phụng chiều chuộng, nàng làm gì có mặt mũi lớn đến vậy. Chương 298, Bạch Liên Thánh Nữ chương 298, Bạch Liên Thánh Nữ sư tỷ đột nhiên, một tiếng gọi phiêu diêu như mộng vang lên bên tai Phượng Miên, khiến thần sắc nàng lập tức ngưng động, từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy, không xa đó một cỗ xe ngựa từ từ tiến đến. Trang sức hoa lệ, Bạch Liên bí bệ. Phương Miên nhìn nam tử trung niên đang điều khiển xe ngựa, thần sắc nghiêm trọng, trong lòng lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ không nhìn ra chút sơ hở nào. Nhưng Phượng Miên thì khác, nàng có một quá khứ không ai biết, đối với nhiều bí mật của Bạch Liên giáo đều vô cùng tường tận, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận Bạch Liên bí bệ của nam tử trung niên. Xe ngựa dừng trước mặt Phượng Miên, nam tử trung niên nhảy xuống xe, cung kính hành đại lễ với Phượng Miên. Phượng Miên khẽ nhíu mày, nhìn những ánh mắt ẩn hiện đang nhìn về phía này, trong lòng thở dài một tiếng, bước lên xe ngựa. Đi vào trong khoang xe. Nam tử trung niên thấy Phượng Miên vào xe ngựa, liền quay lại chỗ người đánh xe, tiếp tục điều khiển xe ngựa. Cho dù có người xung quanh nhìn thấy, cũng sẽ không quá để ý Khang Thành hiện tại không còn nghèo khó như trước, đã có không ít phú nhân tiến vào, hơn nữa người dân bản địa Khang Thành cũng có không ít người nắm bắt cơ hội, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã một bước lên mây, tích lũy được gia sản mà người thường phải mất mấy đời mới có. Đây chính là cái gọi là đứng trên đầu sóng ngọn gió, ngay cả heo cũng có thể bay lên. Cho nên, người giàu ở Khang Thành ngày càng nhiều, các loại vật phẩm hưởng thụ cũng xuất hiện ồ ạt. Phượng Miên bước vào xe ngựa, bên trong chỉ có một người, là một nữ tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp. "Sư tỷ, nhiều năm không gặp, tỷ dường như sống cũng không tệ lắm nhỉ?" Liên Vũ nhìn Phượng Miên, nụ cười trên mặt vô cùng thân thiết, tựa như người thân bên cạnh. Nhưng nhìn kỹ lại, dường như đằng sau sự thân thiết này, lại ẩn chứa một sự mê hoặc vô hình, lại còn có khí chất thần thánh, hòa quyện vào nhau càng khiến người ta không thể thoát ra, khiến người ta bất giác chìm đắm vào đó. "Cũng không tệ lắm, mỹ thuật của ngươi đừng dùng lên người ta nữa." Phượng Miên phất tay áo một cái, khí tức mê hoặc trên người Liên Vũ lập tức tiêu tán hơn nữa. Khi nhìn lại Liên Vũ lần nữa, tuy vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khí tức khiến người ta chìm đắm kia đã tiêu tán không ít. Nụ cười trên mặt Liên Vũ cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Tuy nhiên, nàng chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình thường, tiếp tục cười nhẹ nói: "Sư tỷ không hổ là hạt giống có tiềm lực đứng đầu trong thế hệ chúng ta, cho dù đã rời giáo nhiều năm, không có tài nguyên, còn phải buôn ba vì cuộc sống, vẫn có tu vi như vậy." Sư muội bội phục trong câu nói này của nàng, mang theo vài phần chân tâm. Đây cũng là bởi vì sự rời đi của Phượng Huyền, đối với nàng mà nói là một chuyện tốt, mới có được địa vị hiện tại. Cộng thêm Phượng Huyền đã không còn có thể uy hiếp đến địa vị của nàng, mới có được lời nói như vậy. Phượng Huyền lại vẫy tay, vẻ mặt không quan tâm nói: "Đừng nói nhảm nữa, ta đã rời giáo nhiều năm, sớm đã đoạn tuyệt với Bạch Liên giáo, ngươi lần này tìm đến là vì chuyện gì?" "Hắc hắc, sư tỷ, chẳng lẽ tỷ còn không hiểu sao? Một ngày là đệ tử Bạch Liên giáo, cả đời chính là đệ tử Bạch Liên giáo, huống hồ tỷ còn là ứng cử viên thánh nữ Bạch Liên giáo năm xưa, nếu thân phận của tỷ bị bại lộ ra ngoài, thì ai sẽ tin tỷ?" Liên Vũ cười nhẹ một tiếng, dường như đang chế giễu sự ngây thơ của Phượng Huyền. Nắm đấm của Phượng Huyền siết chặt, trong mắt mang theo vài phần sát khí. "Ít nói nhảm, rốt cuộc là chuyện gì?" Liên Vũ cảm nhận được khí thế của Phượng Huyền, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Sư tỷ này đã suy sụp mười mấy năm, nhưng khí thế lại không hề yếu hơn nàng, thậm chí còn có một tia áp chế, thật sự không biết đã tu luyện thế nào. Liên Vũ vẫn còn non nớt một chút, Phượng Huyền tuy mười mấy năm qua không có tài nguyên, nhưng nàng lại không từ bỏ tu hành, ngày ngày khổ tu không ngừng, vừa đặt nền móng vững chắc, lại càng rèn luyện tầm mắt và tâm tính, đạo hạnh tăng tiến rất nhiều. Tu hành không chỉ tu luyện pháp lực, mà còn có tâm cảnh, đạo hạnh và linh ngộ. Tình huống của Phượng Huyền chính là thuộc về tích lũy dày dặn rồi bùng phát. Cộng thêm vỏ linh tiểu mấy trăm năm trước đó, càng bù đắp khuyết điểm về pháp lực của nàng, chỉ còn một bước nữa là đột phá ngưng thần cảnh. sư tỷ, nói thật với tỷ, đây là nhiệm vụ do Thánh Vương bố trí, ta muốn gặp mặt huyện trưởng Khang Thành. Liên Vũ mở miệng nói. Thánh Vương. Ánh mắt Phượng Huyền kinh hãi, theo bản năng có cảm xúc có rút sợ hãi. Ngay lúc Liên Vũ đắc ý trong lòng, thân thể Phượng Huyền lại thẳng tắp, trầm giọng nói, thì sao? Liên Vũ có chút kinh ngạc nhìn Phượng Huyền, chân thực cảm nhận được sự thay đổi của đối phương. Trong Bạch Liên giáo, lại có ai không sợ hãi Bạch Liên Thánh Vương? Đừng nói là những giáo trung cấp dưới, ngay cả nàng, vị Bạch Liên Thánh nữ này và Bạch Liên Thánh tử, bao gồm cả những pháp vương cũng đều kính sợ Bạch Liên Thánh Vương ba phần, giống như tín đồ bình thường đối mặt với thần linh vậy. Điều này đối với người ngoài mà nói, dường như có chút khoa trương, nhưng đối với người trong Bạch Liên giáo mà nói, lại là sự thật. Sư tỷ, đây là nhiệm vụ do Thánh Vương bố trí, chẳng lẽ tỷ còn muốn phản kháng Thánh Vương sao? Liên Vũ kinh ngạc nói. Phượng Huyền hai tay siết chặt, mạnh mẽ nói, ta đã không còn là người của Bạch Liên giáo, cho dù là nhiệm vụ do Thánh Vương bố trí, cũng không liên quan đến ta. Ngươi muốn gặp huyện trưởng Khang Thành, ngươi cứ tự mình đi, đừng nghĩ đến việc lôi kéo ta. Liên Vũ nhíu mày, giọng nói ngược lại hạ thấp vài phần, sư tỷ, ta chỉ muốn tỷ đặt một phong thư vào trong trang trạch, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của tỷ, tỷ sẽ không đến nỗi ngay cả chút việc nhỏ này cũng không muốn giúp chứ. Phượng Huyền tiếp tục lắc đầu nói, ta đã nói, ta và Bạch Liên giáo đã không còn chút quan hệ nào, cũng sẽ không giúp các ngươi làm việc nữa. Nàng đã khó khăn lắm mới thoát khỏi Bạch Liên giáo, nếu một khi lại bị vướng vào, vậy thì càng cả đời không thể thoát khỏi Bạch Liên giáo. Ngươi muốn gặp huyện trưởng, vậy thì tự mình đi thông báo, đưa thiệp bái, cái đó còn tốt hơn bất cứ điều gì. Phượng Huyền nhắc nhở một câu, liền chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa. Ngay lúc này, Liên Vũ u nói, sư tỷ, tỷ lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ không sợ ta sẽ nói thân phận của tỷ cho vị huyện trưởng Khang Thành kia sao? Thân hình Phượng Huyền khẽ khựng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, chỉ để lại một câu trong khoang xe. Tùy ngươi. Liên Vũ nhìn Phượng Huyền rời đi, không khỏi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, huyện trưởng Khang Thành rốt cuộc có ma lực gì, mà lại có thể khiến vị sư tỷ này của ta bảo vệ đến mức như vậy? Nàng không tin, nếu là chuyện bình thường, Phượng Huyền sẽ kiên quyết từ chối như vậy. Thú hổ, nàng còn nhắc đến Thánh Vương. Cũng chính vì vậy, trong lòng Liên Vũ càng cảm thấy tò mò hơn. Chương 299, sống sót sau hai nạn. Chương 299, sống sót sau hai nạn. Phượng Huyền từ xe ngựa bước xuống, lòng rối như tơ vò. Nàng vô thức bước về phía trang trạch, đợi đến khi vào bên trong mới chợt bừng tỉnh, không biết rốt cuộc mình định làm gì. Trực tiếp thẳng thắn với Chu Diễn. Nhưng cũng như Liên Vũ đã nói, danh tiếng của Bạch Liên giáo ở bên ngoài thật sự không mấy tốt đẹp. Có lẽ ở tầng lớp thấp kém còn có chút danh tiếng, nhưng đối với tầng lớp trung và cao, đó chính là tiếng xấu lan truyền khắp nơi. Huống hồ, đối với bất kỳ người ở vị trí cao nào, Bạch Liên giáo đều là một yếu tố bất ổn. Nếu nàng tự mình tiết lộ thân phận từng là ứng cử viên thánh nữ Bạch Liên giáo, e rằng kết cục sẽ khó lường. Sư phụ, sao người lại đến đây, có phải là tìm Chu lão phu nhân không? Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Phượng Huyền giật mình tỉnh giấc, vô thức ngẩng đầu nhìn qua. Cúc Tiên Phượng Huyền nhìn thấy bóng dáng Cúc Tiên, vẻ mặt trấn tĩnh vài phần, mở lời nói, ngươi đây là? Cúc Tiên khẽ mỉm cười, nói, là huyện trưởng, bảo ta giúp hắn tu hành. Khi đoàn kịch tiểu tứ hỉ ở lại, phần lớn những người khác đều ở ti tuyên truyền, Phượng Huyền, Cúc Tiên và Cúc Diệp đều có chức quan. Tuy nhiên, Cúc Tiên tuy là cán sự của ti tuyên truyền, nhưng nàng chủ yếu là phụ trợ Chu Diễn tu hành. Còn bên ti tuyên truyền, chỉ là treo một cái danh mà thôi. Chỉ cần Chu Diễn ở Khang Thành, về cơ bản cứ 3 ngày Cúc Tiên lại phải đến trang trạch một lần, giúp Chu Diễn tu hành. Người trong trang viên đều quen biết Cúc Tiên, thậm chí còn cho rằng Cúc Tiên là người của Chu Diễn. Không chỉ người trong trang viên, người ngoài cũng nghĩ như vậy, đều nhất trí cho rằng Cúc Tiên là cấm luyến của Chu Diễn. Ngay cả Phượng Huyền và Cúc Diệp cùng những người khác trong đoàn kịch tiểu tứ hỉ cũng có chút nghi ngờ. Chỉ có Cúc Tiên tự mình rõ ràng, nàng và Chu Diễn thật sự trong sạch. Dù tính cách nàng có đạm bạc đến đâu, cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Có đôi khi, Cúc Tiên cũng không khỏi nghi ngờ mị lực của chính mình. Ô Phượng Huyền nghe xong, vô thức nói, ta đến gặp huyện trưởng. Cúc Tiên mắt sáng lên, vậy sư phụ, chúng ta cùng đi. Phượng Huyền lúc này mới phản ứng lại, vô thức muốn từ chối. Nhưng lúc này Cúc Tiên đã kéo tay Phượng Huyền, thẳng tiến về phía thư phòng của Chu Diễn. Phượng Huyền lập tức không động đậy nữa, bởi vì nàng hiểu, trang trạch này thoạt nhìn không đáng chú ý, thậm chí trong trạch cũng không có hộ vệ, nhưng trong bóng tối lại ẩn chứa cao thủ, vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, Cúc Tiên và Phượng Huyền đã đến bên ngoài thư phòng của Chu Diễn. Cúc Tiên vô thức đẩy cửa bước vào, nhưng lần này Phượng Huyền lại không đi theo, mà ở lại bên ngoài. Nàng quay đầu lại, liền thấy ánh mắt kỳ lạ của Phượng Huyền. Ban đầu Phượng Huyền đối với chuyện của Cúc Tiên và Chu Diễn chỉ là nghi ngờ, bởi vì nàng nhìn ra Cúc Tiên vẫn còn là xử nữ. Với dung mạo của Cúc Tiên, trên đời này hiếm có ai có thể giữ mình trước mặt nàng. Thế nhưng giờ đây, khi thấy Cúc Tiên dễ dàng bước vào thư phòng của Chu Diễn như vậy, nàng lại càng xác định giữa Cúc Tiên và Chu Diễn dường như thật sự có điều gì đó. Cúc Tiên thấy ánh mắt của Phượng Huyền, dường như hiểu ra điều gì, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng há miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Thế nhưng thấy vẻ mặt hiểu rõ của sư phụ, Cúc Tiên lập tức không nói gì nữa, nhanh chóng bước vào thư phòng, có chút giống như chạy trốn vậy. Rất nhanh, trong thư phòng truyền ra giọng nói của Chu Diễn. Phượng Huyền tiên sinh, mời vào. Tiên sinh là một cách xưng hô tôn kính, cũng là cách gọi những người có thành tựu trong một lĩnh vực nào đó, ngay cả nữ giới cũng vậy. Phượng Huyền rất thích cách xưng hô này, khiến nàng cảm thấy bản thân được tôn trọng. Phượng Huyền bước vào thư phòng, liền thấy Chu Diễn đang ngồi đó, Cúc Tiên mặt hơi đỏ đứng sau Chu Diễn, ngoan ngoãn như một tiểu tức phụ, không khỏi càng thêm vui mừng trong ánh mắt nhìn tới. Vẻ mặt này của nàng khiến Cúc Tiên trong lòng vô cùng xấu hổ, không khỏi nhìn về phía Chu Diễn, trong ánh mắt mang theo vẻ hờn dỗi và dị sắc. Đôi khi, con người khó tránh khỏi bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Chu Diễn nhìn Phượng Huyền, có chút tò mò hỏi, "Phượng Huyền tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Phượng Huyền nhìn Chu Diễn, hít sâu một hơi, quỳ thẳng xuống trước mặt Chu Diễn. Hành động này khiến Cúc Tiên giật mình, vô thức lùi lại vài bước, tránh đi cái quỳ lạy của sư phụ. Đồng thời, ánh mắt nàng nhìn Phượng Huyền có chút lo lắng. Với sự hiểu biết của nàng về sư phụ, nếu không phải xảy ra chuyện lớn, sư phụ sẽ không như vậy. Trước đây, nàng chưa từng thấy sư phụ quỳ lạy bất kỳ ai. Chu Diễn nhìn cái quỳ lạy của Phượng Huyền, vẻ mặt lại vô cùng thú vị, không ngăn cản ngay lập tức, cũng không vội vàng bước tới đỡ dậy. Hắn nhìn Phượng Huyền một lúc lâu, chậm rãi mở lời hỏi, "Phượng Huyền tiên sinh, ngươi đây là có ý gì? Có phải là vì sư muội Bạch Liên giáo của ngươi sáng nay đã vào Khang Thành không?" Lời này vừa thốt ra, Cúc Tiên đầy vẻ kinh ngạc, còn Phượng Huyền thì trong lòng lại đi. Thì ra, mọi hành động của Liên Vũ và nàng đều bị người của Tổng vụ Ti Khang Thành nhìn đấu. Nếu nàng không tình cờ đến trang trại, lại bị Cúc Tiên kéo đến thư phòng của Chu Diễn, e rằng kết cục sẽ khó lường. Người ngoài đều nói huyện trưởng Khang Thành chỉ là một vật trang trí, ngoài việc tính tình ôn hòa ra, gần như không có bất kỳ đặc điểm nào. Nhưng Phượng Huyền lại biết, Chu Diễn mới là chủ nhân của Khang Thành, hơn nữa tâm cơ và thủ đoạn của hắn còn sâu không lường được. "Đại nhân minh giám, ta từng là đệ tử của Bạch Liên giáo, nhưng đã rời đi hơn 10 năm. Hôm nay thánh nữ Bạch Liên giáo Liên Vũ tìm đến thuộc hạ, muốn cầu kiến đại nhân, nhưng đã bị thuộc hạ từ chối. Phượng Huyền là một người thông minh, biết lúc này không thể có chút do dự nào, lập tức chọn phe." Chu Diễn khẽ gật đầu, vẻ mặt không đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đứng dậy, dưới ánh mắt lo lắng của Cúc Tiên, đi đến trước mặt Phượng Huyền, đưa tay đỡ nàng dậy. "Ta đương nhiên tin tưởng tiên sinh, nếu không, tiên sinh nghĩ rằng trang trạch này là ai cũng có thể dễ dàng bước vào sao?" Chu Diễn an ủi Phượng Huyền một tiếng, mở lời nói, "Nếu không phải Tổng vụ Ti đã điều tra rõ ràng thân thế của tiên sinh, những kẻ không đáng tin và đáng ngờ đó, làm sao có thể bước vào trang trại này? Ta vẫn luôn chờ tiên sinh thẳng thắn với ta." Phượng Huyền nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi thắt lại. Hóa ra, thân thế của bọn họ đã sớm bị Chu Diễn nhìn thấu, mà bản thân lại hoàn toàn không hay biết. Khoảnh khắc này, Phượng Huyền trong lòng lại càng thêm kinh hãi ba phần trước thủ đoạn của Chu Diễn. Không chỉ thủ đoạn mạnh mẽ, mà còn không lộ vẻ gì, đây mới là điều đáng sợ. Nếu không phải Đoàn Kịch tiểu tứ thì thật sự muốn ở lại Khang Thành, không có bất kỳ hành động dị thường nào, e rằng lúc này tất cả mọi người trong Đoàn Kịch tiểu tứ thì đều có kết cục khó lường. Phượng Huyền không chỉ lo lắng cho bản thân, mà còn không nỡ những người đã theo nàng hơn 10 năm trong Đoàn Kịch. Những người đó gần như đã trở thành người thân của nàng. Nếu không phải lo lắng cho họ, Phượng Huyền thật sự rất có thể sẽ chọn rời đi. Chương 300, Thiên Phú Dị Bẩm. Chương 300, Thiên Phú Dị Bẩm. Đây không phải là dung nhan thật của tiên sinh sao? Chu Diễn đột nhiên cất tiếng nói. Phượng Huyền tuy dung mạo không tồi, nhưng nhìn qua đã là tuổi trung niên, Chu Diễn không tin một người từng là ứng cử viên của Bạch Liên giáo lại chỉ có vẻ ngoài như vậy, hơn nữa dung mạo nhìn qua cũng quá giàn mua. Vẻ ngoài này đối với người thường có lẽ không thành vấn đề, nhưng đối với tu sĩ thì quả thực có vẻ hơi già rồi. Phượng Huyền do dự một chút, đưa tay khẽ vuốt lên mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, một dung nhan hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Chu Diễn và Cúc Tiên. "Sư phụ." Người Cúc Tiên nhìn dung nhan hoàn toàn xa lạ trước mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không kìm được ngưỡng mộ nói, "Đẹp quá." Bản thân nàng đã là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng dung nhan của Phượng Huyền một chút không kém cạnh nàng, về khí chất thậm chí còn hơn một bậc. Khí chất trưởng thành đầy tri thức và phong trần, cộng thêm một chút thần thánh, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều là độc dược chí mạng, quả là có thể thông sát từ 18 đến 80 tuổi. Đặc biệt là vóc dáng nàng đầy đặn, trước đó bị dung mạo che lấp, giờ đây kết hợp lại càng khiến người ta không thể kìm lòng. Chu Diễn cũng sáng mắt lên, người trước mắt và Nhạc Vũ Na gần như không phân cao thấp. Trên người Nhạc Vũ Na có khí chất tiểu thư khuê các và bậc bề trên, còn Phượng Huyền lại thêm một phần phong trần và thần thánh, đều vô cùng nổi bật. Tuy nhiên về phong tình, người sau lại hơn một bậc. "Khó trách ngươi phải che giấu dung mạo, nếu không, căn bản là khó đi từng bước." Chu Diễn nhìn Phượng Huyền, miệng không ngừng thốt ra tiếng kinh thán. Hắn cảm thấy mình có chút rung động, trong cơ thể không ngừng phát ra những xung động bản năng, khiến hắn gần như không tìm được muốn nhào tới ngay tại chỗ. Cơn xung động này đến vô cùng đột ngột, khiến trong lòng Chu Diễn không khỏi khẽ vui mừng. Hắn bước vào con đường tu hành đã mấy năm, vì không có người chỉ điểm, tu hành có chút gập ghềnh, nhưng cũng coi như thuận lợi. Nhưng không biết là do công pháp hay vì không có người chuyên môn chỉ điểm. Theo sự đề thăng của tu vi, Chu Diễn cảm thấy cảm xúc và tình cảm của bản thân đều có xu hướng trở nên lãnh đạm, nhưng cũng không hoàn toàn, vì tình cảm của hắn đối với người nhà vẫn nồng nhiệt như vậy, nhưng đối với người ngoài thì cảm xúc dường như đã phai nhạt đi nhiều, trở nên bình tĩnh và lý trí hơn. Điều này không phải là không tốt, chỉ là Chu Diễn không thích cảm giác đó. Từ tận xương thủy, hắn là một người khá cảm tính. Đặc biệt là sau khi đạt đến dẫn khí cảnh, Chu Diễn cảm thấy dục vọng của bản thân đều bị đè nén rất nhiều, một lòng một dạ đều dồn vào tu hành. Nếu đổi lại là trước khi tu hành, hắn có thân phận địa vị như hiện tại, e rằng đã sớm tận hưởng hết mình rồi. Đặc biệt là Cúc Tiên, một mỹ nhân không hề thua kém Thi Tiên Đại Đường ở kiếp trước cứ quanh quẩn trước mặt hắn, hắn làm sao có thể nhịn được, e rằng lúc này Cúc Tiên đã bụng to rồi. Thế nhưng hắn cứ thế nửa năm trời không đụng đến Cúc Tiên một lần nào, hoàn toàn đặt tâm tư vào việc tu hành. Sự thanh đạm trong đó, đôi khi khiến Chu Diễn nhớ lại cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu kiếp trước hắn có được ý chí và nghị lực như vậy, đã sớm vào đại học 985, càng không thể luyện ra một đôi tay cường tráng. "Ngươi đã thi triển mỹ thuật." Chu Diễn đầu tiên là vui mừng, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra vẻ u ám. Phượng Huyền khẽ lắc đầu, "Không có, đây là khí tức tự thân của thuộc hạ, có nói đến đây, nàng dường như có chút khó nói." Tuy nhiên, cuối cùng nàng vẫn nói, "Có một chút hiệu quả mỹ hoặc, cho nên thuộc hạ thường ngày đều cố gắng thu liễm lại." "Thiên phú dị bẩm." Chu Diễn khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tình huống như vậy tuy không nhiều, nhưng cũng không hiếm gặp. Có người trời sinh thông minh, có người trời sinh thể trạng cường tráng, lại có người trời sinh mang theo hương thơm, còn có người hơn người bình thường hai quả thận. Người nhiều, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Phượng Huyền nghe thấy giọng điệu của Chu Diễn thản nhiên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, nàng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Chu Diễn đang nhìn nàng, không khỏi căng thẳng. Đặc biệt là khi ánh mắt của Chu Diễn lướt qua thân thể nàng, càng khiến nàng không kìm được khẽ run rẩy, dường như bị trực tiếp đuốt ve lên, thân thể không khỏi khẽ run lên, thậm chí còn có một chút cảm giác cơ bắp. Thể chất của Phượng Huyền đặc biệt, trước đó bị phong cấm áp chế hơn 10 năm, không hề biểu lộ ra ngoài. Giờ đây một khi được giải tỏa, ngay cả nàng cũng có xu hướng không thể áp chế được, giống như lò xo bị nén chặt vậy. Trước đó bị áp chế càng mạnh, lúc này phản phệ càng lớn. Ừm. Đột nhiên, Chu Diễn ngửi thấy một chút hương thơm thanh khiết, khiến dục vọng trong cơ thể hắn tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt, cả người hắn gần như cảm thấy muốn nổ tung. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Phượng Huyền, thậm chí còn nghi ngờ đối phương có phải đã hạ dược cho hắn hay không. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng và bối rối của Phượng Huyền, hắn liền hiểu đối phương không hề hạ dược. Mà lúc này Phượng Huyền cũng không ngờ thiên phú dị bẩm của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ mất cảm, lại còn tự thân mang theo hiệu quả của xuân dược. À lúc này, trong đầu Phượng Huyền đã dần trống rỗng, không tìm được phát ra một tiếng rên rỉ kiểu bị. Tiếng rên rỉ này, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, hoàn toàn khiến Chu Diễn vứt bỏ lý trí. Hắn tiến lên một bước, một tay ôm ngang Phượng Huyền, đặt lên bàn sách, trực tiếp vung tay cởi bỏ xiềng xích của cả hai, sau đó nặng nề đè lên. A, thế nào rồi? Chu Mẫu thấy Chu Lê bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng, kéo tay nàng, khẽ hỏi. Sắc mặt Chu Lê có chút ửng hồng, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu nói, chắc chắn không sai, chính là Phượng Huyền và Cúc Tiên hai người. Khi Chu Lê đến phủ, nghe hạ nhân nói Phượng Huyền đến. Nàng và Phượng Huyền có quan hệ rất tốt, cho nên muốn đến thư phòng tìm Phượng Huyền, nhưng không ngờ lại nghe thấy những âm thanh bất thường. Chu Lê vội vàng cấm hạ nhân lại gần, sau đó đi báo cho Chu Mẫu. Chu Mẫu mừng rỡ khôn xiết, nghe nói là Phượng Huyền và Cúc Tiên vẫn chưa yên tâm, liền bảo Chu Lê đi nghe lén. Lúc này được đảm bảo, Chu Mẫu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, niềm vui trên mặt nàng vừa hiện ra, ngay sau đó lại cau mày lo lắng. Nha đầu Cúc Tiên này không tồi, Phượng Huyền tuy tuổi đã lớn, nhưng cũng dễ sinh nở. Thế nhưng quan hệ của hai người họ, ai có sao đâu, chẳng qua chỉ là sư đồ mà thôi. Chu Lê thì lại nhìn rất thoáng. Nàng và Chu Mậu giống nhau, đều lo lắng Chu Diễn mãi không thành thân, thậm chí bên cạnh còn không có một người phụ nữ thân cận nào. Chu Lê càng lo lắng hơn là, đệ đệ của mình có sở thích khác thường, vậy thì thật tồi tệ. Giờ đây thấy mọi chuyện đều đã trở lại đúng quỹ đạo, trong lòng Chu Lê cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 301, ngưng thần cảnh chương 301, ngưng thần cảnh Chu Diễn không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được pháp lực lưu chuyển trong cơ thể, đạt đến một mức độ linh hoạt chưa từng có, nơi pháp lực vận hành đều vô cùng thuận lợi, mức độ hùng hậu cũng bạo tăng gấp mấy lần. Quan trọng nhất, vẫn là sự lột xác của tinh thần lực, chuyển hóa thành thần thức hoàn chỉnh. Ngưng thần cảnh. Chu Diễn cũng không ngờ, sự phong túng nhất thời của mình lại khế hợp với công pháp và tình trạng của bản thân, khiến tu vi của hắn tự nhiên đột phá đến ngưng thần cảnh, lại còn là phương thức đột phá thượng thừa nhất. Trong đó, có sự tích lũy sâu dày của hắn, cũng cho thấy trước đây hắn đã căng thẳng quá mức. Đạo tu hành, cương nhu có độ. Vì vậy, sự phóng túng của Chu Diễn thực chất đã vô hình phá vỡ gông cùm xiềng xích của hắn, trực tiếp đột phá đến ngưng thần cảnh. Nếu không, thực ra khi công pháp của Chu Diễn đạt đến tầng thứ 2 phá hạn, lại thăng cấp lên dẫn khí cảnh đỉnh phong, đã có thể đột phá rồi. Gông cùm xiềng xích sau này, Chu Diễn cho rằng là do tích lũy của mình chưa đủ, thực chất là hắn đã gặp phải trạng thái bình cảnh. Nếu không phải sự cố lần này, cho dù vài tháng hoặc nửa năm sau Chu Diễn cưỡng ép đột phá, cũng không thể đạt được sự đột phá hoàn mỹ như bây giờ. Chu Diễn cảm nhận tình trạng của bản thân, không những không có chút cảm giác hư phù sau khi đột phá, mà còn càng thêm thành thạo trong việc vận hành pháp lực. Đây chính là đột phá hoàn mỹ, trạng thái gần như viên mãn. Sau khi đạt đến ngưng thần cảnh, sở hữu thần thức, một phần pháp lực thường có thể phát huy uy năng gấp mấy lần, thực lực so với lúc ở dẫn khí cảnh đã tăng lên rất nhiều. Một tu sĩ ngưng thần cảnh bình thường, vừa đột phá cảnh giới, thần thức có thể đạt khoảng 3 xích, thần thức đột phá trên 7 xích có thể ngưng tụ âm thần, 9 xích chính là cực hạn, cuối cùng lột xác thành dương thần. Mà đại tu sĩ đều là tu sĩ ngưng thần cảnh đã lĩnh ngộ đạo vực, trực tiếp có thể ngưng tụ ra âm thần. Chu Diễn tuy có kim thủ chỉ, nhưng dù sao thời gian tu hành còn ngắn, chưa lĩnh ngộ được đạo vực khi đột phá ngưng thần cảnh. Nhưng hắn cũng không bận tâm, sau này vẫn có thể từ từ lĩnh ngộ. So với việc đó, thiên tư của Ngao Tử Long cường đại, lại là đại đệ tử của Mao Sơn luyện khí nhất mạch, tu hành huyền môn công pháp, lại có danh sư chỉ điểm, cũng 20 năm chưa lĩnh ngộ được đạo vực, nên mãi không đột phá ngưng thần cảnh. Về mặt này, tâm tính của Chu Diễn rất bình ổn, không hề có cảm giác sốt ruột. Hơn nữa, sau khi hắn đột phá ngưng thần cảnh, thần thức trực tiếp đạt 6 xích, cách 7 xích cũng không xa. Cho dù Chu Diễn không thể thông qua lĩnh ngộ đạo vực để ngưng tụ âm thần, nhưng hắn có thể ngược lại, thông qua việc ngưng tụ âm thần trước, rồi sau đó mới lĩnh ngộ đạo vực. Như vậy, việc lĩnh ngộ đạo vực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Từng bước một, luôn tiến về phía trước, đây chính là con đường của Chu Diễn. Ngoài ra, điều khiến Chu Diễn vui mừng là sau khi đột phá ngưng thần cảnh, cảm xúc và thân nhiệt của bản thân đều đã trở lại bình thường. Tác hại của việc tu luyện huyền âm quyết ban đầu dường như đã được cải thiện rất nhiều. Ừm. Chu Diễn mở mắt, nhìn thấy chính là ánh mắt có chút mơ hồ của Phượng Huyền. Cúc Tiên bên cạnh dường như cũng tỉnh rồi, nhưng lại nhắm chặt mắt. Sao vậy? Chu Diễn nhìn Phượng Huyền, thần sắc dịu dàng, một tay ôm chặt đối phương, thuần thục như đã làm rất nhiều lần. Phượng Huyền dường như lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Diễn, tu vi của ta đã đột phá đến ngưng thần cảnh rồi. Dù sao, nàng không phải là những cô gái nhỏ. Biến cố đêm qua tuy đến bất ngờ, nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu của Phượng Huyền. Nàng đối với dung mạo và thể chất của bản thân đều rất rõ ràng, chỉ là không ngờ sau khi phong ấn được giải trừ lại có phản vệ lớn đến vậy, khiến cả nàng và Cúc Tiên đều cùng nhau chìm đắm vào đó. muốn trách Chu Diễn, Phượng Huyền tự mình cũng không nói nên lời. Đến sau này, vì thể chất bùng phát, ba người đều ở trong trạng thái nửa chủ động nửa phong túng. Thật sao, đó quả là một tin tốt. Chu Diễn trên mặt lộ vẻ vui mừng, vùi đầu vào mái tóc có ngượt của Phượng Huyền khẽ ngửi, ừm, vẫn thơm như vậy, chỉ là không còn mùi hương của đêm qua nữa. Tuy đây là một tin tốt, nhưng Chu Diễn không phải là một kẻ hoàn toàn thẳng thắn, biết rằng lúc này nói chuyện tu hành có chút mất hứng. Phượng Huyền cần là sự ân ái và quan tâm. Phượng Huyền mặt đỏ bừng, đây là vấn đề thể chất của ta, chỉ cần phá thân, mùi hương lạ đó sẽ biến mất. Những lời sau đó nàng không nói tiếp, vì nàng cũng không ngờ ngoài mị lực ra, thể chất của mình lại bùng phát ra hiệu quả như vậy. Cũng may mắn là khi đó nàng đã rời khỏi Bạch Liên giáo, e rằng lúc này nàng đã trở thành một lợi khí của Bạch Liên giáo rồi. Chu Diễn còn muốn tiếp tục ân ái một chút, cơ thể có chút dục dịch, dường như muốn bộc phát hết những dục vọng đã bị kìm nén trước đó. Nhưng Phượng Huyền tuy trưởng thành, lại không mặt dày như Chu Diễn. Thêm vào đó Cúc Tiên đang ở ngay bên cạnh, Phượng Huyền vừa đẩy vừa dỗ dành, cuối cùng mới khiến Chu Diễn rời đi. Đợi đến khi Chu Diễn rời đi, Phượng Huyền thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại, liền thấy Cúc Tiên đã mở mắt, đôi mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Nàng cũng không ngờ, ngày hôm qua lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Không lâu sau khi Chu Diễn rời khỏi thư phòng, hắn liền bị Chu Mâu gọi tới, lập tức bị một trận huấn khiển trách. Tuy nói là huấn khiển trách nhưng thực tế khóe miệng Chu Mâu đã kéo rất rộng, chủ yếu là muốn Chu Diễn cho Phượng Huyền và Cúc Tiên một danh phận, không hy vọng Chu Diễn chỉ là chơi đùa qua loa, nàng đã muốn bế cháu đã lâu rồi. Sau khi nhận được lời hứa của Chu Diễn, Chu Mâu liền không chút do dự đuổi Chu Diễn ra khỏi phủ, trực tiếp đi thu dọn tàn cuộc cho Chu Diễn. Chu Diễn bị đuổi ra khỏi cửa, nhìn đường phố tấp nập xung quanh, trong lòng đột nhiên trào dâng một cỗ hào khí. "Chu huyện trưởng, có thể cho tiểu nữ gặp mặt một chút không?" Một giọng nói êm tai vang lên bên tai Chu Diễn, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Bạch Liên Thánh nữ Liên Vũ xuất hiện trong tiểu lâu cách đó không xa. Tuy trước đây hắn chưa từng gặp Liên Vũ, nhưng những bức họa về Liên Vũ thì đã thấy không ít, vì vậy cũng không xa lạ. Chu Diễn vừa đột phá ngưng thần cảnh, chính là lúc tâm khí và khí thế đạt đến đỉnh phong, lập tức không chút do dự đi vào tiểu lâu, ngồi đối diện Liên Vũ. "Tiểu nữ Liên Vũ, bái kiến Chu huyện trưởng, tại đây xin chúc mừng Chu huyện trưởng." Liên Vũ khẽ hành lễ với Chu Diễn, toát lên khí chất phong thái của một gia đình lớn. Nhưng Chu Diễn đã từng gặp qua quý nữ chân chính, đối với phong thái làm duyên làm dáng của Liên Vũ vô cùng kinh thường. Hắn nhìn Liên Vũ, không khách khí nói, "Người của Bạch Liên giáo các ngươi đều đến khang thành của chúng ta rồi, có gì mà phải chúc mừng?" Liên Vũ đối với thái độ tệ bạc của Chu Diễn không hề bận tâm, tiếp tục cười tủm tỉm nói, "Nếu không phải giáo ta đến, e rằng Chu huyện trưởng cũng không nếm được mùi vị của sư tỷ." Đó chính là một trong những thánh nữ ứng cử viên nổi tiếng của Bạch Liên giáo đời trước, tư vị trong đó, chắc hẳn Chu huyện trưởng vô cùng hài lòng. Chương 302, Bạch Liên Thánh Vương. Chương 302, Bạch Liên Thánh Vương, nữ nhân của bổn tọa, không dung kẻ khác nói cản. Chu Diễn sắc mặt lạnh đi, trong ánh mắt nhìn Liên Vũ, thư ảnh dạ xoa chợt lóe rồi biến mất. Khoảnh khắc kế tiếp, sắc mặt Liên Vũ đột nhiên trắng bệch. Ánh mắt nàng trở nên ảm đạm vô quang, khí thế suy giảm nghiêm trọng, hiển nhiên là thần hồn đã chịu không ít tổn thương. Chu Diễn một chiêu thần hồn công kích này không hề lưu tình, thêm vào việc hắn đã tấn thăng ngưng thần cảnh, thần hồn đã có sự lột xác, lại thêm U Minh luyện hồn quyết vi phạm, suýt chút nữa đã trực tiếp đánh nát thần hồn của Liên Vũ. Người Liên Vũ thần sắc lại biến, trong ánh mắt nhìn Chu Diễn tràn ngập phẫn nộ và cừu hận, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi và bối rối. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, đối phương rõ ràng biết thân phận Bạch Liên Thánh nữ của mình, vậy mà lại không hề lưu tình, hoàn toàn không xem nàng, một Bạch Liên Thánh nữ, ra gì, thậm chí cả Bạch Liên giáo phía sau nàng cũng không đặt vào mắt. Hơn nữa, đối phương không hề có chút phong độ nào, tàn nhẫn dị thường. Vừa ra tay, chính là không hề lưu tình. Liên Vũ đã quen với việc uyển chuyển khéo léo, đột nhiên gặp phải một hung nhân như Chu Diễn, cảm thấy có chút bối rối. Chu Diễn nhìn biểu hiện của Liên Vũ, trong lòng khẽ lắc đầu. Vốn dĩ hắn còn tưởng Bạch Liên Thánh nữ là nhân vật như thế nào, nên muốn đến xem xét một chút, thậm chí có lẽ có thể liên thủ đối phó Triệu gia. Đối với việc liên thủ với Bạch Liên giáo, Chu Diễn không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương quá mức non nớt, giống như đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua mưa gió sương tuyết tàn phá của thế giới bên ngoài. Người như vậy, trừ khi Bạch Liên giáo từ trên xuống dưới đều là kẻ ngốc. Nếu không, đối phương không thể nào có được bao nhiêu quyền lực, càng không thể gánh vác trọng trách, chỉ là một chiêu trò mà thôi. Khả năng lớn hơn, Liên Vũ chính là chiêu bài mà Bạch Liên giáo đẩy ra. Nói cho vị thánh vương của Bạch Liên giáo các ngươi, muốn hợp tác thì tự mình đến, nếu có ý đồ bất chính ta cũng xin tiếp. Chu Diễn nói xong, xoay người trực tiếp rời đi. Từ lúc hắn ngồi xuống đến lúc rời đi, tổng cộng cũng chưa đến trăm hơi thở. Thần sắc thất vọng và coi thường của Chu Diễn càng khắc sâu vào lòng Liên Vũ, khiến móng tay nàng đâm xuyên qua da thịt mà nàng cũng không hề hay biết. Liên Vũ đã quen với việc thuận buồm xuôi gió, tự cho mình là người chơi đùa thế gian, đối với những quyền quý quân phiệt cao cao tại thượng đều khinh thường. Nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay lại là một bài học rất tốt cho nàng. "Hay cho một Chu Diễn, ta đã ghi nhớ." Liên Vũ lẩm bẩm nói. Nàng có chút không cam lòng nhìn về hướng Chu Diễn rời đi, rồi cũng rời khỏi tử lầu, bước vào xe ngựa. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa của Liên Vũ ra khỏi khang thành, hành tung ẩn mật. Lại nửa ngày sau, Liên Vũ đến một nơi bí mật. "Thánh Vương." Liên Vũ nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, nhanh chóng cúi đầu xuống, thần sắc cung kính. Nàng không hề che giấu, đem những chuyện mình đã trải qua ở khang thành kể lại một cách trung thực. Trong đó, bao gồm cả việc uy hiếp Phượng Huyền, trêu chọc Chu Diễn, thậm chí cả chuyện cuối cùng mình bị giáo huấn cũng nói ra, cùng với câu nói cuối cùng của Chu Diễn. "Ừm, tu vi của ngươi đã đạt đến đỉnh cao dẫn khí cảnh, lại còn tu luyện Bạch Liên Tâm Kinh. Chu Diễn có thể dễ dàng trọng thương thần hồn của ngươi, xem ra tu vi của hắn hẳn đã đạt đến ngưng thần cảnh, người thiên hạ đều đã đánh giá thấp hắn rồi." Bạch Liên Thánh Vương mở miệng nói. Vị Bạch Liên Thánh Vương này dường như rất hứng thú với Chu Diễn, hắn chắp tay đi đi lại lại, miệng không ngừng nói, hay cho một Chu Diễn, người thiên hạ đều chú ý đến quân đội của Khang Thành, cao thủ của Khang Thành, thậm chí là sự phồn bình của Khang Thành, nhưng lại có mấy người có thể nghĩ tới, ngươi tu luyện chưa đến vài năm, vậy mà lại một lần đột phá ngưng thần cảnh rồng rắn nổi dậy, đây ít nhất cũng là một con dao long a. Nhạc gia ngay cả nhân tài như vậy cũng từ bỏ, xem ra thế gia cũng đã sa đọa rồi. Liên Vũ nghe Thánh Vương hết lời ca ngợi Chu Diễn, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể khâm phục. Nàng 5 tuổi tu luyện, 16 tuổi được chọn làm Bạch Liên giáo thánh nữ, công pháp, tài nguyên và chỉ đạo đều không thiếu, nhưng cho đến nay vẫn chỉ là tu vi dẫn khí cảnh đỉnh phong, cách đột phá ngưng thần cảnh còn xa vời vợi. Còn về việc thăng cấp đại tu sĩ, đó càng là giấc mơ cả đời của Liên Vũ. Mà Chu Diễn, một người xuất gia giữa chừng, không có tài nguyên, không có danh sư chỉ đạo, công pháp cũng là do cơ duyên xảo hợp mà có được, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi vài năm đã tu luyện đến ngưng thần cảnh. Trong đó, cố nhiên có công lao của Chu Diễn sau này khi trở thành huyện lệnh Khang Thành, nhưng tình hình Khang Thành hiện nay cũng là do một tay hắn gây dựng nên. Nghĩ đến đây, thật ý trong lòng Liên Vũ đối với Chu Diễn dường như bỗng chốc giảm đi rất nhiều, bất giác có mấy phần kính phục. Liên Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Thánh Vương, Chu Diễn biểu hiện yêu nghiệt như vậy, Triệu gia hẳn phải càng kiêng kỵ hắn, hẳn không thể lập tức trừ khử hắn mới phải. Nhưng tại sao Triệu gia lại nuối lòng phong tỏa đối với Khang Thành? Đây là điều nàng không hiểu." Thánh Vương không quay đầu lại, trầm giọng nói, "Đó là vì Triệu gia phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn rồi, lúc đó Chu Diễn lông cánh đã đủ, không thể nhanh chóng trừ khử, nên Triệu gia đã chọn cách tê liệt và chỉ hoan hắn." Đối với Liên Vũ dường như có chút hoang dung, không những không trách móc Liên Vũ đã mạo muội hỏi, ngược lại còn giải thích rất chi tiết. Thời kỳ đầu, Chu Diễn tuy là tu sĩ dẫn khí cảnh, nhưng không có mấy người để ý đến hắn. Thêm vào đó, tình hình và môi trường Khang Thành lúc bấy giờ vô cùng khắc nghiệt, trong thời gian ngắn liên tiếp có 3 vị huyện lệnh chết, thậm chí còn xuất hiện tình trạng không ai muốn đến Khang Thành làm quan, tất cả mọi người đều sẽ không cho rằng một tán tu xuất gia giữa chừng như hắn có thể đạt được thành tựu gì. Và trong quá trình sau đó, Khang Thành nằm ở nơi xa xôi, cho dù có tin tức gì cũng rất khó chuyển đến Tây Đô. Thêm vào đó, Chu Diễn lại mượn uy thế của Nhạc gia để che mắt thiên hạ, bản thân lại có mấy phần vận may, nên đã nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Gia hỏa này tuy xuất thân từ tầng lớp thấp kém, nhưng có tấm lòng rộng lớn, giỏi nhìn người, và còn chịu vương quyền Kim Mãn Đường, Nhạc Phong, Vân Lão Ca cùng Tề Minh và những người khác tuy khởi nghiệp từ nơi hẻo lánh, nhưng đều là những nhân tài hiếm có, mỗi người một chức vụ. Mọi người đồng lòng hợp sức, Khang Thành tự nhiên phát triển càng lúc càng nhanh. Thêm vào đó, Chu Diễn có nhiều thủ đoạn, hơn nữa lại không hề bận tâm đến danh tiếng, khai quật những ngôi mộ lớn và di tích, dùng để làm quân tư và quỹ phát triển Khang Thành. Bạch Liên Thánh Vương nói đến đây, giọng điệu đều tràn ngập sự tán thưởng và kính phục không hề che giấu. Chuyện như vậy, ngay cả hắn, một thánh vương của Bạch Liên giáo, khi làm cũng phải có mấy phần kiêng dè. Thế nhưng Chu Diễn lúc đó chỉ là một huyện lệnh của một huyện thành đổ nát, bên cạnh không đủ ngàn người, hơn nữa môi trường khắc nghiệt, nhưng hắn lại không chút do dự mà làm. Không chỉ vậy, hắn còn từ lúc đó đã âm mưu với Cao Lâm tộc, nên mới có được những thành quả sau này. Chương 303, bái thiếp tới cửa. Chương 303, bái thiếp tới cửa. Sau đại chiến Thanh Thiết Khẩu, Khang Thành và Chu Diễn bại lộ, nhưng khi đó hắn đã có đủ lông đủ cánh. Hiện giờ Chu Diễn ở trong Khang Thành sẽ không dễ dàng ra ngoài. Bên cạnh hắn có cao thủ cấp đại chân tu hộ vệ, lại có tinh binh cường tướng, hơn nữa còn ở trong xảo huyệt của chính hắn. Tình huống như vậy, dù là 2-3 đại chân tu cùng đến, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được Chu Diễn. Dù là chân tu hóa hư cảnh tự mình đến, có thể giết được Chu Diễn, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Thế nhưng chân tu hóa hư cảnh quý giá đến nhường nào, địa vị lại cao quý đến nhường nào, làm sao có thể chọn đồng quy vu tận với Chu Diễn dù là thế gia ngàn năm. Như Triệu gia, cũng không gánh nổi cái giá này. Trong giọng điệu của Bạch Liên Thánh Vương tràn đầy cảm thán, còn mang theo một tia tiếc nuối. Nếu ngày đó Chu Diễn còn long tiềm ẩn mình, Bạch Liên giáo ra tay, vậy thì muốn thu phục Chu Diễn có lẽ không phải chuyện khó. Thế nhưng hiện tại Chu Diễn đã long phi cửu thiên, muốn đối phương thần phục, về cơ bản đã là điều không thể. Cùng lắm, cũng chỉ là hợp tác và liên minh. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, khi thực lực yếu kém mà bị phát hiện, thì cũng không thể gọi là tiềm long. Liên Vũ nghe xong, trong lòng như sóng to gió lớn. Nàng đã cố gắng hết sức để đánh giá cao Chu Diễn và Khang Thành, thế nhưng không ngờ một nơi như Khang Thành lại có thể chôn vùi chân tu hóa hư cảnh. Nếu câu nói này không phải do Thánh Vương mà nàng kính trọng như thần nói ra, nàng chắc chắn sẽ không tin, và còn kinh thường. Chân tu hóa hư cảnh là khái niệm gì? Về cơ bản đã không còn xuất hiện ở nhân gian, tựa như tiên thần vậy. Sự tồn tại như vậy, rời núi lấp biển không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể dễ dàng sống thọ mấy trăm năm. Ngay cả 6 đại thế gia và Long Hồ Sơn cùng Bạch Mã Tự 2 đại phái tu hành, cũng không dám nói nhất định có chân tu cấp bậc này tỏa chấn. Còn về những thế lực ngoài 8 đại thế lực này, thì càng chưa từng nghe nói có chân tu như vậy. Tu vi của Bạch Liên Thánh Vương chính là ngưng thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn lĩnh ngộ đạo vực, thực lực phóng tầm thiên hạ đều là hạng nhất. Thế nhưng hắn đối với việc tấn thăng hóa hư cảnh, lại không có một chút manh mối hay lĩnh ngộ nào. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, trong lòng Bạch Liên Thánh Vương càng thêm khao khát tấn thăng hóa hư cảnh. Và những thế lực từng có lịch sử tồn tại chân tu hóa hư cảnh chính là 8 đại thế lực. Điều này khiến ánh mắt của Bạch Liên Thánh Vương không khỏi nhìn về phía 8 đại thế lực. Triệu gia vốn đã suy yếu, nay lại ở Thanh Thiết Khẩu bị Khang Thành tát một cái thật mạnh, lập tức khiến Bạch Liên Thánh Vương có chút động lòng. Nếu có thể có được những ghi chép về chân tu hóa hư cảnh, hoặc phương pháp đột phá hóa hư cảnh được cất giữ trong Triệu gia, vậy thì hắn sẽ có một tia hy vọng. Vì một tia hy vọng này, Bạch Liên Thánh Vương mới phái Liên Vũ đến Khang Thành, cũng là một phép thử. Hiện tại xem ra, Chu Diễn không những không làm hắn thất vọng, ngược lại còn mang đến cho hắn một bất ngờ. Sau khi Chu Diễn có quan hệ với Phượng Huyền và Cúc Tiên, hai nàng liền trực tiếp dọn vào Trang gia. Hắn cũng không ràng buộc hai nàng, ngược lại tùy ý theo ý muốn của các nàng. Thế nhưng Phượng Huyền thành thục, Cúc Tiên đạm nhiên, đối với những chức quan gì đó đều không để tâm, ngược lại đối với tu hành đều rất để ý. Ban đầu các nàng còn cần phải buôn ba liều mạng vì tài nguyên, thế nhưng hiện tại hai nàng đều là người của Chu Diễn, tự nhiên không cần các nàng tiếp tục buôn ba, chỉ cần thật tốt tu hành là được rồi. Hơn nữa, các nàng ở trong phủ, Chu Diễn cũng có thể yên tâm hơn. Mặc dù Chu Diễn đã sắp xếp linh tướng tự quang tọa trấn trong trại viện, trong bóng tối còn có 8 giáp thi đầu tiên đi theo hắn ẩn nấp, dù là chân tu ngưng thần cảnh bình thường cũng có thể chống đỡ. Thế nhưng hiện tại kẻ địch của Chu Diễn cũng đã lên tầm, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Dù có Vân lão ca và Tề Minh ở sáng tối hai nơi không ngừng bố trí, tuần bộ cục cũng ở gần đó bố trí rất nhiều nhân lực theo dõi, 24 giờ xung quanh đều có đội tuần bộ không ngừng tuần tra. Thế nhưng trong lòng Chu Diễn vẫn luôn có chút lo lắng. Hiện giờ Phượng Huyền và Cúc Tiên vào trại viện, hắn lập tức có thể yên tâm hơn nhiều. Phượng Huyền đã là ngưng thần cảnh, mặc dù thần thức chỉ có 4 thước, so với chân tu ngưng thần cảnh bình thường vẫn mạnh hơn một chút. Cúc Tiên cũng đã đạt đến dẫn khí cảnh trung kỳ, thực lực cũng không yếu. Cộng thêm Thành Hoàng đã nhậm chức, Chu Diễn không dám nói an nhàn tự tại, nhưng trong lòng cũng đã thư thái hơn không ít. Bái thiếp của Bạch Liên giáo. Chu Diễn nhìn bái thiếp trong tay, thần sắc có chút cổ quái. Xem ra, Bạch Liên giáo này còn gấp gáp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Bạch Liên giáo lại lần nữa đến cửa, hơn nữa còn chủ động đưa lên bái thiếp. Điều này khiến trong lòng Chu Diễn hơi có chút tò mò. Thế nhưng hắn đối với Bạch Liên giáo cũng không có gì kiêng kỵ, căn cơ của Bạch Liên giáo chủ yếu ở Trung Nguyên, biên địa và quan ngoại đất rộng người thừa, điều kiện khắc nghiệt, ngay cả người của Bạch Liên giáo cũng không muốn đến đây truyền giáo. Hơn nữa nơi đây dân phong hung hãn, so với Động Miệng, người nơi đây càng thích độc đao. Hiện giờ là loạn thế, mỗi năm có không ít người đi đến quan ngoại. Thế nhưng số người chết ở quan ngoại mỗi năm cũng không ít, cho nên số lượng dân số vẫn luôn không thể tăng lên được. Mảnh đất này đã định trước Bạch Liên giáo sẽ không hợp thủy thổ. Huyền tỷ, lệnh hồ ý này là ai, nàng có quen không? Chu Diễn một tay ôm Phượng Huyền vào lòng, mở miệng hỏi. Trên bài thiếp ngoài tên của Bạch Liên thánh nữ Liên Vũ gia, còn có một người tự xưng là lệnh hồ ý. Phượng Huyền hoạt động thân thể một chút, để mình dựa vào thoải mái hơn, lúc này mới nói, Thanh Hồ pháp vương lệnh hồ ý, khi ta rời khỏi Bạch Liên giáo thì đối phương chỉ là một pháp vương mới tấn chức, tư lịch nông cạn nhất, thế nhưng thực lực không yếu, thông minh tiện nhu, hơn nữa còn rất trẻ tuổi có tiềm lực. Ta nhớ Bạch Liên thánh vương dường như khá thưởng thức Thanh Hồ pháp vương lệnh hồ ý. Hiện giờ đã mười mấy năm trôi qua, Thanh Hồ pháp vương trong Bạch Liên giáo cũng coi như là pháp vương lão làng, thực lực và thủ đoạn đều thâm bất khả chắc. Chu Diễn khẽ gật đầu. Thế hệ Bạch Liên giáo này lấy Bạch Liên thánh vương làm tôn, dưới đó là Bạch Liên thánh tử và Bạch Liên thánh nữ. Hai người sau không nhất thiết phải có tu vi cao bao nhiêu, trong đó ý nghĩa tượng trưng chiếm phần lớn, cũng là người kế thừa tương lai. Và đợi đến khi Bạch Liên thánh tử và Bạch Liên thánh nữ trưởng thành, nếu chấp trưởng Bạch Liên giáo, người thắng sẽ trở thành Bạch Liên thánh vương và Bạch Liên thánh mẫu, người thua nếu may mắn thì trở thành Bạch Liên pháp vương, không may thì trực tiếp chết oi. Tiếp theo đó chính là Bạch Liên pháp vương, bắt buộc phải có tu vi ngưng thần cảnh. Đây là tầng lớp cao cấp có thực quyền thật sự của Bạch Liên giáo, cũng là trụ cột thật sự. Dưới Bạch Liên pháp vương lần lượt là hộ pháp, đường chủ, thương chủ, đà chủ, truyền đầu và giáo chúng bình thường. Mặc dù ngoại vi của Bạch Liên giáo tán loạn, thế nhưng các thành viên cốt cán nội bộ thật sự sở hữu tín ngưỡng kiên định, độ trung thành cực cao. Truyền thừa hơn ngàn năm, tổ chức của Bạch Liên giáo vô cùng nghiêm mật, xúc tu ẩn sâu, hơn nữa còn có 3 hang thỏ.